Chủ tử, đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, chạy trốn phu xe cùng thị vệ cũng giải quyết hết. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một trầm ổn thanh âm. Cầm Y còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe Vân Thường mở miệng, làm tốt lắm. Vân Thường đưa tay đem ngửa cửa xe đẩy mở, Cầm Y quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy bên ngoài quỳ đầy đất người áo đen, cầm quần áo thay xong, theo ta hôm đó đi nói làm. Đúng. Quỳ gối phía trước nhất mấy người quần áo đen lách mình vào rừng rậm, chỉ chốc lát sau, liền từ trong rừng rậm đi ra mấy người. Cầm Y nhìn chăm chú nhìn lên, liền phát hiện bọn họ có người ăn mặc y phục, cùng vừa rồi phu xe thị vệ giống như lúc, còn có một người ăn mặc cái kia chết đi người áo đen y phục. Vân Thường nhẹ gật đầu, hai ngày này dò thăm bọn họ hiệp địa phương sao. Đầu linh ăn mặc vừa rồi chết đi người áo đen bộ dáng nam tử nhẹ gật đầu, thuộc hạ đã tìm hiểu tốt rồi. Ân, Thính Vương gia nhân mã đã đi qua bao lâu? Vân Thường lại nói. 2 phút đồng hồ. Người áo đen kia lại nói, Thính Vương gia nhân mã quả nhiên cũng là ở chỗ này gặp mai phục, ngay ở phía trước một chút, chủ tử liệu sự như thần. Vân Thường cười cười, cái gì liệu sự như thần, Thính Vương gia trong triều địch nhân vốn có không ít, tại biên quan không có cơ hội ra tay, Thính Vương gia lần này đại thắng trở về, cũng mang không toàn bộ binh mã, tất nhiên chính là mang một ít thân vệ, muốn động thủ, nơi này rừng cây rậm rạp, tự nhiên là tốt nhất địa phương. Biết rõ nhìn thấy hắn nên nói thế nào a? Người áo đen kia nhẹ gật đầu, thuộc hạ đã nói, chúng ta tại sớm định ra địa điểm bày mai phục, nào có thể đoán được chính gặp được từ thích khách mai phục Tĩnh Vương gia, bị Tĩnh Vương gia phát hiện, bối rối ở giữa, các huynh đệ bị Tĩnh Vương gia thân vệ giết sạch rồi, thuộc hạ đành phải giả chết, mới trốn qua một kiếp, lưu cái mạng nhỏ đến đây bẩm báo. Ân. Vân Thường mỉm cười, làm tốt lắm, đi thôi, trở về có thưởng. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Vừa dứt lời, một đoàn người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Thường đóng cửa xe, đi thôi. Cầm Y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệng mở lớn, trong mắt là tràn đầy khó có thể tin, công chúa. Bên ngoài những hắc y nhân kia là công chúa người. Vân Thường quay đầu cười tủm tỉm nhìn nàng một cái, thế nào, nhà ngươi công chúa những năm này không có ở không a? Không. Không có Cầm Ý vẫn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng cảm thán nói, nào chỉ là không có ở không a, quả thực là thật lợi hại a. Xe ngựa dần dần đi ra rừng rậm, một bên trong rừng cây mới chậm rãi đi ra hai người, đứng ở phía trước nam tử người mặc mực xiêm y màu xám, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng bờ môi, kiếm đồng dạng lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống vài tóc đen bên trong. Anh Tuấn bên mặt, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Giờ phút này lại chính túi thấp xuống mắt, trong mắt có ánh sáng màu hiện lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Đứng phía sau nam tử một mặt râu quai nón, mặt mũi quê mùa, có chút bất mãn hừ hừ nói, tiểu nữ tử này thật sự lá gan không nhỏ, vậy mà đem vương gia kéo ra ngoài làm tấm mục, vương gia, muốn hay không thuộc hạ đi giải quyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, thiệt ăn mừng. Đứng ở phía trước nam tử như mày, thản nhiên nói, có ý tứ. Đã lâu không gặp qua như vậy có ý tứ người. Nếu không phải là các ngươi sợ hãi bổn vương gặp nguy hiểm, không phải muốn bổn vương cùng đại bộ đội tách ra hành động, bổn vương cũng không gặp được như vậy có ý tứ người. Nhìn nàng từng bước tính toán cơ hồ không sai chút nào, liền bổn vương đều là nàng công cụ, bổn vương ngược lại thật sự là hy vọng có cơ hội có thể cùng nàng sẽ lên một hồi đây. Vương Thuận Đến, ngươi có biết hay không đây là nhà ai nữ tử? Bị gọi là Vương Thuận Đến nam tử lắc đầu, thuộc hạ chỗ nào biết rõ. An mặc mực xiêm y màu xám nam tử mỉm cười, xe ngựa này mặc dù bình thường, chỉ là bình thường nhà giàu sang trên móng ngựa đinh cơ hồ cũng là sắt, mà vừa rồi trên móng ngựa đinh sắt thực kim chế. Theo bổn vương biết, chỉ có trong hoàng cung có dạng này quen thuộc. Trong cung, Vương Thuận Đến giật mình, trong mắt là tràn đầy khó có thể tin, tại hắn trong tưởng tượng, trong cung nữ nhân cả đám đều cùng một chim hoàng yến một dạng, mỗi ngày chính là so với ai khác quần áo đẹp mắt, ai trang dung đẹp mắt, ai càng được sủng ái, nơi nào nghĩ được, lại còn có độc gác như vậy người. Tĩnh Vương híp híp mắt, mình ngược lại là không biết. Rời đi mấy năm này, cái này trong cung vậy mà ra một nhân vật như vậy. Đi thôi, chúng ta nên lên đường. Tĩnh Vương giơ tay lên, đặt ở bên miệng thổi ra một chuỗi thanh âm, liền có hai con ngựa từ trong rừng chạy ra, hai người chở mình lên ngựa, từ bên cạnh tiểu đạo xuyên qua, hướng về Hoàng Thành đi. Vân Thường trở lại trong cung, liền nhìn thấy Cầm Ngộng cùng trông thấy quỷ giống như nhìn bản thân, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, công chúa đã trở về à. Vân Thường câu lên một vòng cười. Lường trước hoa kính cũng chưa từng nghĩ đến bản thân còn có thể hoặc là trở về, ân, trong cung không có chuyện gì à. Hoàng tỷ hôm đó vội vàng chạy về hoàng thành, hai ngày này có hay không tiến cung. Cũng không biết hoàng tỷ bà như thế nào. Cầm Ngộng túi đầu, thanh âm có chút thấp, nên không có chuyện gì, hoa kính công chúa hôm qua cái còn vào cung. Đúng rồi công chúa, Tĩnh Vương gia đánh thắng trận lớn, ngày hôm nay hồi hoàng thành, hoàng thượng muốn vì Tĩnh Vương gia cử hành tiệc ăn mừng, hoàng hậu sáng sớm liền phái người đến, đến rồi, nói nếu như công chúa đã trở về liền để cho công chúa đi tham gia tham gia. Vân Thường bước chân dừng một chút, gật đầu nói, tốt. Cầm Ngọc nghe thấy Vân Thường đáp ứng rồi, liền vội vàng nói, thượng y cục cho công chúa làm quần áo mới đều đã đưa tới, nô tỳ đi lấy đến cho công chúa nhìn một cái. Ngày hôm nay thế nhưng là công chúa hồi cung đến nay lần thứ nhất tham gia cung yến, tất nhiên muốn đem công chúa ăn mặc thật xinh đẹp. Vân Thường ân một tiếng, đi vào bên trong điện, nhìn qua Cầm Mộng vội vã đi ra Thanh Tâm điện bộ dáng, khỏe miệng có chút câu lên, đi báo tin đi, xem ra Hoa Kính còn không biết ta đã trở về đâu. Công chúa, tối nay ngươi muốn đi tham gia cung yến sao? Cầm Ý cau mày hỏi. Đi a. Vân Thường trên ghế ngồi xuống, trong đầu làm thế nào cũng nhớ không nổi kiếp trước liên quan tới cái này Tĩnh Vương gia tin tức, chỉ biết là Tĩnh Vương gia Lạc Khinh Ngôn là Ninh Quốc duy nhất vương khác họ, là tiên hoàng nhận nuôi hải tử, chiến công hiển hách, tại trong hoàng thành thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ không có gặp nhau cơ hội. Kiếp trước mình là tham gia qua hắn một lần tiệc ăn mừng, bất quá khi đó bản thân đối với mấy cái này cái võ tướng không có hứng thú gì, liền lộ cái mặt liền cùng Hoa Kính cùng nhau chơi đùa mà đi. Bản thân nhớ kỹ hôm nay là Tĩnh Vương gia đắc thắng trở về thời gian, cũng bất quá là bởi vì, kiếp trước chính là vào hôm nay, Hoa Kính ở trước mặt mình nhấc lên về sau trở thành chồng mình nam nhân, đem hắn thổi phồng đến mức trên trời có, dưới mặt đất không, còn nói nam tử kia tài hoa hơn người. Không phải cô gái bình thường có thể chinh phục. Chỉ sợ chính là bởi vì câu nói này, để cho kiếp trước cái kia ưa thích tranh cường hào thắng bản thân lưu tâm. Vân Thường cười cười, một thế này, những cái kia đã từng phát sinh qua sự tình. Có thể hay không tại hôm nay trình diễn đâu. Công chúa, đây là thượng y cục làm tốt y phục, ngươi nhìn một cái, màu xanh nhạt dịu dàng thanh nhã, anh thảo sắc tươi mát tự nhiên, đỏ bừng sắc xinh đẹp động người, cũng là gần nhất nhất lưu hành một thời tiểu dáng, công chúa ngươi nhìn ưa thích cái nào. Cầm Ngọc mang theo mấy cái cung nữ đi đến, trong tay bưng trên mâm chứa mấy món y phục. Vân Thường đi qua nhìn coi, chỉ một kiện nói, màu xanh nhạt đi, thanh lịch một chút tốt. Cầm Ngọc theo lời đem tháng xiêm y màu trắng cầm xuống dưới để ở một bên. Công chúa đi đường khổ cực, trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, nô tỳ đợi lát nữa để cho người ta đến vì công chúa trang điểm. Vân Thường khẽ cười nói, vẫn là Cầm Mộng quan tâm, ân, ta nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa gọi ta à. Tiệc ăn mừng tại Yêu Nguyệt lâu cử hành, Vân Thường đến lúc đó đại đa số được mời đại thần cùng gia quyến, còn có một số phi tần đều đã nhập tọa, Vân Thường công chúa đến. Một tiếng phụ sướng tiếng vang lên, mọi người đều là đứng dậy nhìn về phía cửa ra vào, muốn thấy vị này biến mất 7 năm công chúa chân diện mục. Vân Thường vừa mới đi vào, liền nghe Hoa Kính thanh âm vang lên, muội muội, bên này. Vân Thường ngước mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Hoa Kính ngồi ở chủ vị phía dưới vị trí bên trên hướng về phía nàng vẫy tay, Vân Thường câu lên một vòng cười, đi đến Hoa Kính bên người ngồi xuống. Biết được ngươi muốn tới, thân thể ngươi không tốt, ta liền để cho người ta sớm chuẩn bị tốt quả trà, ngươi thử xem dễ uống uống ngon không. Hoa Kính nói khẽ, hai đầu lông mày là tràn đầy ý cười. Hoàng tỷ phí tâm, không biết phò mã mụ mụ thân thể như thế nào. Hôm đó nhìn hoàng tỷ vội vàng rời đi, lúc đầu thập phần lo lắng, muốn cùng đi nhìn một cái, thế nhưng ta đây thân thể không nên đường dài bôn ba. Vân Thường nhẹ trao lại lông mày, một mặt lo lắng. Ninh Hoa Kính, kiếp trước ta chính là bị ngươi bộ này dịu dàng am hiểu lòng người bộ dáng lừa gạt, một thế này, ngươi cho rằng ta sẽ còn như vậy ngu xuẩn sao? Không có chuyện gì, đại phu nói không có thương tổn đến gân cốt, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Vân Thường lúc này mới thở phào một cái, vậy thì tốt rồi. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương đến, Tĩnh Vương ra đến. Liên tiếp phụ sướng tiếng vang lên, đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ, Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, Tĩnh Vương ngàn năm. Đứng lên đi, ngày hôm nay là Tĩnh Vương ra tiệc ăn mừng, các vị đều không cần câu thúc. Ninh đế thanh âm vang lên, đám người lúc này mới đứng dậy trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, một bên Hoàng hậu liền mở miệng, thần thiếp cố ý chuẩn bị một chút vũ đạo, Hoàng thượng, ngươi nhìn. Lên đi. Ninh đế cười ha ha, đi đến trên long ỷ ngồi xuống. Hoàng hậu cùng Tĩnh Vương phân biệt ngồi ở hai bên người hắn hai bên. Sáo trúc tiếng vang lên, có vũ cơ vào sân, uyển chuyển nhảy múa, Hoa Kính góc qua thân thể hướng về phía Vân Thường nói, ai, cái này tiệc ăn mừng thực sự là nhàm chán đến cực điểm. Vân Thường mỉm cười, đắp, là đâu? Ánh mắt lại khẽ nâng lên, nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên cạnh Tĩnh Vương Lạc Khinh Ngôn, trong lòng có chút ít cảm khái, bản thân vốn cho là, Tĩnh Vương là cái tam đại năm thô võ tướng, lại không nghĩ, lại như vậy tuấn Mỹ, chỉ là... hơi lạnh một chút. Nghĩ đến bản thân hôm nay mới mượn hắn danh nghĩa đem Hoa Kính một quân, trong lòng ẩn ẩn có chút vi diệu cảm giác. Một khúc xong, Ninh đế phủi tay, kêu một tiếng tốt, bưng ly rượu lên nói, Ninh quốc tuy là đại quốc, chỉ là biên quan một mực bị Yên quốc quấy rối, biên quan bách tính dân chúng lầm than, lần này Tĩnh Vương gia nhất cử đem Yên quốc binh sĩ đuổi ra khỏi ta Ninh quốc quốc thổ, thật sự là lớn công một kiện, đến, chúng ta cùng một chỗ, kính Tĩnh Vương gia một chén. Làm. Đám người nhao nhao nâng chén, uống một chén rượu vừa mới buông xuống, Ninh đế liền quay đầu nhìn về phía Hoa Kính bọn họ bên này, chỉ Hoa Kính đối với Tĩnh Vương nói, ngươi tốt nhiều năm không hồi hoàng thành rồi a, ngươi nhìn, chấm hai cái nữ nhi đều đã lớn lên. Tĩnh Vương gia ánh mắt đảo qua Hoa Kính cùng Vân Thượng, khẽ cười cười đến, mặc dù tại biên quan, chỉ là công chúa Mỹ danh cũng thường xuyên nghe thấy, nghe nói Hoa Kính công chúa phò mã cũng là tướng quân a, bảo vệ quốc gia, là cái nam tử hán. Hoa Kính nghe vậy, vội vàng nói, đa tạ hoàng thúc khích lệ, nếu nói cái này trong hoàng thành công tử, luận võ chỉ sợ không có người hơn được hoàng thúc, luận văn nhưng lại có một người, là nội các đại học sĩ chi tử, Mạc Tĩnh Nhiên, nghe nói là cái cực kỳ có tài hoa nam tử đâu. Vân Thường mấy ngày liền tập kê, Kính Nhi còn nói giới thiệu cho muội muội quen biết một chút đâu. Chương 31, một đợt lại nổi lên. Nên đến quả nhiên vẫn là đến rồi. Vân Thường nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một vòng quan mang. Vân Thường uống một ngụm quả trà, cười nói, hoàng tỷ đối với trong hoàng thành tất cả công tử tình huống ngược lại rõ như lòng bàn tay đâu. Dừng một chút, mới lại cúi đầu xuống, nói khẽ, Thường Nhi trước đây một mực tại trong Ninh quốc tự lễ Phật, mới vừa hồi cùng, đối với những người này cũng không quen. Hôn nhân đại sự, giao cho phụ hoàng mẫu hậu thuận tiện, chắc hẳn, phụ hoàng mẫu hậu cũng không trở thành bạc đái Thường Nhi a. Vừa mới nghe thấy Vân Thường câu nói đầu tiên, Ninh đế liền đổi sắc mặt, ai cũng biết, Hoa Kính công chúa đã xuất giá, có phò mã, tuy nhiên lại đối với tất cả công tử tình huống rõ như lòng bàn tay, đây rõ ràng là có không tuân thủ phụ đạo hiểm nghi a. Hoa Kính lại giống như chưa tỉnh, cười nói, muội muội hay là trước nhìn một cái tốt nhất. Vân Thường không nói gì, chỉ cảm thấy có đạo ánh mắt rơi trên người mình. Ánh mắt kia quá mức chói mắt, để cho người ta không chú ý cũng khó. Vân Thường quay đầu đi, liền nhìn thấy Tĩnh Vương chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm. Cái kia ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần lệnh ý, để cho Vân Thường có chút mặt người. May mà Hoàng hậu kịp thời mở miệng, dẫn ra lời nói gốc dạ, nghe nói Tĩnh Vương ra hôm nay hồi cùng trên đường gặp đâm, còn tốt Vương ra bình yên vô sự, đầu năm nay, tặc nhân cũng quá mức lớn mật. Hoàng đệ bị đâm. Là ở chỗ nào? Linh đế nghe vậy, vội vàng hỏi. Tĩnh Vương gia thu hồi ánh mắt, cười nói, ở một cái gọi Thanh Phong Lĩnh địa phương. Thanh Phong Lĩnh? Hoa Kính nghe vậy, kêu lên một tiếng sợ hãi, ngày hôm nay Thường Nhi từ Ninh quốc tự hồi cùng cũng phải đi qua Thanh Phong Lĩnh à? Thường Nhi không có chuyện gì à? Vân Thường mỉm cười, có lẽ là Thường Nhi đi ngang qua thời cơ không đúng sao, nhưng lại không có gặp phải sự tình gì, trên đường đi đều rất trôi chảy. Vậy thì tốt rồi. Hoa Kính vội vàng vuốt ve ngực. Chớ nói những cái này ngột ngạt đề tài. Ca vũ này cũng không thể ngừng. Hoàng hậu cười cười, phủi tay, sáo trúc tiếng liền lại vang lên, đám người cũng bắt đầu giữa lẫn nhau mời rượu. Vân Thường ở lại một hồi, gặp bọn họ chén choáng say sưa, liền đứng dậy mang theo Cẩm Y ra đại điện. Công chúa, lúc trước cái kia Tĩnh Vương có phải hay không lại nhìn ngươi nha? Cẩm Y đi theo Vân Thường sau lưng, đột nhiên ra tiếng thanh âm nói. Vân Thường bước chân dừng lại, nhíu nhíu mày, ngươi cũng cảm thấy sao? Cẩm Y nghe vậy, tâm liền nhấc lên, công chúa. Có phải hay không là chuyện buổi chiều bị cái kia Tĩnh Vương gia đã biết à? Sẽ không. Vân Thường lắc đầu, mi tâm nhẹ trao lại, chúng ta nên là ở Tĩnh Vương đội ngũ đằng sau, ta chuyên hỏi qua, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không trở về đi. Hơn nữa, cho dù là bọn họ trở về phát hiện gì rồi, cũng không khả năng biết là ta mượn danh nghĩa Tĩnh Vương danh nghĩa làm à. Cầm Y nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có lẽ là chúng ta quá buồn lo vô cớ. Hai người thuận đường hướng Thanh Tâm Điện đi, bóng đêm trong mông lung. Vân Thường đột nhiên nhìn thấy bên hồ một ngôi đình nhỏ bên trong có hai người, ngồi xuống vừa đứng, cái kia ngồi người thân ảnh có chút quen thuộc, Vân Thường dừng lại bước chân, Cầm Y đang muốn hỏi thăm, lại bị Vân Thường quay người bịt miệng lại, Vân Thường lôi kéo Cầm Y trốn đến một bên phía sau cây, hướng về phía Cầm Y dì thai nói, lúc trước tiệc ăn mừng, Thục Phi đi sao? Cầm Y cẩn thận suy tư chốc lát, mới lắc đầu, nô tỳ không có gặp Thục Phi nương nương. Nàng ở nơi đó làm cái gì, lúc này? Vân Thường thấp giọng lẩm bẩm nói. Lại nghe thấy loáng thoáng có âm thanh truyền đến, Vân Thường vểnh thai cẩn thận nghe ngóng, lại nghe thấy là một cái lạ lẫm thanh âm, nghe ngựa khí nên là cái cung nữ, chỉ nghe nàng nói, nương nương, chúng ta hay là trở về đi thôi, ngày hôm nay là vương gia tiệc ăn mừng, hoàng thượng hoàng hậu đều ở, hắn khẳng định tới không được. Hắn? Vân Thường trong mắt lóe lên một vệt sáng, chẳng lẽ nói là cái kia tại sau lưng nàng giúp nàng nghĩ cái người? Bản cung đã lâu không thấy hắn, chỉ muốn gặp hắn mà thôi. Thục Phi thanh âm mang theo vài phần thất lạc, mấy phần thất thở, thật lâu lại thăm thẳm thở dài, thôi thôi, tóm lại lúc này là trở lại hoàng thành, nên cũng sẽ không quá nhanh rời đi, luôn luôn có cơ hội. Trở về đi, nếu là bị người nhìn thấy, lại sẽ có một đống lớn chuyện phiền lòng. Vừa dứt lời, Thục Phi đứng lên, bó lấy khoác trên người phòng, rời đi đỉnh. Vân Thường nhìn qua trong bóng đêm dần dần đi xa thân ảnh, híp híp mắt, thật lâu không gặp, trở lại hoàng thành. Vân Thường nhẹ nhàng lặp lại một lần, mang theo vài phần như có điều suy nghĩ vị đạo, chẳng lẽ là hắn? Công chúa ngươi lại nói cái gì? Cầm Y chỉ loáng thoáng nghe thấy Vân Thường nho nhỏ tiếng tự lẩm bẩm, lại nghe không rõ nàng nói đến tột cùng là cái gì, liền lên tiếng hỏi. Không có việc gì, chúng ta cũng trở về đi. Vân Thường nhếch miệng lên một vòng cười, từ phía sau cây đi ra, hướng về Thanh Tâm Điện đi đến, thầm nghĩ lấy, cái này trong cung quả nhiên là 10 điểm thú vị, nếu không phải trọng sinh một lần, mình cũng không biết, kiếp trước bản thân vậy mà bỏ qua, nhiều như vậy đặc sắc sự tình đâu. Tiệc ăn mừng thoáng qua một cái, cung bên trong liền bắt đầu chuẩn bị lấy Vân Thường cập kê lễ, bởi vì Vân Thường mấy năm trước vì bách tính cầu mưa sự tình, Huệ Quốc công chúa danh hảo tại dân gian cũng là 10 điểm thụ tôn sùng, Ninh Đế cũng chuyên dặn dò muốn làm lòng trọng chút, mặc dù đại bộ phận sự tình đều do Hoàng hậu tại xử lý. Nhưng là làm nhân vật chính Vân Thường cũng là 10 điểm bận rộn. Lượng thân, tuyển điển lễ ngày đó lễ phục theo dạng, đi theo ma ma học tập cùng ngày lễ nghi, suốt ngày có rất ít dừng lại thời điểm. Cái này trong cung lễ nghi quá mức rườm rà, thường nhi tại trong Ninh Quốc tự không có người ước thúc, quen thuộc, đột nhiên hồi cung liền cảm giác có chút chóng mặt, để cho mẫu hậu quan tâm. Vân Thường cười đối với Nguyên Trinh Hoàng hậu nói, thầm nghĩ lấy, Nguyên Trinh Hoàng hậu lần này đột nhiên tìm nàng đến, tất nhiên không chỉ là tùy tiện hỏi một chút đơn giản như vậy. Nguyên Trinh Hoàng hậu cười cười, cập kê lễ nhà, càng là phức tạp liền càng là long trọng, đúng rồi, xưa nay cập kê nữ tử đều cần hướng khách khứa phơi bày một ít bản thân tài hoa, cập kê lễ sau đó cung yến, các đạt quan quý nhân đều ở, mẫu hậu đem trong thành vừa độ tuổi thế gia công tử đều mời, đến lúc đó thường nhi cần phải hảo hảo mở ra thân thủ, nói không chừng liền có thể nhất cử tìm được lương nhân đâu. Vân Thường nghe vậy, ngẩn người, mới có chút chần chờ mà nói, thế nhưng là, mẫu hậu, thường nhi những năm này đều ở Ninh Quốc tự. Trừ bỏ đi theo phương trượng học nhận chút chữ, thế nhưng là cũng chỉ có thể chép chép kinh thư, cái khác đều một chút cũng không biết à. Cầm kỳ thư họa, theo thủa cái gì, đều có thể, không cần quá mức câu nệ. Nguyên Trinh Hoàng hậu khẽ mỉm cười, một mặt ung dung hào phóng. Vân Thường túi lầu xuống, trong mắt có nước mắt tại đánh chuyển, thế nhưng là, thường nhi thực cái gì cũng không biết nha, trong chùa không thể giáo tập thường nhi cầm kỳ thư họa tiên sinh, theo thủa cái gì, thì càng là không có gì có thể. Nguyên Trinh Hoàng hậu nghe vậy, tham thảm thở dài, trầm mặc chốc lát, mới nói, nếu không biểu hiện ra một chút tài nghệ, chỉ sợ với ngươi thanh danh bất lợi, bằng không, liền như vậy đi, ngươi đi tìm một bức họa đến, bản cung cho Kính Nhi nói một tiếng, để cho nàng giúp ngươi theo đi ra, đến ngươi cập kê thời điểm, ngươi đã nói đó là ngươi theo. Chương 32, lấy theo làm lễ. Vân Thường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoàng hậu, trong mắt là tràn đầy mê mang, dạng này có thể chứ? Đây không phải gạt người sao? Nột na sư phụ thường nói, người xuất gia không đánh vọng ngữ, thường nhi không thể nói láo. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không phải người xuất gia, nhưng là ngươi phải xuất gia à, ngươi nghĩ à, đến lúc đó nhiều như vậy quan lại quyền quý, nếu là ngươi liền thêu cái hoa cũng không biết, lại có mấy người nguyện ý nhường ngươi vào cửa đâu. Ngươi gả đi về sau, vạn sự đều có nha hoàn, thêu hoa sự tình cũng không tới phiên ngươi, cũng sẽ không bị vạch trần. Trung quy là cô gái nhà, gả người tốt nhà mới là trọng yếu nhất. Vân Thường trầm mặc thật lâu, mới cắn răng, gật đầu nói, vậy liền theo mẫu hậu nói làm a. Nguyên Trinh Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, cách ngươi cập kê lễ không đến nửa tháng, ngươi chính là sớm đi tìm xong hình vẽ, cũng tốt để cho Kính Nhi có đầy đủ thời gian theo tốt. Vân Thường ứng tiếng, lại trả lời một chút Nguyên Trinh Hoàng hậu vấn đề, mới mang theo Cẩm Y về tới Thanh Tâm Điện. Công chúa Cẩm Y vừa định mở miệng, liền bị Vân Thường ánh mắt cắt đứt, Vân Thường vây vây tay, ra hiệu nàng đưa thai tới, hai người nói nhỏ một hồi lâu, chỉ chốc lát sau. Vân Thường liền lại dẫn Cẩm Y ra cửa hướng Tàng Chân Các phương hướng đi. Tàng Chân Các là trong cung để đặt đủ loại chân bảo địa phương, cất giấu không ít danh gia tranh chữ. Vân Thường đến Tàng Chân Các thời điểm, liền nhìn thấy Tàng Chân Các khóa cửa, một bên có mấy cái thái giám ở một bên quét dọn, Vân Thường để cho Cẩm Y tiến lên hỏi ý. Một lát sau, Cẩm Y trở về nói, công chúa, nhưng cái này thái giám nói, Tàng Chân Các chấp sự bình thường không còn chỗ này, Tàng Chân Các bên trong tranh chữ cũng là không cho bên ngoài mượn, trừ phi có hoàng thượng khẩu dụ. Vân Thường thở dài, được rồi, bậc này việc nhỏ, cũng không cần phiền phức phụ hoàng. Liên lại hồi Thanh Tâm Điện, Cầm Ngộng đang tại một bên trải giường chiếu, Vân Thường ngồi ở giường đối diện trên ghế, thở dài. Công chúa, nô tỳ nhớ kỹ, ngươi từ Ninh Quốc tự cầm không ít tranh chữ hồi cung nha, có rất nhiều vẫn là danh gia chi tác, mặc dù so sánh lại không thể tàng chân các bên trong chân quý, bất quá cũng là ngột na sư phụ đều muốn cất giữ, công chúa ngươi không ngại tìm một bước đi ra giao cho Hoa Kính công chúa hỗ trợ đều. Cầm Ý gặp Vân Thường có chút thất lạc, liền vội vàng nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, vẫn như cũ có chút mặt ủ mày chau, bây giờ cũng liền cái này có biện pháp này, ngươi đi lấy ra ta xem một chút, nhìn xem tuyển tờ nào phù hợp chút ta. Cầm Ý vội vàng ứng tiếng, chạy đến một bên cái dương bên cạnh mở cặp tắp ra, từ bên trong ôm mấy tấm vẽ ra đến, gọi Cầm Mộng tới cùng một chỗ mở ra một cái đến cho Vân Thường nhìn. Thế giới cực lạc bức tranh, không tốt, điểm xấu. Vô lượng thọ Phật, cũng không phải chúc thọ, không thích hợp. Quan Âm, vẫn là không hề tốt đẹp gì, ai. Diệu Pháp Hoa Sen, ân, bức họa này nhưng lại được cho bình thường, tin Phật liền biết rồi họa là cái gì, cho dù là không tin Phật, cũng có thể trở thành phổ thông hoa sen bức tranh để thưởng thức, liền nó à. Vân Thường nói khẽ, đem họa gói kỹ, đợi lát nữa liền cho Hoa Kính công chúa đưa tới cho, Cầm Mộng, ngươi đưa đi à. Cầm Mộng nghe vậy, vội vàng ứng thanh đến, là, công chúa. Cầm Mộng vừa đi, Vân Thường liền ngẩng đầu hướng về phía Cầm Ý nói, chúng ta hồi cung đã gần đến nửa tháng, nghĩ đến hoàng hậu bọn họ đối với chúng ta chú ý cũng kém không nhiều ít hơn một chút, ngươi cùng mẫu phi có hay không biện pháp có thể liên hệ bên trên. Có thể. Cầm Ý không chút do dự mà nhẹ gật đầu. Vân Thường suy nghĩ một hồi, mới nói, ngươi cho mẫu phi truyền tin, liền nói, ta xưa nay nghe nói mẫu phi đánh đàn đến vô cùng tốt, chỉ là vẫn không có cơ hội nghe một chút, ta cập kê hôm đó giờ hợi, hy vọng mẫu phi có thể đến Đồng Lai đảo bên trong trong đình vì ta khệ một bản, coi như là cho ta cập kê lễ vật, ta cập kê lễ sau đó cung yến tại Đồng Lai đảo bên trong Minh Nguyệt lâu cử hành, nếu là ở cách Minh Nguyệt lâu gần trong đình nói, ta nên có thể nghe được. Cầm Ý sững sờ, không nghĩ tới công chúa phân phó dĩ nhiên là sự tình này, nhưng cũng vội vàng đồng ý, nô tỳ đã biết. Cái này vừa ra thay mặt theo tiết mục, ở kiếp trước lại là chưa từng phát sinh qua, tất cả tựa hồ đã bắt đầu trở nên không đồng dạng, như vậy, liền để nó triệt để không giống nhau. A Vân Thường nghĩ đến, liền đi tới một bên trên thư án, xé một khối nhỏ tấm da dê, nâng bút viết mấy chữ, đẩy ra cửa sổ tới phía ngoài ném ra ngoài. Công chúa, nô tỳ đã đem họa đưa đến Hoa Kính công chúa nơi đó đi. Vừa vặn Hoa Kính công chúa tiến cung đến cho hoàng hậu nương nương Vân An, nô tỳ liền đưa qua, Hoa Kính công chúa còn khích lệ công chúa họa tuyển rất không tệ đây, quyết định hiểu mau sớm giúp công chúa theo tốt. Vân Thường chính bưng lấy một bản kinh thư lại nhìn, Cầm Mộng liền vén rèm lên đi đến. Vân Thường cười cười, có đúng không? Vậy thì tốt rồi, ta đây tất cả đều là từ trong chùa mang về họa, đại bộ phận cũng là họa Quan Âm cùng Phật Tổ, ta còn sợ tuyển không ra cái gì tốt họa đến đâu. Đúng rồi, hoàng tỷ theo công có phải hay không rất tuyệt a? Cầm Ngộng nghe vậy, liên tục gật đầu nói, Hoa Kính công chúa theo công bị trong cung thượng y cục trưởng sự đều gọi khen qua nhiều lần đây, nói cùng trong cung tốt nhất theo nương đều có hơn mà không kém. Hoa Kính công chúa học là hàng theo Hồ Nam, am hiểu nhất cũng là hàng theo Hồ Nam, theo đi ra đồ vật thần hình gồm nhiều mặt, theo hoa hoa sinh hương, theo chim có thể nghe tiếng. Công chúa tại cập kê hôm đó cung bữa tiệc lấy ra, tất nhiên 10 điểm có mặt mũi. Có đúng không? Vân Thường đưa mắt lên nhìn về phía Cầm Ngộng, ta cũng chưa từng nói qua. Ta muốn đem hoàng tỷ thêu phẩm lấy ra tại cập kê hôm đó cung bữa tiệc biểu hiện ra, ngươi lại là làm sao biết? Cầm Ngộng biến sắc, lại phản ứng hết sức nhanh chóng, vội vàng nói, mới vừa đi đưa họa thời điểm nghe hoàng hậu nương nương cùng Hoa Kính công chúa nói lên, hoàng hậu nương nương còn để cho nô tỳ chuyển cáo một tiếng, nói để cho công chúa mấy ngày nay liền không muốn ra khỏi cửa, nếu là có người đến, liền nói muốn an tâm thêu thùa, một mặt lộ chân tướng. Chòe nù ạ toàn e. Tê Vân Thường nghe vậy, túi đầu xuống tiếp tục xem kinh thư. Gật đầu nói, vẫn là mẫu hậu suy tính được cẩn thận, ta biết được. Hoa Kính tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá 5 ngày thời gian, cũng đã đem mấy thứ thêu tốt tự mình đưa tới, Vân Thường mở ra cẩn thận nhìn coi, trong miệng liên tục khen, hoàng tỷ thêu công quả nhiên là vô cùng tốt, cái này một thêu, liền cảm giác cái này hoa sen đều sống lại giống như. Hoa Kính trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng chỉ là mang theo nhu nhu ý cười nói, ngươi hài lòng thuận tiện, ta còn sợ ngươi không thích đây, kỳ thật chủ yếu là ngươi bức họa kia vẽ xinh đẹp. Cái này trong hoàng thành chỉ sợ cũng không thể vẽ ra như vậy tinh xảo hoa sen người, những cái này tự khoe là tài tử người, đều chỉ sẽ tiêu chút phong hoa tuyết nguyệt, phong cách vẽ lô mãng. Thường nhi cũng không hiểu cái gì là tốt vẽ cái gì là không tốt, chỉ là thật sự là tìm không thấy thích hợp, liền cầm này tâm đến. Vân Thường đưa thay sờ sờ theo tốt hoa sen, giữa lông mày là tràn đầy ý cười. Tốt rồi, ngươi hài lòng là được rồi, ta liền đi trước, trong phủ còn có một số việc cần xử lý. Hoa Kính đứng dậy. Cười nói, sửa sang y phục liền muốn rời đi. Thường nhi đưa tiễn ngươi. Vân Thường vội vàng đi theo Hoa Kính sau lưng đưa Hoa Kính rời đi. Trở lại trong điện, lại phát hiện Cầm Ý đang đứng ở giường bên cạnh cầm một cái túi thơm ngẩn người, nhìn thấy Vân Thường trở về, mới xoay người nói, công chúa, cái này túi thơm không phải ngươi à, tại sao sẽ ở ngươi trên giường, vừa rồi rõ ràng đều không có à, hơn nữa nhìn thêu hoa thủ pháp, nên là xuất từ Hoa Kính công chúa tay a. Vân Thường tiếp nhận túi thơm, cười cười, đem hầu bao thu vào, luôn luôn bị mẹ con các nàng hai người khi dễ, ta từ trước đến nay cũng chỉ là trốn, lần này, ta cần phải chủ động công một lần. Ta cập kê hôm đó, chỉ sợ chính là cùng Nguyên Trinh Hoàng hậu cùng Hoa Kính chính thức trở thành địch nhân thời điểm, ngày đó, nhất định hết sức đặc sắc, nghĩ như vậy, đều cảm thấy có chút không thể chờ đợi đâu. Cầm Y có chút hiếu kỳ hỏi, công chúa, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Đợi đến ngày ấy, ngươi liền sẽ đã biết. Vân Thường trừng mắt nhìn, trong mắt lóe lên đầy dây hàn quang, ta sẽ đem các nàng bây giờ có được từng chút cướp đi, ngày đó, chỉ là một bắt đầu. Chương 33, cập kê phong 3. Mùng 10 tháng 10, cái này ngụ ý thập toàn thập mỹ thời gian, chính là Vân Thường cập kê thời gian. May mắn hiện tại đã là cuối mùa thu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, nếu là ngày mùa hè trói trang thời điểm, ăn mặc nơi này ba tầng ngoài cùng trang lễ phục, không biết đến nóng thành bộ răng gì. Cầm Y một mặt xem xét cử hành nghi thức cần dùng đến y phục, một mặt thấp giọng lẩm bẩm, công chúa, đúng, thải y yề, sơ thêm, lại thêm, ba thêm lễ phục đều ở chỗ này, cuối cùng tay háo lễ phục thật sự là quá đẹp, công chúa ăn mặc nhất định xinh đẹp vô phương nhận biết. Vân Thường nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc mẫu phi không thể thấy. Cầm Y nghe vậy, cũng thở dài, chủ tử nhất định cũng 10 điểm muốn xem lấy công chúa trưởng thành bộ dáng. Hai người ngồi trong chốc lát, liền nghe Vân Thường ở bên ngoài hô, công chúa, thời điểm không sai biệt lắm, Tú Tâm cô đến thuốc, nói là đều chuẩn bị xong, khách khứa cũng kém không nhiều cùng, để cho công chúa di giá hoa trường cung. Vân Thường cập kê điển lễ bên ngoài điện hoa trường trong cung cử hành, xem lễ người nhiều, sơ thêm, hai thêm, ba thêm, cập kê lễ chậm chạp long trọng cử hành, Ninh Đế cho Vân Thường bắt đầu cái chữ Phượng Ngọc, Vân Thường hướng khách khứa sau khi hành lễ, liền coi như kết thúc buổi lễ. Kết thúc buổi lễ về sau, khách khứa liền toàn bộ được đưa tới Bồng Lai đảo bên trong Minh Nguyệt lâu, cung yến lúc này mới bắt đầu. Ninh Đế cùng Hoàng hậu chuyện đương nhiên cư chủ vị, phía dưới bên trái là hôm nay cập kê Vân Thường, bên phải lại là Tĩnh Vương Lạc Khinh Ngôn, Hoa Kính ngồi ở Vân Thường phía dưới. Làm cung nữ mang theo Hoa Kính đi đến vị trí bên trên thời điểm, Vân Thường rõ ràng nhìn thấy Hoa Kính bước chân hơi hơi dừng một chút, đứng đó một lúc lâu mới điểm nhiên như không có việc gì đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười mỉm quay đầu hướng Vân Thường nói, muội muội ngày hôm nay thật xinh đẹp. Vân Thường túi đầu xuống, sắc mặt mang theo hơi đỏ, hoàng tỷ chớ có rêu cận thường nhi. Liên liên la lại cái này túi đầu lập tức, Vân Thường liền cảm giác có đạo ánh mắt rơi trên người mình, Vân Thường ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngồi ở bản thân đối diện Tĩnh Vương chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như đuốc, để cho người ta không thể nào thoát đi, gặp Vân Thường nhìn sang, hắn cũng chỉ là bưng rượu, uống một ngụm, đem ánh mắt lại chuyển lái đi. Cung yến bắt đầu là vạn năm không thay đổi vũ cơ biểu diễn, vũ cơ nhảy mấy khúc, liền lui xuống. Sao chúc tiếng cũng dần dần trở nên nhu hòa. Ngày hôm nay là Thường Nhi cập kê thời gian, Thường Nhi cũng cố ý chuẩn bị một bức thêu phẩm, đang ngồi có thật nhiều cũng là phương diện này hảo thủ, không ngại bình luận một lần. Nguyên Trinh Hoàng hậu cười cười, vẫy vẫy tay, liền có hai cái thái giám giơ lên thêu phẩm đi ra. Vân Thường túi đầu khỏe miệng nhẹ cười, mang theo vài phần trào phúng vị đạo. Thêu phẩm bên trên che lại bố trí bị bóc ra, Vân Thường nghe thấy một mảnh tiếng khen ngợi vang lên, cái này hoa sen sinh động như thật. Nhìn từ xa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà động đồng dạng, thật sự là rất đẹp. Vân Thường hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy có mấy cái nữ tử đi tới thêu phẩm trước, tinh tế tra nhìn lại, đường may chỉnh tề, phối màu thanh nhã, là một bộ hiếm có hảo tác phẩm, chỉ là nhìn cái này thêu pháp, nên là hàng thêu Hồ Nam một phái, theo thần nữ biết, cái này trong hoàng thành, hàng thêu Hồ Nam thêu đến tốt nhất nên là Hoa Kính công chúa, nhưng lại không biết Huệ Quốc công chúa cũng ở đây này phía trên rất có tạo nghệ, chỉ là cái này thu châm thủ pháp cũng cơ hồ cùng Hoa Kính công chúa đồng xuất một triệt, chẳng lẽ Huệ Quốc công chúa cùng Hoa Kính công chúa là sư tổng cùng một người? Vân Thường quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Hoa Kính, đã thấy nàng chính nhìn mình, thần sắc có chút bối rối, một mặt lo âu nhìn lấy chính mình, tựa hồ 10 điểm vì chính mình lo lắng. Vân Thường nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy đi đến thêu phẩm phía trước đứng lại nhìn một hồi, mới nói, hoàng tỷ thêu công quả thật xuất sắc. Nói xong mới lại cười ngâm ngâm nhìn về phía chúng nhân nói, mới vừa rồi là mẫu hậu chưa nói rõ ràng, này tấm thêu phẩm là bản công chúa cùng hoàng tỷ cùng nhau hoàn thành, bất quá, bản công chúa là vẽ tranh, mà hoàng tỷ là phụ trách thêu thừa bộ phận. Phu hoàng thường nói, nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng, hoàng gia cũng là nhà, hôm nay là bản công chúa cập kê thời gian, bản công chúa nghĩ đến, nếu là có thể cùng hoàng tê, ỷ cùng nhau hoàn thành một phần lễ vật, tượng trưng cho tỷ muội hòa thuận, cũng là không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Có đúng không? Tranh kia ở đâu, để cho chấm nhìn xem Thường Nhi vẽ tranh nhi. Ninh Đế nghe vậy, trong ánh mắt toát ra mấy phần kinh hỉ, vội vàng vỗ cái ghế lan can nói. Vân Thường quay đầu hướng Cầm Y dặn dò hai câu, Cầm Y liền ra Minh Nguyệt lâu, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một bức họa chụp đi đến, Trịnh tổng quản vội vàng cùng nhau tiếp nhận, tại Ninh đế trước mặt dưng ra. Nột Na đại sư không chỉ có là Phật môn cao tăng, tại vẽ tranh bên trên cũng rất có tạo nghệ, thường nhi tại trong Ninh quốc tự 7 năm, trong lúc rảnh rỗi liền đi theo Nột Na đại sư học chút, chỉ là thường nhi thiên tư ngu dốt, có thể học được cũng chỉ là da lông thôi. Vân Thường nói khẽ, lá sen cường tráng mà không cồng kềnh, giòn non mà không suy nhược, hoa sen thanh nhã linh động, cánh hoa giang ra, tựa như hẳng Nga thư tay áo. Kính nhi thêu công thật là tốt, chỉ là, lại đem cái này hoa sen linh động sức lực cho thêu không thấy. Đúng rồi, hoàng đệ, cái này cả triều văn võ bên trong, liền số ngươi họa tốt nhất rồi, ngươi tới nhìn một cái, thường nhi cái này hoa sen vẽ như thế nào. Ninh đế khen vài câu, liền để cho thái giám đem họa quay lại, hướng về phía dưới khách cửa. Tĩnh Vương nghe vậy, dương mắt nhìn họa một chút, lại nhìn Vân Thường một chút, mới nói, vẽ không sai, cái này trong hoàng thành chỉ sợ không có một cái nào cái gọi là tài tử giai nhân có thể so với được, bút pháp này không giống đồng dạng khuê phòng nữ nhi ra quen dùng, thanh thản thong dong, rất có một phen vị đạo. Nghe nói Vân Thường công chúa từ bé chữ lớn không biết một cái, không nghĩ tới tại một bức họa lại có thể được hoàng thượng cùng Tĩnh Vương ra khen ngợi, bất quá, cũng không biết là không phải thật sự là bản nhân sở tác đâu. Vi thần nhớ kỹ, năm ngoái không phải liền là có một cái thiên kim tiểu thư, muốn tại cập kê lễ bên trên để cho mọi người lau mắt mà nhìn, đi lấy một tấm danh họa mà nói là chính nàng họa, lại bị người một chút liền nhìn ra, thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ đâu. Một cái lười biếng thanh âm vang lên, Vân Thường quay đầu đi, liền nhìn thấy một tấm thoáng có chút khuôn mặt quen thuộc, Vân Thường mỉm cười, nguyên lai là thừa tướng Tôn Tử Lý Lạc, kiếp trước mình cũng chỉ là gặp qua mấy lần, cũng là thường thường nhắm vào mình, quả nhiên là người một nhà đâu. Quay đầu lại nhìn thấy khách khứa ở giữa xuất hiện một tấm quen thuộc mặt, Vân Thường thân hình dừng lại, tay tại trong tay háo nắm chặt, thực sự là hồi lâu không thấy đâu. Vân Thường cười cười, người kia tựa hồ cho rằng Vân Thường là ở đối với hắn cười, liền cũng thong dong hồi cái nụ cười. Vân Thường chỉ cảm thấy trong lòng lanh ý càng sâu, quay đầu nhìn về phía Lý Lạc, cười nói, nhắc tới cũng hổ thẹn, trước đó trong cung thời điểm, hoàng tỷ thường thường chạy đến thường nhi trong cung đến khóc lóc kể lể, nói thái phó quá nghiêm khắc lệ, thường thường đánh nàng, đó là liền 10 điểm không thích thái phó, cảm thấy, hoàng tỷ làm sao cũng là một cái nữ hài tử, sao có thể đánh đây, cũng sợ hãi mình bị đánh, cho nên không dám đi học, khóc xin để cho mẫu hậu không nên để cho thường. Nhi đi cùng lấy thái phó học đồ vật, mẫu hậu từ trước đến nay sủng ta, liền cũng đồng ý đến Ninh quốc tự, có lẽ là Nột Na phương trượng 10 điểm tha thứ, lại biết rõ ngủ dậy tại vui, cho dù là trong núi nước chảy, chạm mặt tới gió, cũng bị Nột Na phương trời. Nờ dê giảng được có một phen đặc biệt niềm vui thú, cho nên mới có học hứng thú. Vân Thường vừa mới nói xong, liền có một cái dâu bạc đại thần vội vàng chạy ra quỳ rạp xuống đất, hoàng thượng minh xét, thần nhưng tử chưa đánh hoa kính công chúa à. Rõ ràng là bản thân không nguyện ý học, còn đem sai lầm giao cho hoa kính công chúa, quả nhiên là không biết xấu hổ đâu. Lý Lạc nói khẽ, lại không sót một chữ chuyển vào Vân Thường lỗ thai. Ninh đế chỉ sợ cũng ngầm trộm nghe gặp, chỉ thấy hắn trên trán nổi gân xanh, đang muốn nổi giận, lại nghe thấy một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, chân tướng chỉ có một cái, muốn chứng thực rất đơn giản. Để cho Huệ quốc công chúa làm trước mặt mọi người vẽ tiếp một bức cũng được. Chương 34, cập kê hiến thê. Người nói chuyện là Tĩnh Vương. Hoàng đế nghe xong, nhẹ gật đầu, hoàng đệ biện pháp này tốt, thường nhi, ngươi liền làm lấy các vị khanh ra mặt, tại trước mặt mọi người vẽ lên một bức a. Vân Thường trầm ngâm chốc lát, chưa kịp trả lời, liền nghe Lý Lạc thanh âm lần nữa truyền đến, Huệ quốc công chúa chẳng lẽ sợ hãi, chuyện này chính là giả, làm sao cũng thực không được, công chúa ngươi cảm thấy thế nào? Vân Thường mỉm cười, không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Ninh đế, phụ hoàng, thanh giả tự thanh, thế nhưng dù sao có người muốn đến pha trộn một phen, thường nhi ngược lại là muốn cùng bọn hắn mở một trận sòng bạc đây, tất nhiên muốn chơi thì phải chơi đến kích thích chút, nếu là thường nhi vẽ ra, vậy phiền phức vị công tử này liền muốn giúp thường nhi làm một việc, nếu là thường nhi thua, vậy liền thường nhi vì vị công tử này làm một việc, quyết không đổi ý, vị công tử này ý như thế nào? Lý Lạc cười nhạo một tiếng, được à? Bản công tử có thể cũng không tin, ngươi dạng này lông đều còn không dài đủ tiểu nha đầu, có thể vẽ ra dạng này tiêu chuẩn lời. Lý Lạc vừa mới nói xong, liền có mấy tiếng phụ họa truyền đến, chúng ta cũng nguyện ý cùng công chúa một cược, chúng ta cược Lý Lạc công tử thắng. Vân Thường nhẹ gật đầu, phân phó Trịnh tổng quản nói, làm phiền tổng quản hỗ trợ ký một lần. Lại có rất nhiều người gia nhập vào, bất quá cũng là Lý Lạc trận doanh, đợi Trịnh tổng quản nhớ kỹ không sai biệt lắm, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại vang lên. Bổn vương cũng tới gia nhập một lần tốt rồi, cực Huệ quốc công chúa thắng. Tĩnh Vương gia nhập để cho tràng diện lập tức sôi trào lên, đợi Trịnh tổng quản từng cái ghi chép về sau, Vân Thường từ Trịnh tổng quản trong tay tiếp nhận tấm da dê, giao cho Ninh Đế nói, còn mời phụ hoàng cho Thường Nhi làm chứng.
Tốt.
Ninh Đế sảng khoái đáp ứng rồi, về tới bản thân trên long ỷ, cho công chúa bên trên bút mực giấy nghiên. Có cung nhân bưng lên bút mực giấy nghiên, Vân Thường cầm bút lên, cười cười, hoa sen đã hòa qua, trừ bỏ hoa sen, Thường Nhi yêu chuộng diên vĩ hoa, đó là trong truyền thuyết nở ở Hoàng Tuyển bị ngạn hoa, hoa là không gặp gỡ, ngày hôm nay liền họa diên vĩ hoa. Nói xong liền bắt đầu hạ bút, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thường tay, đã thấy nàng hạ bút 10 điểm quả quyết, không dây dưa dài dòng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, tựa như cái kia diên vĩ hoa dạng từ sớm đã khắc ở nàng trí óc, họa qua vô số lần đồng dạng, tiện tay bóc đến. Bất quá thời gian một nén nhang, Vân Thường liền đặt bút, có cung nhân tiến lên, đem Vân Thường vẽ tranh biểu hiện ra cho mọi người. Ninh Đế trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, hướng về phía ngồi ở trước mặt mọi người vẫn không có nói chuyện một cái râu bạc đại thần nói, thái phó, trong chiều ngươi học thức xem như uyên bác nhất, tại cầm kỳ thư họa bên trên tạo nghệ cũng 10 điểm sâu, không bằng, ngươi tới nhìn một cái, lúc trước bức kia hoa sen cùng cái này diên vĩ hoa, có phải hay không xuất từ cùng một người tay. Thái phó vội vàng ứng tiếng, thần tuân chỉ. Nói xong liền tiến lên cẩn thận so sánh lên. Qua thật lâu, mới xoay người hướng về phía Ninh Đế nói, bẩm báo hoàng thượng, cái này diên vĩ hoa mặc dù vẽ gấp gáp một chút, bút pháp ở giữa chi tiết xử lý tính không được tinh tế tỉ mỉ, nhưng là phong cách nhưng lại cùng cái này hoa sen nhất trí, đồng thời, hai bức tranh đều có chút cộng đồng đặc điểm, chính là, hạ bút hơi nặng, thu bút tùy ý, là cùng một người sở tác. Làm sao có thể? Lý Lạc sắc mặt đã có chút khó coi, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hai bức tranh phía trước nhìn hồi lâu, mới cau mày, có chút không cam lòng nói, ta thua. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại phẩy tay háo bỏ đi. Như vậy càn rỡ. Vân Thường ánh mắt đảo qua trên long ỷ Ninh Đế, đã thấy trong mắt của hắn sớm đã có không vui, Vân Thường rủ xuống mắt, có chút nhếch miệng, như vậy càn rỡ người, chỉ sợ là sống không lâu. Đa tạ các vị nâng đỡ, thật sự là không có ý tứ, thắng mọi người, bất quá, mới vừa nói lây đánh cược cũng bất quá là tùy tiện nói một chút thôi, bại bởi Thường Nhi liền không còn giá trị rồi, bất quá, vừa rồi Tĩnh Vương cũng tham dự, các vị thiếu Tĩnh Vương, Thường Nhi cũng không dám làm cái này chủ, liền để cho là một màn kịch đi, mẫu hậu, gọi vũ cơ đi lên nhảy một bản làm dịu xuống bầu không khí a. Vân Thường cười nói, mặt mày trước đó mang theo vài phần khiêm tốn, lại làm cho tất cả mọi người cũng không dám xem thường đi. Ân. Nguyên Trinh Hoàng hậu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Vân Thường mặt, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ cười phủi tay, liền có vũ cơ nối đuôi nhau mà vào, phiên phiên khởi vũ đứng lên. Vân Thường chậm rãi đi trở về chỗ mình ngồi, vừa mới ngồi xuống, liền nghe bên cạnh Hoa Kính nói, nghĩ không ra hoàng muội vẫn còn có như vậy một tay, ngược lại để tỷ tỷ rất là giật mình đâu. Vân Thường quay đầu, cười nói, bất quá là trong lúc rảnh rỗi học chơi, nột na phương trượng luôn luôn nói ta họa đồ vật không có thần vận, cho nên không dám bêu xấu. Vừa rồi cũng là Tĩnh Vương sách ra, phụ hoàng cũng hạ chỉ, bị bất đắc dĩ mới. Bị bất đắc dĩ? Hoa Kính thì thào lặp lại đến, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng cũng bị Vân Thường bắt được. Một khúc ca mua xong, vũ cơ vừa mới rút lui, liền có cái thanh âm vang lên, ngày hôm nay là Huệ Quốc công chúa cập kê thời gian, vi thần bất tài, nguyện ý vì công chúa khẻ một bản, hy vọng công chúa có thể ưa thích. Vân Thường thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì sẽ qua. Đau nhức. Nên đến vẫn là tới, kiếp trước, cũng là hắn một khúc tiếng đàn, đầy dây thâm tình, để cho mình bùn đủ ham sâu, từ đó bước vào thâm uyên, một thế này, vốn cho là tất cả đã lặng yên cải biến, lại không nghĩ, nên đến lại như cũ đến, đến rồi. Ánh mắt mọi người lại rơi vào Vân Thường trên người, Vân Thường chưa kịp trả lời, liền nghe Hoa Kính cười nói, Thường Nhi thật đúng là có phúc lớn. Cái này công tử nhà họ Mạc thế nhưng là trong hoàng thành công tử ca bên trong xuất chúng đây, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mạc công tử ánh mắt cũng thật tốt, Thường Nhi cũng không thể phụ lòng Mạc công tử một phần tâm ý. Vân Thường cười cười, Thường Nhi đa tạ, đã sớm nghe hoàng tỷ nhiều lần nhắc lên vị công tử này, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền, công tử, mời. Mạc Tĩnh Nhiên nhẹ gật đầu, tại cầm án kiện bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt một mực nhìn lấy Vân Thường, tay bắt đầu chuyển động, tiếng đàn lên, xưa kia có giai nhân, gặp chi không quên. Vân Thường rủ xuống mắt, trong lòng từng chút hồi tưởng lại kiếp trước cùng Mạc Tĩnh Nhiên từng ly từng tí. Từ quen biết đến thành thân, đến phản bội, từng màn, ở trước mắt lướt qua, Vân Thường cắn chặt hàm răng, trong thai tiếng đàn càng thâm tình lên, trong lòng hận ý lại càng nồng nặc. Một khúc cuối cùng, đám người không có mở miệng, Vân Thường cũng không nói gì, thật lâu, mới ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, rất êm hay, đáng tiếc Thường Nhi là cái không thông đạo này, nhưng lại làm khó công tử hảo ý. Mạc Tĩnh Nhiên nghe vậy, trong mắt ảm đạm mấy phần, đứng dậy, đang muốn lui ra, nhưng từ trong tay áo trượt xuống một cái túi thơm, rơi trên mặt đất. Mạc Tĩnh Nhiên tựa như chưa từng phát giác, liền có nằm cạnh người thân thiết đem túi thơm nhặt lên, "Mạc công tử, người túi thơm rơi." Mạc Tĩnh Nhiên bước chân dừng một chút, quay đầu, "Ân, có đúng không?" Nhặt được túi thơm là người phụ nhân, đang muốn đưa lên, lại đột nhiên phát hiện gì rồi, nhíu mày một cái nói, "À, cái này túi thơm bên trên thêu hoa, làm sao cảm giác cùng vừa rồi bức kia thêu phẩm một dạng đâu?" Vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người liền nhìn tới, "Là ai? Là hàng thêu Hồ Nam đây, châm pháp này, thêu công này, chỉ sợ chỉ có một người." Chương 35, Thịnh Vương. Cái này một người là ai, tự nhiên là không cần nói cũng biết, chỉ là, vẫn chưa có người nào nói ra, Hoa Kính liền kiềm chế không được, đi lên trước nhìn túi thơm một chút, vội vội vàng vàng đoạt lại, cái này túi thơm rõ ràng là bản công chúa, tại sao sẽ ở người chỗ này? A, Mạc Tĩnh Nhiên một mặt mờ mịt, sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, không đúng, làm sao lại thế, rõ ràng là Vân Thường công chúa a. Vân Thường ngồi tại chỗ, nghe thấy tên mình bị nâng lên, có chút kinh ngạc trông đi qua, Thường Nhi. Ha ha, Mạc công tử cũng đừng dễ cợt Thường Nhi, không dối gạt mọi người, Thường Nhi đối với thêu hoa hoàn toàn không biết gì cả, tay ta, nắm được vẽ tranh bút, lại cầm không được tú hoa châm. Hơn nữa Thường Nhi tại trong Ninh quốc tự ngốc quen, cũng không yêu đeo túi thơm. Đây là có chuyện gì? Ninh đế nhíu nhíu mày, cất giọng hỏi. Mạc Tĩnh Nhiên cùng Hoa Kính vội vàng quỳ xuống, Hoa Kính vội vàng nói, bẩm báo phụ hoàng, đoạn thời gian trước Kính Nhi túi thơm đột nhiên không thấy. Kính Nhi một mực tìm không ra, lại không biết tại sao sẽ ở Mạc công tử trên người. Mạc Tĩnh Nhiên cũng liền bận bịu dập đầu mấy cái nói, cái này, cái này, cái này, cái này túi thơm. Mạc Tĩnh Nhiên, cái này túi thơm ngươi là từ chỗ nào đến? Ninh đế nổi giận nói. Mạc Tĩnh Nhiên vội vàng dập đầu mấy cái nói, bẩm báo hoàng thượng, là vi thần nhặt được. Nhặt được. Ninh đế nhíu mày, trong mắt là tràn đầy hờ hững, tốt một cái nhặt được, trước đó tại cung bữa tiệc. Hoa Kính liền đề cập tới ngươi, lúc ấy chấm cũng chỉ cho là các ngươi nhận biết, cũng không nghĩ lại không nghĩ, nàng túi thơm đều đến trong tay áo ngươi, thực sự là tốt. Tốt. Rất tốt. Hoa Kính vội vàng quỳ rạp xuống đất, phụ hoàng, Kính Nhi túi thơm thực tại trước đó vài ngày liền mất đi, phụ hoàng không tin có thể gọi cung nữ tới hỏi hỏi liền biết. Được, còn ngại không đủ mất mặt. Còn không mau trở về nghiền ngẫm lỗi lầm đi. Cả ngày, liền biết tổ chức cái gì yến hội. Về sau cũng đừng làm những cái này có hay không, hảo hảo ở tại nhà luyện một chút cầm kỳ thư họa, hun đúc tâm tính. Cái này Mạc Tĩnh Nhiên, kéo ra ngoài đánh 20 đại bản. Ninh đế cao mày, giận dữ mắng mỏ đến. Hoàng thượng, ngươi cái này không có bằng chứng, liền định ra rồi Kính Nhi tội, dạng này chỉ sợ không phải tốt ta. Hoàng hậu nhíu nhíu mày. Ninh đế nghe vậy, càng là giận không thể nói, Hoa Kính từ bé tại ngươi dưới gối giáo dưỡng, bây giờ thành cái dạng này, ngươi cũng chạy không thoát. Ngươi cũng nên làm trở về hảo hảo tỉnh lại. Hoàng hậu nghe vậy, chỉ cảm thấy hoàng đế ngay trước đông đảo phi tần thần tử mặt đưa cho chính mình khó xử, làm chính mình khó mà tự xử, trong lòng cũng có cỗ tà hỏa bước lên, đứng lên nói, thần thiếp tuân chỉ. Liền phất tay háo rời đi cái ghế, rời đi. Hoa Kính chỉ cảm thấy tựa như một đường kinh lôi đánh xuống, bổ nàng không cách nào động đậy, thật lâu mới thấp giọng nói, tuân chỉ. Nói xong mới chậm rãi đứng dậy, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy có chút xấu hổ, lại đột nhiên nghe thấy loáng thoáng có đàn thanh âm truyền đến, mặc dù nghe được không rõ ràng lắm, lại chỉ cảm thấy trong mang theo vô hạn yêu thương cùng áy náy, để cho người ta động dung, dường như đột nhiên, tất cả mọi người bị tiếng đàn này hấp dẫn, hồi lâu đều không có người phát ra một tia thanh âm, mãi cho đến tiếng đàn dần dần biến mất. Cũng không biết là ai đang khải đàn, lại chẳng biết tại sao, tiếng đàn này để cho người ta nghe muốn rơi lệ. Vân Thường nhẹ giọng nói nhỏ, ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút Ninh đế lúc này biểu lộ, lại phát hiện không biết lúc nào, trên long ỷ đã không có người. Thôi thôi, cái này cung yến liền đến đây là kết thúc a. Vân Thường thán một tiếng, đứng dậy, mang theo cầm y ra Minh Nguyệt lâu. Đi ra ngoài thật lâu, Vân Thường mới thấp giọng hỏi, mẫu phi, ở nơi nào? Cầm y nghe vậy, liền chỉ nơi xa một ngôi đình nhỏ nói, liền tại chỗ trong đình, chỗ ấy người ở ít, chủ tử nói, sẽ không có người phát hiện. Vân Thường nhẹ gật đầu, hướng về tòa kia đình đi đến. Đi đến cách này đỉnh còn có hơn 10 mét vị trí, liền nhìn thấy trong đỉnh đứng đấy hai bóng người, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, một cái thẳng tắp. Cầm y kinh hô một tiếng, che miệng nói, là hoàng thượng. Vân Thường tự nhiên cũng nhìn thấy, đứng tại chỗ yên lặng nhìn, chỉ thấy nữ tử kia ngửa đầu nhìn qua Ninh đế, thật lâu, hai người cũng không có động tác, cũng không có lên tiếng, qua hồi lâu, mới nhìn thấy Ninh đế giơ tay lên, xoa xoa nữ tử kia mặt, trong thanh âm mang theo vô hạn thương tiếc, đừng khóc, ngươi vừa khóc, ta liền không muốn biết như thế nào cho phải. Nói xong, liền đem nữ tử kéo vào trong ngực. Vân Thường có chút nhếch miệng, chỉ cảm thấy con mắt có chút chua chua, trong miệng nhẹ giọng ngâm nói, Kim Phong Ngọc Lộ một gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Công! Công chúa! Bên hai truyền đến cầm ý có chút run rẩy thanh âm, Vân Thường nhíu nhíu mày, quay đầu, ánh mắt lại cùng một đôi mang theo vài phần băng lãnh con ngươi gặp gỡ. Vân Thường sững sờ, hồi lâu mới nói khẽ, Tĩnh Vương ra dừng một chút, mới lại nói, ta nên phải gọi Hoàng Thúc ca. Tĩnh Vương nhìn Vân Thường một chút, liền quay người đi thôi, Vân Thường lại đọc lên cái nhìn kia bên trong, viết ba chữ, đi theo ta. Vân Thường ngẩn người, đã thấy thân ảnh kia lại quay đầu nhìn nàng một cái. Vân Thường lúc này mới xác nhận tự mình nghĩ thật sự là không có sai, thân thể ngừng lại chỉ chốc lát, nhưng vẫn là đi theo, Cầm Ý ỉa, ngươi trước hồi thành tâm điện à. Thế nhưng là, công chúa Cầm Ý có chút do dự, mắt nhìn Tĩnh Vương, lại nhìn mắt Vân Thường. Không có việc gì, trở về đi. Nói đi, liền nhảy qua hai bước, đi theo Tĩnh Vương tận lực thả chậm bộ pháp. Tĩnh Vương mang theo Vân Thường cùng lên Minh Nguyệt lâu xa xa tương vọng Trích Tinh lâu, Trích Tinh lâu lấy cao mà nổi danh, là ngắm trăng tốt nhất chi địa, chỉ là cũng không biết vì sao, cái này Trích Tinh lâu lại so Minh Nguyệt lâu vắng lạnh rất nhiều. Vân Thường đứng ở trên Trích Tinh lâu, mới bắt đầu cảm giác, tay có thể hái tinh thần, nguyên lai cũng không chỉ là một câu thơ mà thôi. Chỉ là, cái này trên Trích Tinh lâu phong quả thực lớn một chút. Không biết Hoàng Thúc mang Thường Nhi tới chỗ này là. Vân Thường thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở trước người mình nam tử. Tĩnh Vương quay đầu nhìn Vân Thường một chút, liền lại chuyển trở về, không có trả lời. Ngay tại Vân Thường lấy vì người đàn ông này căn bản sẽ không nói chuyện lúc, hắn lại đột nhiên mở miệng, hồi lâu không có gặp qua giống như ngươi vậy có ý tứ người. Vân Thường ngẩn người, nhưng lại không biết Tĩnh Vương nói lời này rốt cuộc là có ý gì, thật lâu, mới cười cười, Hoàng Thúc quá khen. Tĩnh Vương lại trầm mặc một hồi lâu, bổn vương hồi cung ngày đó, bởi vì biết rõ chắc chắn sẽ có người mai phục, cho nên, bổn vương mang theo thân tín muộn đi trong chốc lát, liền chính là vậy một lát, để cho bổn vương mắt thấy một kiện Tĩnh Vương quay đầu ý vị thâm trường nhìn Vân Thường một chút, rất có ý nghĩa sự tình. Vân Thường thân hình dừng lại, khiếp khiếp mắt, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, lại nghe thấy Tĩnh Vương nở nụ cười, làm sao, muốn giết bổn vương. Ha ha, ngươi bây giờ còn chưa có dạng này bản sự. Vân Thường cắn răng, túi lầu xuống, thật lâu, mới có chút khỏe miệng nhẹ cười, Hoàng Thúc quá lo, Thường Nhi làm sao lại thế. Người mẫu phi, là người thông minh. Nàng biết rõ như thế nào ở nơi này trong hậu cung bảo trì bản thân bản tâm, ngươi cần gì phải đưa nàng kéo vào đến lần này vũng nước đục bên trong. Tĩnh Vương không có nói tiếp, lại nói bắt đầu mặt khác sự tình. Mẫu phi. Vân Thường lại là sững sờ, chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, mình ở chính mình cái này Hoàng Thúc trước mặt có vẻ hơi không thể nào ẩn trốn, giống như bản thân tất cả tâm tư đều bị hắn hiểu đến nhất thanh nhị sở đồng dạng. Mà bản thân đối với hắn, lại là hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này, 10 điểm không tốt. Vân Thường bình phục một lần tâm tình, mới nói, ta không biết Mâu Phi có phải hay không người thông minh, ta chỉ biết rõ, nàng ở nơi này trong cung đã sống uổng hơn 10 năm thời gian, một nữ nhân có thể có bao nhiêu cái 10 năm, nếu như về sau đều chỉ có thể ở cái kia lạnh lùng trong lãnh cung vượt qua, không bằng oanh oanh liệt liệt sống một trận, có đôi khi, có một số việc cũng không phải là trọng yếu như vậy, trọng yếu là, sống thế nào lấy. Ta hy vọng, ta mẫu hậu có thể ngàn vạn sủng ái vào một thân, mà không cần nhận hết vắng vẻ, liền thân sinh mẹ con muốn gặp nhau cũng là loại xa xỉ. Vân Thường nhìn qua nơi xa trong đình như ẩn như hiện bóng người, mỉm cười, huống hồ, ta chỉ là cho mẫu phi một lựa chọn cơ hội, lựa chọn thế nào, liền theo nàng tâm ý. Tĩnh Vương lại trầm mặc thật lâu, mới xoay người nói, nơi này gió lớn, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong liền quay người đi xuống lầu. Chương 36, vậy. Vương gia, cái này Huệ quốc công chúa. Thoạt nhìn là cái khó đối phó, nếu là một ngày kia, đối địch với chúng ta, đây chẳng phải là không bằng, thừa dịp nàng hiện tại cánh chim không gió, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vương Thuận cung cung kính kính đứng ở Tĩnh Vương sau lưng, túi đầu. Tĩnh Vương quay đầu, mắt nhìn lên Trích Tinh lâu cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, nói chuyện lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bổn vương nhớ tới lần trước gặp nàng là lúc nào, là 7 năm trước, Ninh quốc nửa năm không mưa, hôm đó chúng ta đang tại nghị sự, lúc ấy tuổi gần 8 tuổi nàng xông vào. Nói muốn đi trong Ninh quốc tự cầu phúc cầu mưa. Về sau không có mấy ngày bổn vương liền đi biên quan, chỉ nghe nói, Ninh quốc nhị công chúa vì bách tính cầu được cam lâm, được tứ phong Huệ quốc công chúa. Vương gia, ý ngươi là Vương Thuận hoảng hốt biết được Tĩnh Vương dụ ý, lại có chút không dám xác định. Tĩnh Vương mỉm cười, trước đó bổn vương sẽ còn tưởng rằng có người ở đằng sau chỉ điểm, cái này tiếp xúc mấy lần lại làm cho bổn vương tin tưởng, vị này tuổi còn trẻ Huệ quốc công chúa, là cái thông minh. Nếu là cái thông minh, liền nên biết được, làm như thế nào mới là tốt nhất. Cho nên, bổn vương cùng nàng, không thành được địch nhân. Vương Thuận không biết Tĩnh Vương vì sao sẽ như vậy có tự tin, nhưng cũng biết hiểu, bất kể lúc nào, vương gia phán đoán luôn luôn là chuẩn xác nhất, vô điều kiện tin tưởng vương gia, chính là không có sai. Vương Thuận như vậy sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng do dự cũng tạm thời cắt trí xuống tới, cung cung kính kính những tiếng, đi theo Tĩnh Vương sau lưng rời đi Trích Tinh lâu. Vân Thường trở lại Thanh Tâm Điện thời điểm, giờ tí đã qua nửa, cầm y tại trong viện tới tới lui lui mà dạo bước, vừa thấy được Vân Thường, vội vàng chạy đến Vân Thường trước mặt nói, công chúa, ngươi có thể tính đã trở về. Cái gì đó Tĩnh Vương không đối với ngươi làm cái gì a? Nhưng làm nô tỳ lo lắng. Vân Thường lắc đầu, không có chuyện. Nói xong lại ngẩng đầu mắt nhìn bốn phía, chỉ một mình ngươi. Cầm y tiến đến Vân Thường bên tai nói, nô tỳ nói với các nàng, hoàng thượng đột nhiên rời đi, không có mang một người làm, công chúa lo lắng, đi tìm hoàng thượng đi. Nô tỳ nói, công chúa trở về tất nhiên muốn tắm rửa, cho nên làm cho các nàng đi trước chuẩn bị tắm rửa nước đi. Vân Thường nhẹ gật đầu, đi vào bên trong điện. Mới vừa ngồi xuống không đầy một lát, Cầm Mộng liền vén rèm lên đi đến, nhìn thấy Vân Thường vội vàng ân cần nói, công chúa đã trở về. Tìm tới hoàng thượng sao? Vân Thường lắc đầu, cười đến có chút bất đắc dĩ, ta mấy năm không có hồi cung, cái này trong cung cũng thay đổi phiên bộ dáng, chẳng những không có tìm tới phụ hoàng, còn hơi kém một chút lạc đường. Cầm Mộng nghe vậy cười cười, công chúa cũng đừng quá mức gấp gáp, cái này trong nội cung phòng giữ sông nghiêm, hoàng thượng đối với cái này trong cung cũng là hết sức quen thuộc, tất nhiên là không có chuyện gì. Công chúa bận rộn hơn phân nửa ở lại, vẫn là sớm đi tắm rửa ngủ lại a. Vân Thường nhẹ gật đầu, đem nước mang tới tới đi. Cầm Mộng liền đi sắp xếp, Vân Thường rửa mặt song song, liền lên giường nằm xuống, nhưng trong lòng có chút loạn, Tĩnh Vương, cái này ở kiếp trước cũng không từng tại sinh mệnh mình bên trong lưu lại ân ký nam nhân, lại đột nhiên xuất hiện ở một thế này, để cho mình có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời lại có chút tự loạn trận cước, chỉ là, nam nhân này tuyệt không đơn giản, bản thân phải nên làm như thế nào ứng đối đây. Trong đầu hỗn loạn tương bừng, mơ màng liền ngủ thiếp đi. Tỉnh nữa khi đi tới thời gian trời sáng choang, Vân Thường muốn đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân đau nhức, trong đầu một mảnh hỗn độn, nhịn không được than thở một tiếng, màn lụa liền bị nhấc lên ra, Cầm Y mặt góp vào, gặp Vân Thường trợn mắt mới thở phào một cái, công chúa ngươi có thể hù chết nô tỳ, làm sao đột nhiên liền lạnh đâu. Chỉ sợ là hôm qua buổi tối công chúa ngươi đi tìm hoàng thượng thổi gió lạnh, trên bồng lai đảo gió lớn, công chúa mặc lại đơn bạc. Cầm Ngộng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Vân Thường xốc lên rèm cửa, ngồi dậy thân, là ta sai, ta ngược lại thật ra quên, ta đây thân thể, bây giờ có thể so sánh không thể thường nhân, về sau tất nhiên hảo hảo chú ý. Công chúa, ngươi chính là nghỉ ngơi trước ca. Cầm Ngộng vội vàng nói, thái y lúc trước đến xem, nói công chúa thân thể nội tình không tốt, mạch đập hỗn loạn, không dám cho công chúa dùng dược, cho nên chỉ có thể để cho công chúa hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thiết lại thụ lạnh, công chúa muốn ăn cái gì? Nô tỳ đi chuẩn bị cho ngươi. Vân Thường nhíu nhíu mày, đưa tay vuốt vuốt có chút đau đầu, nấu chút thanh đạm cháo đi, trong miệng có chút rất đắng, không có gì khẩu vị. Cầm Ngộng ứng tiếng, lui xuống. Cầm Y quay đầu mắt nhìn Cầm Ngộng bóng lưng, có chút lo lắng nhíu nhíu mày. Không cần lo lắng, bây giờ hoàng hậu cùng Hoa Kính bên kia thế cục không rõ lãng, Cầm Ngộng không dám tùy tiện động thủ. Hơn nữa, hạ độc loại này vụng về thủ đoạn, lại dùng lần thứ hai, liền không có ý nghĩa gì. Trong cung có chuyện gì hay không phát sinh? Vân Thường tựa ở Cầm Y đưa qua trên nệm êm, ngẩng đầu hỏi. Cầm Y nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng đến, công chúa, hoàng thượng hôm qua cái ở tại chủ tử chỗ ấy, ngày hôm nay sáng sớm, hoàng thượng liền hạ chỉ, khôi phục chủ tử vị phân, phân mấy cái cung nữ đi phục dịch, chỉ là, nhưng không có lược thuật trọng điểm đem chủ tử từ cái kia trong lãnh cung rời ra ngoài sự tình. Công chúa, ngươi nhìn. Vân Thường nhẹ gật đầu, đây là chuyện tốt, nói rõ phụ hoàng đối với Mâu Phi là thật thực lưu tâm, cái này trong cung nhiều như vậy ánh mắt nhìn, nếu là đông nhiên đối với Mâu Phi ân sủng quá mức, sợ rằng sẽ tuyển người đỏ mắt. Như thế như vậy, liền sẽ để cho người ta cảm thấy, hôm qua cái là ta cập kê thời gian, phụ hoàng lần này, là vì đền bù tổn thất ta, đối với Mâu Phi cũng không quá nhiều tình cảm. Có đúng không? Thế nhưng là, chủ tử cái kia vị trí thật sự là có chút cầm ý vẫn còn có chút chần chờ. Vân Thường nghe vậy, mỉm cười, nhiều năm như vậy đều đến đây, lại kiên trì một chút thời gian là được rồi, huống hồ, tóm lại là có thánh sủng, những cái này mượn gió bẻ măng các cung nhân, làm sao cũng không trở thành quá mức hà khắc đối xử lạnh nhạt Mẫu Phi. Chỉ là, bây giờ chúng ta bên này thái độ liền rất là trọng yếu, ngươi nhớ kỹ. Vân Thường bám vào Cầm Y bên thai cẩn thận phân phó vài câu, mới lại dựa vào trở về, trong lòng có chủ ý. Thục phi Thục Nhã cung bên trong, Thục phi thiếp thân cung nữ Nha Nhi cũng đang hướng Thục phi bẩm báo hoàng thượng sủng hạnh tại trong lãnh cung ngốc hơn 10 năm cầm phi, cũng khôi phục nàng vị phân sự tình. Thục phi đang ngồi ở trước gương, hướng về phía tấm gương để cho hầu hạ trang điểm cung nữ lần lượt đổi châm hoa dạng thức, nghe vậy cũng chỉ là cười lạnh, một cái tại trong lãnh cung ngốc hơn 10 năm nữ nhân, còn có thể có cái gì mị lực. Bất quá là hoàng thượng diễn cho thôi, bất quá, Tê Ngô cung vị kia trong lòng lại hẳn là một cây gai. Phải biết, năm đó Cẩm Phi được sủng ái phi thường, thế nhưng là hung hăng tổn thương thấu hoàng hậu nương nương tâm đây, thế nhưng là, dù là Cẩm Phi tại lãnh cung, hoàng hậu cũng không thể không giúp nàng nuôi con gái, trong lòng vốn liền khó chịu, bây giờ một hoạn chưa trừ bỏ, Cẩm Phi rồi lại được sủng ái, ha 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 ha, thật không biết hoàng hậu đã biết việc này sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu. Nha Nhi không có ứng thanh, Thục Phi nhìn trong gương ngân sắc hồ điệp cái châm cài đầu, nhẹ gật đầu, liền nói đi, đúng rồi, thanh tâm điện bên trong có không có động tĩnh gì. Nha Nhi lắc đầu nói, thanh tâm điện bên trong cái kia vị mảnh mai hạ người giống như lại bệnh, ngày hôm nay sáng sớm thái y liền bị mời tới. Bệnh. Thục Phi trầm mặc chốc lát, xoay người lại, bệnh này tám thành là trang, cái kia Cẩm Phi cũng thực sự là, hơn 10 năm trước nàng thế nhưng là nhận hết đủ kiểu sủng ái, bây giờ khôi phục vị phân, nhưng ngay cả bản thân con gái ruột đều giả bệnh trốn tránh. Ha ha, thật sự là rất thê lương a, đi thái y viện hỏi thăm một chút, Huệ quốc công chúa bệnh như thế nào. Bản cung cũng nên làm hảo hảo đi thăm hỏi đâu. Nha Nhi ứng tiếng, đang muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy một cái cung nữ vội vàng chạy tới nói, nương nương, Huệ quốc bên người công chúa cung nữ Cẩm Y đến rồi, nói là công chúa bị bệnh, cần một vị thuốc, thái y nói duy nhất một gốc hoàng thượng ban cho nương nương, cho nên chuyên đi cầu dược đến rồi. Chương 37, Thục Phi người sau lưng. Xin thuốc. Thục Phi có chút ngộng. Nha Nhi trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng thấp giọng với Thục Phi nói, nương nương, lúc này, cái kia Cẩm Y làm sao sẽ tới chúng ta cái này Thục Nhã cung, nô tỳ nhìn, cái này xin thuốc chỉ sợ chỉ là một lấy cớ, về phần chân thực mục đích, nương nương gì không đem cái kia Cẩm Y truyền vào cẩn thận hỏi một chút. Thục Phi nhẹ gật đầu, truyền A. Cẩm Y lúc đi vào thời gian, Thục Phi đã ngồi xuống bên trong điện trên chủ vị, Cẩm Y vội vàng được lễ, Thục Phi gật đầu nói, ngươi chính là Cẩm Y đi, mấy năm trước đi theo công chúa cùng nhau tại trong Ninh quốc tự thanh đăng cổ Phật ở ít năm như vậy, có thể khổ ngươi. Đúng rồi, bản cung nghe nói, ngày hôm nay sáng sớm các ngươi trong cung liền tuyên thái y, thế nhưng là công chúa bệnh có thể nghiêm trọng. Cẩm Y vội vàng ôn nhu trả lời, bẩm báo Thục Phi nương nương, công chúa hôm qua buổi tối gió thổi, lấy lạnh. Cái này nếu là rơi vào người bình thường trên người, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, uống mấy thang thuốc liền tốt. Thế nhưng là công chúa thể cốt một mực không tốt, cái này một bệnh cũng liền nghiêm trọng chút, buổi sáng thái y đến xem, lại cũng chỉ nói công chúa mạch đập hỗn loạn. Thân thể hư cực kỳ, không dám tùy ý dùng linh tinh dược, chỉ có thể dùng tốt hơn bổ dưỡng dược liệu trước dưỡng thân thể, đem thân thể điều dưỡng tốt rồi liền cũng đều tốt rồi. Nghiêm trọng như vậy. Thục Phi nghe vậy, thán một tiếng, mang theo vài phần thương cảm nói, công chúa hôm qua cái mới cập kê, chính là hoa loại này niên kỷ, thân thể lại như vậy yếu, ai. Than thở chốc lát, mới lại nói, mới vừa nghe cung nữ nói, ngươi là đi cầu dược, không biết cầu là dược gì, nếu là bản cung chỗ này có, ngươi cứ việc cầm đi là được. Cẩm Y nghe vậy, nói cảm ơn liên tục, nô tỳ muốn cầu thị cái kia 10 điểm quý báo đông trùng hạ thảo, trước đó tại trong Ninh quốc tự nghe Ngột Na Phương Trượng nhắc qua, nói, nếu là có thể tìm được, cái kia đối với công chúa thân thể là vô cùng tốt, chỉ là cái kia dược 10 điểm khó cầu, nô tỳ cũng là hồi cùng về sau nghe thấy cung nữ nói đến, nói hoàng thượng đối với nương nương cực điểm sủng ái, năm trước đã từng đem tiến cống một gốc đông trùng hạ thảo bàn cho nương nương, nô tỳ liền cả gan đi cầu, mong rằng nương nương thứ tội. Có đúng không? Bản cung cung bên trong có không? Thục Phi đưa tới Nha Nhi, ngươi có biết, Cẩm Y nói thuốc này đặt ở chỗ nào? Nha Nhi nghe vậy, vội vàng nói, bẩm nương nương, năm trước hoàng thượng là ban thưởng nương nương dạng này một gốc dược, chỉ là năm nay ăn tết lúc ấy, tướng quân phu nhân thân thể không tốt, ngươi liền đem dược đưa qua. Thục Phi nghe Nha Nhi vừa nói như thế, cũng là nhớ tới tựa hồ quả thật có chuyện như thế, nhân tiện nói, ngược lại tốt giống xác thực như thế, cuối năm thời điểm mẫu thân thể một mực không tốt. Bản cung nghĩ đến hoàng thượng từng nói dược kia hết sức tốt, liền đưa qua. Cẩm Y nghe vậy, trên mặt có chút thất vọng, nhưng cũng miễn cưỡng cười cười nói, không sao không sao, nô tỳ cũng chỉ là đến đụng chút vật khí, tất nhiên không có, nô tỳ liền xin được cáo lui trước, công chúa chỗ ấy còn cần nô tỳ hầu hạ đâu. Thục Phi nhẹ gật đầu, ân, tốt, đi thôi, nếu là công chúa có gì cần, ngươi kêu người mà nói một tiếng liền có thể. Cẩm Y lui xuống, Thục Phi lại nhíu mày, chẳng lẽ, nàng thực chỉ là đi cầu dược hay sao? Nha Nhi cũng có chút không nghĩ ra, nương nương, cái này trong cung, có thể đủ nhiều một cái giúp đỡ liền tận lực thêm một cái, dạng này, sự tình cũng dễ làm một chút, không bằng nương nương nhìn một cái trong khố phòng còn có thứ gì quý báu dược liệu, cùng nhau lấy ra, nương nương ngươi tự mình đi cho công chúa đưa qua. Thục Phi cắn cắn môi, nhẹ gật đầu, cái này Cẩm Phi mặc dù bây giờ nhìn lại không có cái gì uy hiếp, chỉ là dù sao còn có cô con gái có thể ỷ vào, nếu là có thể cùng các nàng hai người kết làm đồng minh, cũng không tệ. Đi thôi, ngươi đi tuyển vài thứ đến, bản cung đổi thân y phục liền đi. Thục Phi đi tới Thanh Tâm Điện thời điểm, Cầm Ngộng đang tại bón Vân Thường hút cháo, Cầm Y đứng ở một bên nhìn, gặp Thục Phi đi đến, liền vội vàng hành lễ nói, cho Thục Phi nương nương vấn an. Thục Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt từ trên người Cầm Ngộng lướt qua, cười cười nói, nghe nói công chúa bị bệnh, bản cung liền cũng ngồi không yên, không phải muốn đi qua nhìn một chút mới có thể yên tâm, cũng không biết có không có quấy rầy. Vân Thường mỉm cười, làm sao sẽ? Còn không mau cho Thục Phi nương nương chuyển ghế. Cầm Y đem ghế chuyển tốt, Thục Phi liền tại Vân Thường bên giường ngồi xuống, kéo qua Vân Thường tay nói, nhìn ngươi cái này gầy, nghĩ đến những năm này trôi qua cũng không dễ, bất quá tốt xấu hồi cùng, mặc dù cung bên trong như quỷ xà thần cũng không ít, nhưng là dù sao cũng là cái nhà. Vân Thường cười cười, không có nói tiếp, Thục Phi liền lại nói, công chúa cũng là có phúc, ngươi nhìn một cái, công chúa rời đi thời gian 7 năm, cái này trong cung cung nhân lại là một cái đều không thay đổi, cũng là khó được, chỉ là không biết, người này không thay đổi, tâm thay đổi hay không. Bất quá cũng không sao, có gì cần, tìm đến bản cung cũng được. Tạ ơn Thục Phi nương nương. Vân Thường cười cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía một bên Cầm Ngộng, liền gặp nàng ánh mắt rơi vào Thục Phi trên chân, trong mắt mang theo vài phần sắc ý. Thục Phi lại giống như chưa tỉnh, hướng về phía trong phòng cung nhân nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, bản cung cùng công chúa hồi lâu chưa từng nói rõ ràng nói thân mật lời, ngày hôm nay có thể hảo hảo tâm sự. Đám người vội vàng ứng tiếng, lui xuống. Thục Phi lúc này mới nói, công chúa, bản cung nghe nói, người mẫu phi Cẩm Phi nương nương khôi phục vị phân, đây chính là đại hỷ sự tình đâu. Vân Thường nghe vậy, ngẩn người, hồi lâu mới nói, có đúng không? Ta ngược lại thật ra một chút tin tức đều không nghe được đây. Thật lâu, lại thăm thẳm thở dài nói, chỉ sợ có ít người cũng không nguyện ý để cho ta biết, thôi thôi, ta cái kia mẫu phi, ta còn chưa đầy tuổi tròn, liền vứt bỏ ta tại không để ý, nghĩ đến cũng sẽ không để ý ta đây cái có vẻ bệnh nữ nhi, nàng thế nào, là bị tận ân sủng vẫn là thê thê thảm thảm, cùng ta đều không có liên quan quá nhiều. Cũng không thể nói như vậy đâu. Thục Phi mỉm cười, giữa lông mày là tràn đầy nhu hòa, công chúa, cái này nữ nhi nha, cũng là thịt trong lòng của cha mẹ, bản cung là cái phúc bạc, không có cái này phúc phận, thế nhưng là, công chúa lại là có mẫu phi người, hoàng hậu đối với công chúa cho dù tốt, cuối cùng không phải thân sinh, nếu là Cẩm Phi nương nương có thể được sủng ái, mới là công chúa ngươi hộ thân phù đâu. Vân Thường cười lắc đầu, ta thân thể này, cũng không phải là cái có thể hưởng phúc. Nột na sư phụ đã từng nói qua, ta nếu là hảo hảo điều dưỡng, cố gắng còn có thể sống mấy năm, nếu là đại hỷ đại bi, chỉ sợ. Thục Phi nghe vậy, cũng đi theo Vân Thường nhíu nhíu mày, có chút ân cần nói, liền không có đường biện pháp sao. Người bệnh này. Vân Thường lắc đầu, rồi lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp. Nột na sư phụ từng nói, có người, cố gắng có thể cứu ta, đó chính là hàng năm ở tại trường Bạch Sơn bên trên tuyết nham thần y lìa chỉ là, cứ nghe cái kia thần y thể chất đặc thù, nhất định phải ở tại tràn đầy băng tuyết địa phương mới có thể sống sót, cho nên chưa bao giờ rời đi trường Bạch Sơn. Mà ta thân thể, cũng không thể đường dài bôn ba. Đã biết không thể làm, ta liền từ chưa cùng người khác nói qua, nếu là bị phụ hoàng đã biết, chỉ sợ phụ hoàng liền sẽ nghĩ hết trăm phương ngàn kế đi cầu, ta không hy vọng như thế, tất cả thuận theo thiên mệnh liền có thể. Nếu người nào người có thể chữa cho tốt ta đây bệnh, chính là làm châu làm nở dê. A, ta cũng tự nhiên là muốn tương báo. Tuyết nham thần y kìa. Thục Phi lặp lại một lần, trong mắt tựa hồ hiện lên ánh sáng, lại cố ý thở dài, dạng này à, cái kia xác thực khó làm, ai, bản cung trở về cũng giúp đỡ tìm hiểu tin tức, cho ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, đúng rồi, vừa rồi Cầm Y đi cầu dược, dược kia bản cung xác thực đưa cho mẫu thân, trong lòng băn khoăn, cho nên mang cho ngươi chút cái khác dược liệu đến, ngươi nhìn một cái có thể dùng không được. Vân Thường nhẹ gật đầu, như thế, liền đa tạ Thục Phi nương nương. Chương 38, Thịnh Vương tiến chữa bệnh. Hai người lại nói một hồi, Thục Phi liền rời đi. Cầm Y đi đến, con ngươi một mực xoay tích chuyển. Cầm Ngộng đâu? Vân Thường mở miệng hỏi. Nàng nha, mới vừa nói đi cho công chúa chuẩn bị ăn chưa đi, nhanh như chớp mà liền đi, nô tỳ cảm thấy, nàng tất nhiên muốn đi cho nàng vị chủ nhân kia khua môi múa mép đi. Đúng rồi, công chúa, ngươi đều đoán được cái này Thục Phi nương nương là người kia người, ngươi vì sao không trực tiếp cho Thục Phi nương nương nói ngươi muốn gặp người kia à? Cầm Ý đảo tròn mắt tử, nhẹ giọng hỏi. Vân Thường mỉm cười, bất kể như thế nào, đó cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, mặc dù ta có đầy đủ tự tin, chỉ là, nhưng cũng sợ hãi vạn nhất ta đoán sai, nếu là như vậy mà đơn giản mà liền không chút nào giữ lại nói ra, chọc tới tai họa, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Ta như vậy, mặc dù có chút, nhưng lại cũng an toàn rất nhiều, nếu là Ninh Thiển bọn họ dò thăm không có sai mà nói, không bao lâu, liền sẽ có động tĩnh. Vẫn là công chúa nghĩ đến Chu Toàn, cái kia nô tỳ liền lui xuống trước đi, chiếu công chúa an bài làm việc. Cầm Ý ngồi thẳng lên, giúp Vân Thường dịch dịch góc chăn, liền lui xuống. Chỉ là, chờ dòng dã một ngày, nhưng cũng không có chờ được Vân Thường muốn xem gặp cảnh tượng, Cầm Ý cũng không dám thời gian dài không có ở đây Thanh Tâm Điện, liền lại nhớ tới Vân Thường bên người phục dịch, mới vừa dùng bữa tối, Vân Thường đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng kinh hô, làm gì vậy? Còn không mau tránh ra, Tĩnh Vương ra tiến cung, muốn ăn tươi mới nhất hoa quế cá, nếu là bởi vì ngươi chậm trễ, cẩn thận đầu ngươi. Ngồi ở Vân Thường bên giường Cầm Ý con ngươi sáng lên, đứng người lên hướng về phía Cầm Mộng nói, bị, lúc trước Thục Phi nương nương nói nàng cung bên trong nấu chút bổ dưỡng canh, để cho ta đi cho công chúa bưng tới, ta vậy mà quên. Vân Thường ngẩn người, gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận chút, chớ có đụng phải Thục Phi nương nương, ta chỗ này, Cầm Mộng phục dịch cũng được. Cầm Ý vội vàng ứng tiếng lui ra ngoài, Vân Thường giơ tay lên xoa trán một cái này một cảm lạnh, đầu vô cùng đau đớn, Cầm Mộng ngươi tới giúp ta xoa xoa. Cầm Ngộng nhìn qua Cầm Ý ra nội điện, đang ngẩn người, lại đột nhiên nghe thấy Vân Thường thanh âm, vội vàng ứng tiếng, đi đến bên giường, nếu không nô tỳ cho công chúa nấu bát canh gừng đi. Trước đó nô tỳ bị bệnh, nô tỳ mụ mụ liền sẽ cho nô tỳ nấu bát canh gừng, mặc dù vị đạo cũng không khá lắm, chỉ là lại hết sức có hiệu quả. Vân Thường cười lắc đầu, người bình thường cố gắng có thể, chỉ là ta thân thể này không được, gừng cái đồ chơi này, là thức ăn kích thích, cũng không thể tùy tiện ăn bậy, ngươi cho ta xoa xoa đi. Một hồi là được rồi. Cầm Mộng nghe vậy, nhíu nhíu mày, lại trong nháy mắt liền phủ lên khuôn mặt tươi cười, tiến lên giúp đỡ Vân Thường xoa đầu. Cần chính điện bên trong, Ninh Đế lại đang cùng Tĩnh Vương trò chuyện với nhau thật vui. Hoàng đệ những năm này tại biên quan chịu không ít khổ đi, chấm nghe ngươi bên người hầu hạ thái giám nói, trên người ngươi có thể lại thêm không ít tổn thương à, nhưng trọng yếu. Tĩnh Vương cười cười, không sao, cũng là một ít tổn thương. Vậy thì tốt rồi, bất quá nói đến, nhưng lại chấm làm trễ nải ngươi. Ngươi mới hơn 10 năm tuổi, liền cho ngươi đi biên quan bảo vệ, một cái chớp mắt ấy, ngươi đều đã 27, ngươi nhìn, chấm nữ nhi đều lập gia đình, nhưng ngươi còn không có cưới vợ, nhưng có vừa ý cô nương. Nếu là có, chấm liền lập tức hạ chỉ, cho các ngươi tứ hôn. Ninh Đế vô vỗ Tĩnh Vương bả vai, nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam nhân, trong lòng cũng dâng lên mấy phần kiêu ngạo, hoàng đệ anh tuấn tiêu sái, hay là cái chính cống đại anh hùng, trong hoàng thành không biết bao nhiêu phương tâm ám hứa. Cũng không biết ngươi ưa thích một nhà nào tiểu thư. Tĩnh Vương nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười, hoàng huynh nói đùa, thần đệ một mực đóng giữ biên quan, liền nữ nhân cũng chưa từng thấy mấy cái, lấy ở đâu cái gì vừa ý nữ tử, bất quá, thần đệ cũng là hy vọng có thể tìm tới một cái đáng giá thần đệ thực tình đối đãi người, bây giờ người này còn không có xuất hiện, liền trước như vậy đi, dạng này cũng rất tốt, nếu là ngày nào thần đệ gặp ưa thích nữ tử, tất nhiên hướng hoàng huynh cầu chỉ là hy vọng, mặc kệ nữ tử kia thân phận tuổi tác. Hoàng huynh đều không nên cự tuyệt, đương nhiên, thần đệ tất nhiên cũng sẽ không làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, hoàng huynh cứ việc yên tâm. Ninh Đế nghe vậy, ngẩn người, hồi lâu mới nói, hoàng đệ là cái dám yêu dám hận người, tất nhiên hôm nay đều mở cái miệng này, chấm đồng ý chính là. Hoa quế cá đến rồi, hoàng thượng, đây chính là vương gia thích nhất hấp hoa quế cá, nô tài sợ trứng tốt rồi đưa tới thịt cá lao, liền để cho ngự chủ người trưng cái 7 thành 9, ngay tiếp theo cho cùng một chỗ, mang theo lấy tới, đến nơi này. Vừa vặn, Trịnh tổng quản bưng một bàn cá đi tới, đặt lên bàn. Ninh Đế nghe vậy, liền vội vàng cười nói, hoàng đệ, nhanh, nếm thử cái này cá vị đạo như thế nào. Tĩnh Vương cười kẹp một cái, gật đầu nói, quả nhiên 10 điểm tươi non, cái này vốn không phải ăn hoa quế cá thời tiết, hoàng huynh có thể vì thần đệ tìm được cái này hoa quế cá, thật sự là khiến thần đệ cảm động. Ninh Đế cũng hết sức cao hứng, cũng theo Tĩnh Vương ăn vài miếng, mới vừa ăn được một nửa, liền nghe được có cung nhân đến đây bẩm báo, bẩm hoàng thượng. Huệ quốc công chúa ngất đi. Ninh Đế nghe vậy, vội vàng đứng người lên, mời thái y sao? Cái kia cung nhân vội vàng trở lại, mời, thế nhưng là vậy thái y nói, công chúa thân thể yếu đuối, tăng thêm hôm qua bị lạnh, bây giờ mạch đập hỗn loạn, không dám tùy ý dùng dược. Đồ hỗn trướng, chấm nuôi đám này người rảnh rỗi chính là ở lúc mấu chốt đến cho chấm nói dạng này nói nhảm sao? Ninh Đế giận dữ, cất giọng trách mắng. Ngồi ở bên cạnh bàn im lặng ăn hoa quế cá Tĩnh Vương nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Nghe Ninh Đế tới tới lui lui dạo bước mắng lấy thái y, thật lâu mới đứng lên nói, Hoàng huynh, trước đây thần đệ nhận qua một lần trọng thương, tim phổi có chút tổn thương, chuyên mời Trường Bạch Sơn bên trên Tuyết Nham thần y trong phủ vì thần đệ điều dưỡng thân thể. Thần đệ nhìn Hoàng huynh đối với Huệ quốc công chúa cực kỳ yêu mến, công chúa thân thể lại hết sức yếu ớt, không bằng mời công chúa tại thần đệ quý phủ ở tạm chút thời gian, để cho thần y hỗ trợ nhìn một cái. Tuyết Nham thần y kìa. Linh đế toàn thân chấn động, chính là lời đồn đãi kêu bên trong nhất định phải đợi tại tràn đầy băng tuyết địa phương mới có thể sống sót Tuyết Nham thần y kìa. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, lúc trước thần đệ bị trọng thương, tuy nói nhặt về cái mạng, lại bệnh căn không dứt, những năm này một mực nhận hết tra tấn, lúc này hồi hoàn thành, nghĩ đến thật vất vả yên ổn một hồi, liền để cho người ta đem Tuyết Nham thần y nhận lấy. Đoạn đường này thật là thực phí không ít công phu a, lúc đầu thần đệ làm mai tự đi Trường Bạch Sơn cầu y, chỉ là sự vụ bận rộn một mực tìm không thấy thời gian, có lẽ qua đoạn thời gian thần đệ lại muốn đi biên quan, mới phí hết tâm tư đem thần y mời đi qua. Những ngày này, thần y một mực ở trong vương phủ dưới mặt đất trong hầm băng. Đều nói thần y có thể trị bách bệnh, thế nhưng là thực. Linh đế liền vội vàng hỏi. Tĩnh Vương cười cười, những cái này lời đồn, luôn có một chút không thật, chỉ là, tuy nói không thể trị bách bệnh, không thể khởi tử hồi sinh, nhưng là thần y y thuật đều cũng so với cái kia bình thường đại phu cao hơn rất nhiều. Linh đế nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, chấm bên này để cho người ta đem công chúa đưa đến hoàng đệ vương phủ bên trên, chấm công chúa, những ngày này mong rằng thần đệ quan tâm nhiều thêm. Nếu là có thể chữa cho tốt thường nhi bệnh, chấm tất nhiên phải thật tốt cảm tạ hoàng đệ. Thính Vương liên tục gật đầu, hoàng huynh nói quá lời. Chương 39, hợp tác. Đi Tĩnh Vương phủ cầu y sao? Vân Thường nhẹ ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng, ta đây thân thể, nào có cái gì thần y có thể trị thật tốt ta, thôi thôi, tóm lại là phụ hoàng tấm lòng thành, ta nếu là cự tuyệt, phụ hoàng tất nhiên sẽ thương tâm, chỉ là nghe nói, Tĩnh Vương tính tình lãnh đạm, toàn bộ Tĩnh Vương phủ bên trong cũng không có một cái nào thị nữ, Cầm Y Cầm Mộng đều đi theo ta đi Tĩnh Vương phủ à. Cầm Y Cầm Mộng nghe vậy, vội vàng ứng tiếng, phân phó cung nữ đi đem mấy thứ thu thập xong, chỉ chốc lát sau, liền có cung nhân đến thông báo. Nói Tĩnh Vương gia muốn về phủ, đặc biệt tới đón công chúa đồng hành. Vân Thường nhẹ gật đầu, tại Cầm Y cùng Cầm Mộng nâng phía dưới, ra Thanh Tâm Điện, bên trên đuổi, đến cửa cung, liền nhìn thấy cửa cung ngừng lại hai chiếc xe ngựa, Tĩnh Vương đứng ở phía trước bên cạnh xe ngựa, gặp Vân Thường, liền đi tiến lên, vịn Vân Thường xuống nhện. Cửa cung có trận trận gió đêm, Vân Thường nhẹ ho khan vài tiếng, liền bị Tĩnh Vương vịn lên xe ngựa, Vân Thường chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa đi thôi ước chừng nửa canh giờ, liền ngừng lại, xe ngựa rèm liền nhấc lên ra, Cầm Y cùng Cầm Mộng đứng ở ngoài xe ngựa, công chúa, đến Tĩnh Vương phủ. Vân Thường nhẹ gật đầu, đứng người lên, xuống xe ngựa. Tĩnh Vương chính đứng ở cửa cùng một người trung niên phân phó cái gì, gặp Vân Thường xuống xe, liền đi lên phía trước nói, bổn vương đã phân phó quản gia, đi cùng thần y thông báo một tiếng, ngươi trước vào nhà nghỉ một lát, đợi lát nữa bổn vương liền dẫn ngươi đi gặp thần y. Vân Thường nhẹ gật đầu, hành lễ nói, như thế, liền đa tạ hoàng thúc. Vân Thường bị mang theo vào Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương phủ tuy lớn, chỉ là hạ nhân lại không có mấy cái, thoạt nhìn ngược lại có chút quẩn cung ẽ, Vân Thường được an bài ở một cái gọi Cầm Sắt viện tử ở lại. Tổng quản đem Vân Thường đưa đến viện tử về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này Tĩnh Vương phủ làm sao quẩn cung ẽ như vậy a? Liền cái bóng người cũng không nhìn thấy, quá khủng bố. Công chúa, chúng ta hay là trở về cung a? Cầm Ngộng dùng mình một cái. Vân Thường cười cười, nha đầu ngốc, cẩn thận bị Tĩnh Vương nghe thấy, vạn nhất Tĩnh Vương tức giận, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Vân Thường dương mắt đánh giá trước mắt sân nhỏ, mặc dù bóng đêm bao phủ, nhưng là viện tử ở dưới mái hiên đèn lồng chiếu rọi cũng đại khái thấy được một thứ đại khái. Viện tử rất lớn, lầu nhỏ trước mặt có hai con đường, một đầu là xuất nhập viện tử cửa sân, một đầu là một đoạn không ngắn hành lang hai bên là liên miên rừng trúc bên cạnh là liên miên cây mai. Cầm Ý vịn Vân Thường đi vào phòng. Trong phòng đèn đã bị thắp sáng, trong phòng bài trí không nhiều, chỉ có một cái bàn, mấy chiếc ghế, xuyên qua ngoại thất, đi vào bên trong điện, bên trong trong điện trưng bày một cái giường, một cái bình phong, còn có một cái bàn trang điểm, một tấm cầm bàn, một tủ sách, đồ vật không nhiều, lại lộ ra mấy phần thanh nhã vị đạo. Đều nói Tĩnh Vương gia không gần nữ sắc, trong phủ liền cái thị nữ đều không có, thế nhưng là vì sao căn phòng này lại như vậy? Giống như là nữ tử ở. Cầm Ý đánh giá cái nhà này, nói khẽ. Tốt rồi, đây cũng không phải là trong cung, dọn dẹp một chút, đem mang đến đồ vật để đặt tốt, sớm đi nghỉ ngơi đi, không còn sớm. Vân Thường ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy ngầm trộm nghe đã có tiếng bước chân truyền đến, liền phất phất tay, ra hiệu hai người lùi xuống. Vương gia Kim An. Ngoài cửa truyền đến Cầm Ý cùng Cầm Mộng thanh âm, Vân Thường ngồi thẳng người, nhìn về phía cửa ra vào, liền nhìn thấy người mặc nam tử mặc áo tím đi đến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vân Thường mỉm cười, Hoàng Thúc đến rồi. Hiện tại thì đi gặp thần y sao? Tĩnh Vương không nói gì, tại Vân Thường ngồi đối diện xuống tới, nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn sau nửa ngày, mới nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, công chúa như vậy phí hết tâm tư muốn gặp bổn vương, là vì cái gì đâu? Vân Thường nghe vậy, túi đầu cười một hồi lâu, mới nói, Thường Nhi bất quá là muốn biết, Thục Phi nương nương có phải hay không Hoàng Thúc người mà thôi. Có đúng không? Vậy bây giờ đã biết. Tĩnh Vương rủ xuống mắt vuốt vuốt bên hông mình ngọc bội, trong lời nói mang theo vài phần thờ ơ. Đã biết. Vân Thường trở lại, khép tại trong tay áo hai cánh tay vừa đi vừa về vuốt nhẹ hồi lâu, mới nói, không nghĩ tới, Hoàng Thúc tại phía xa biên quan, con mắt này, lại đặt ở phụ hoàng gối đầu bên cạnh, ngược lại thật là để cho Thường Nhi bội phục gấp đâu. Tĩnh Vương mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích, cũng vậy. Thục Phi nương nương trong cung bát diện linh lung, lại luôn cùng Hoàng hậu nương nương gây khó dễ, nghĩ đến nên là Hoàng Thúc bày mưu đặt kế, Thường Nhi không biết Hoàng Thúc có cái gì tính toán lâu dài, lại chỉ biết rõ, ở nơi này trước mắt, Hoàng Thúc muốn ứng phó người cùng Thường Nhi một dạng, đã như vậy, không bằng, Thường Nhi cùng Hoàng Thúc hợp tác như thế nào. Mặc dù Thường Nhi cũng không có chỗ hơn người, nhưng cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất, giúp đỡ Hoàng Thúc đạt tới mục tiêu. Vân Thường vươn tay nhánh ở đầu, quay đầu nhìn qua Tĩnh Vương. Như thế, rất tốt. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, trên mặt lại như cũ không có dư thừa biểu lộ. Vân Thường đứng dậy, cười nói, ngày hôm nay trời mượn rồi, tất nhiên Hoàng Thúc không muốn mang Thường Nhi đi gặp thần y đi, cái kia Thường Nhi liền nghỉ ngơi trước, Hoàng Thúc, ngài. Tĩnh Vương nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Vân Thường một chút, đứng dậy, con mắt rơi vào Vân Thường trên mặt, lại đột nhiên đưa tay ra, sờ lên Vân Thường cái trán. Vân Thường nhất thời chưa tra, sững sờ sau nửa ngày, mới liền vội vàng lùi về phía sau hai bước. Ngươi bệnh. Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, rõ ràng là tra hỏi, nhưng nói 10 điểm khẳng định, bổn vương còn tưởng rằng ngươi là làm dáng một chút, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là thực bệnh a. Vân Thường mỉm cười, che giấu đi trong lòng có chút nổi lên bối rối, nếu không phải hôm qua cái Hoàng Thúc nửa đêm nỗi lòng dâng lên, cứng rắn muốn mang theo Thường Nhi đi Trích Tinh lâu hòng gió, Thường Nhi cũng không trở thành lấy lệnh a. Tĩnh Vương sững sờ, dừng một chút, mới đi lên trước, một tay lấy Vân Thường bế lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kìm nén không được cầm ngộng. Nha Vân Thường kinh hô lên nhất thanh, miễn cưỡng ổn định tâm tình mình, mới nhíu nhíu mày, mở miệng, Hoàng Thúc đây là làm gì? Tĩnh Vương nhấc chân đi ra ngoài cửa, dẫn ngươi đi gặp thần y. Tĩnh Vương ôm Vân Thường ra ngoài thất cửa, Vân Thường liền nhìn thấy Cầm Y cùng Cầm Ngộng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua hai người, đứng ngẩn ngơ sau nửa ngày, Cầm Y mới vội vàng tiến lên, vội vàng hấp tấp mà nói, "Vương gia, công chúa đây là thế nào?" Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, bổn vương mang nàng đi gặp thần y. Nói xong liền không ngừng lại mà đi ra ngoài. "Ai?" Công chúa Cầm Y thanh âm từ phía sau truyền đến, Vân Thường cắn cắn môi, thở dài, nói, "Hoàng Thúc, đem Thường Nhi buông ra đi, Thường Nhi có thể tự mình đi." Tĩnh Vương bước chân dừng một chút, đem Vân Thường để xuống. Tuyết Nham thần ý thực tại Hoàng Thúc quý phủ. Vân Thường cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền cười hỏi. Tĩnh Vương không có trả lời, đi về phía trước. Vân Thường vội vàng đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm nói, lại có người nhất định phải tại trong băng thiên tuyết địa mới có thể sống sót, ngược lại thật sự là hết sức kỳ quái đâu. Tĩnh Vương như cũ không có trả lời, Vân Thường liền cũng không nói gì thêm, trầm mặc đi theo Tĩnh Vương sau lưng. Xuyên qua một cái vườn hoa, đi vào một cái viện, Tĩnh Vương đi đến một tòa giả sơn một bên, chui vào. Vân Thường ngẩn người, không có làm suy nghĩ nhiều, liền cũng đi vào theo. Mới vừa đi vào đi, liền cảm giác có một cỗ hơi lạnh nhào tới trước mặt, Vân Thường hít vào một hơi, đi theo Tĩnh Vương sau lưng, đi vào bên trong đi, càng đi vào bên trong, liền càng ngày càng lạnh. Tĩnh Vương quay đầu lại nhìn Vân Thường một chút, cau mày, nhưng không có lên tiếng, chỉ là bước chân lại càng nhanh thêm mấy phần. Đi thôi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Tĩnh Vương mới ngừng lại được, Vân Thường có chút thở xả hơi, chỉ cảm thấy thân thể cóng đến gần như sắp muốn tìm không đến tay chân mình, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy tản ra hàn khí trong tường băng ngồi một người giống như tuyết, áo trắng tóc trắng, liền thân bên trên làn da đều trắng đến cơ hồ trong suốt. Cơ hồ chỉ là lập tức, Vân Thường liền đoán được người trước mắt thân phận, Tuyết Nham thần y. Trong lòng nhịn không được cảm thán, thế gian vậy mà lại có người như vậy, người giống như băng tuyết. Cái kia người giống như băng tuyết cũng ở đây dò xét Vân Thường, thật lâu mới xoay người hướng về phía Tĩnh Vương nói, đây là ai? Làm cái gì? Cầu y kìa. Tĩnh Vương đi đến Tuyết Nham thần y trước mặt đứng lại, quay đầu nhìn một chút Vân Thường, nói khẽ. Tuyết Nham thần y lại quay đầu nhìn Vân Thường chốc lát, mới nói, nữ tử này mặc dù phục dược cố ý để cho mình mạch đập hỗn loạn, nhưng là trên thực tế thân thể lại là tốt vô cùng, trừ bỏ có chút lạnh bên ngoài, ta ngược lại thật ra nhìn không ra nàng có cái gì bệnh. Nói xong lời nói này, Tuyết Nham thần y lại dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tĩnh Vương nói, ngươi cũng không phải là muốn để ta giúp nàng trị nàng phong hàn a? Tĩnh Vương không nói gì, Tuyết Nham thần y kêu rên một tiếng, không phải đâu. Ta mặc dù là một đại phu, thế nhưng là tốt xấu cũng coi là một đời thần y, mặc dù tính không được có thể khởi tử hồi sinh, tốt xấu cũng chuyên trị nghi nan tạp chứng, ngươi liền để ta trị cái dạng này bệnh nhẹ. Tĩnh Vương như cũ không nói gì, nhưng lại Vân Thường có chút ngượng ngùng, cười cười nói, để cho thần y chê cười, Thường Nhi chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, cho nên để cho Hoàng Thúc mang Thường Nhi tới nhìn một cái thần y, điểm nhỏ này bệnh cũng không cần thần y phí tâm, Thường Nhi mình cũng biết chút y thuật, chờ một lúc bản thân đi mở chút dược liền tốt. Tuyết Nham nhìn một chút Vân Thường, lại nhìn một chút Tĩnh Vương, thở dài, được rồi, thầy thuốc không tự chữa, cảm lạnh liền lạnh đi, ta liền thiếu ngươi ba nhân tình, dùng như vậy một lần, ngươi liền chỉ có một lần. Tuyết Nham đứng người lên, từ một bên đi qua bút mực, tại trên thẻ trúc viết những gì, đưa cho Tĩnh Vương nói, phương thuốc. Tĩnh Vương nhận lấy, Tuyết Nham lại nói, ngươi nếu là lại để cho vị cô nương này ở nơi này trong hầm băng ngốc một đoạn thời gian, đoán chừng thuốc này lại phải hạ nặng chút. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Vân Thường nói, đi thôi. Vân Thường liên tục hướng về Tuyết Nham nói cảm ơn, đang muốn quay người đi theo Tĩnh Vương sau lưng đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được trong hầm băng nhớ tới chuông lục lạc thanh âm, Vân Thường sững sờ. Quay người mới nhìn thấy hầm băng chung quanh buộc lên tinh tế dây thừng, trên sợi dây buộc lên chuông lục lạc, Vân Thường không biết cái chuông này là làm cái gì, lại chỉ nghe thấy Tĩnh Vương thanh âm lạnh thêm vài phần, có người xông vào vườn. Vân Thường đi theo Tĩnh Vương ra hầm băng, phía trước Tĩnh Vương bước chân lại đột nhiên ngừng lại, Vân Thường theo Tĩnh Vương ánh mắt nhìn lại, lại nhìn thấy trong bóng đêm có một cái màu hồng thân ảnh ẩn ở trong vườn một cái cây về sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh đi về phía trước. Xem ra, bên cạnh ngươi người cũng không làm sao xảy ra. Tĩnh Vương híp híp mắt, trong thanh âm mang theo nồng đậm lạnh ý. Vân Thường cười cười, nàng bản thân liền là bên cạnh hoàng hậu người, vẫn muốn trừ cái này, chỉ là ta mới vừa hồi cung, mọi thứ đều còn không quen tất, không dám tùy tiện làm việc, người như vậy, vẫn là đặt ở bên người tốt, cho nàng một cái nhìn ta chằm chằm cơ hội, nàng chủ tử yên tâm, ta cũng dễ tìm cơ hội. Tĩnh Vương quay đầu nhìn Vân Thường một chút, không nói gì, nhìn xem cái kia bóng người dần dần từng bước đi đến, mới từ trong núi giả đi ra, mang theo Vân Thường về tới nàng ở viện tử. Công chúa, không có chuyện gì chứ? Cầm Ý gặp Vân Thường trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. Vân Thường lắc đầu, trên ghế ngồi xuống, không có việc gì, Cầm Mộng đi đến nơi nào? Cầm Ý nghe vậy, có chút kỳ quái thò đầu ra nhìn về phía ngoài cửa, viện tử không người sao? Vừa rồi nàng cùng nô tỳ nói, đi ra cái cùng, liền không thấy bóng người, bất quá cái này đi ngoài cũng không cần lâu như vậy à? Chẳng lẽ là đường? Vân Thường khỏe miệng có chút câu lên, đi ngoài. Cái này cung ra thật đúng là đủ xa. Thôi, bây giờ ta ở nơi này Tĩnh Vương phủ bên trong, chỉ dẫn theo ngươi cùng nàng hai người, ngươi thật tốt cho ta đưa nàng nhìn lại, tuy nói, nếu là người thông minh, thì sẽ không ở nơi này bản thân chưa quen thuộc hoàn cảnh bên trong động thủ, nhưng là bây giờ hoàng hậu cùng hoa kính bên kia tình trạng cũng không tốt, nàng lại bị ta dẫn tới nơi này, khó tránh khỏi chó cùng rứt dậu, ngươi được thật tốt đề phòng. Cầm Ý nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, nô tỳ tránh khỏi. Hai người nói một hồi, Vân Thường đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến, Cầm Ý đi mở cửa, liền nhìn thấy Vương phủ tổng quản đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cái bát, trong chén còn tại bốc hơi nóng. Công chúa, Vương gia để cho tiểu cho công chúa đưa tới dược, vừa mới nấu xong, đoạn đường này đưa tới, không nóng, công chúa uống lúc còn nóng rồi à. Tổng quản cười nhẹ nhàng mà đưa lên bát, Cầm Ý vội vàng nhận lấy, quay quái, đưa cho Vân Thường. Vân Thường tiếp nhận bát, cũng không nói gì, ngửa đầu liền uống vào. Tổng quản thấy thế, liền vội vàng cười đem bát nhận lấy, lui xuống, Vân Thường này mới khiến Cầm Ý phục dịch thay quần áo ngủ lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mới vừa đứng dậy, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, công chúa tỉnh chưa? Có chút sự tình bẩm báo. Vân Thường nhíu nhíu mày, chuyện gì? Bẩm báo công chúa, ngươi một cái tỷ nữ hôm qua cái nửa đêm không biết làm sao xông vào vương phủ cấm địa, bị bắt, vương gia nói chờ công chúa tỉnh để cho công chúa bản thân xử lý, công chúa ngươi nhìn. Chương 41, xử lý cầm động. Vân Thường ngẩn người, liền đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra, trong mắt lóe lên một vòng cười, ngẩng đầu hướng về phía Cầm Ý nói, không nội, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, trước hết để cho bản công chúa dùng đồ ăn sáng rồi nói sau. Cầm Ý vội vàng ứng tiếng, quay người ra cửa, hướng về phía ngoài cửa tới đưa tin người nói những gì, một hồi liền có người đưa đồ ăn sáng tới, Cầm Ý cười tiếp nhận đồ ăn sáng, hướng về phía Vân Thường nói, là đậu đỏ thiện cháo đây, nhìn xem cũng không tệ lắm bộ dáng. Vân Thường nhẹ gật đầu, cười đối với Cầm Y nói, nhìn đi, luôn có không an phận. Cầm Y một mặt cho Vân Thường bố trí thiện, một mặt nói, nô tỉ nhưng lại quên, đây không phải cung bên trong, là Tĩnh Vương phủ đây, cũng nên để cho Cầm Mộng ăn một chút giáo hấn, để cho nàng biết rõ, không phải bất kỳ địa phương nào cũng là nàng muốn thế nào được thế nấy. Vân Thường cười cười, cầm lên thìa bạc, tá lấy như ý quyển, ăn một bát đậu đỏ thiện cháo. Ăn cơm xong lại nghỉ trong chốc lát, mới gọi cái hạ nhân mang theo hướng về cái gọi là cấm địa đi đến. Cầm Ngộng chính quỳ gối cấm địa trước cửa, tựa hồ quỷ đã có chút canh giờ, thân thể có chút co mẹo, nghe thấy thanh âm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhặt được Vân Thường nhãn tình sáng lên, rất thẳng người, trong mắt mang theo nước mắt nói, công chúa, mau cứu nô tỳ à, nô tỳ chỉ là đi ngoài, lại không nghĩ cái này Tĩnh Vương phủ quá lớn, nô tỳ đi thôi rất lâu đều không có tìm được một người làm, mơ mơ hồ hồ mà liền đi tới nơi này. Nô tỳ thật không biết đây là vương phủ cấm địa a, công chúa, mau cứu nô tỳ a. Vân Thường nhíu mày lại, đi nhanh đến Cầm Mộng trước mặt, trên mặt là tràn đầy sốt ruột, Cầm Mộng ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Đây chính là Tĩnh Vương phủ, sao có thể tùy tiện xông loạn, đụng phải hoàng thúc, ta cũng cứu không thể ngươi a. Nô tỳ không phải cố ý a, công chúa ngươi đi giúp nô tỳ van cầu vương gia a. Cầm Mộng vội vàng bắt lấy Vân Thường váy, nước mắt từ trong mắt càng không ngừng trượt xuống. Vương phủ cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết, vương gia là xem ở công chúa trên mặt mũi mới miễn cưỡng lưu ngươi một mạng, nhưng là bất kể là vô tình hay là cố ý, trốn cấm địa này, ngươi cũng là sông, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có lá gan hướng bên trong sông, phải có lá gan tiếp nhận hậu quả. Đứng ở một bên tổng quản sắc mặt lạnh lùng, mảy may không động. Công chúa, ngươi nhanh đi giúp nô tỳ van cầu vương gia a. Cầm Ngộng cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm lại càng sắc nhọn lên. Đang tại bên này ồn ào thời điểm, một cái trầm thấp mang theo vài phần từ tính thanh âm nam tử chuyển tới, Vân Thường quay đầu nhìn lên, chính là cái kia nhiễu một đêm thanh tĩnh Tĩnh Vương Lạc Khinh Ngôn. Vương gia, đây chính là hôm qua cái tự tiện xông vào cấm địa người, là công chúa mang đến cung nữ, ngươi nhìn. Tổng quản vội vàng mấy bước tiến lên, hơi hơi không người cung kính nói. Tĩnh Vương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Vân Thường mặt, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội sau một lát, liền cấp tốc phân ra, công chúa nói thế nào? Vân Thường mỉm cười, sắc mặt thong dong, Cầm Mộng là Thường Nhi đưa đến vương phủ, là Thường Nhi quản giáo không nghiêm, chỉ là, người không biết vô tội, mong rằng hoàng thúc từ nhẹ xử lý. Tĩnh Vương trầm ngâm chốc lát, nhẹ gật đầu, vậy liền theo công chúa nói, từ nhẹ xử lý a. Một mặt nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia quỳ trên mặt đất áo trắng cung nữ, gặp nàng tựa hồ thở dài một hơi, Tĩnh Vương khỏe miệng nhẹ cười, tự tiện xông vào cấm địa, lúc đầu xưa nay sẽ không lưu lại người sống, bất quá xem ở là công chúa thiếp thân cung nữ phân thượng, được rồi. Đem đánh gãy chân là được rồi, lưu cái mạng. Vân Thường nghe vậy, che giấu trong mắt ý cười, trên mặt lộ ra mấy phần giật mình biểu lộ, tổng quản khẽ gật đầu, đáp, tiểu tuân mệnh. Bên kia Cầm Mộng tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, trong mắt là tràn đầy kinh khủng, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, không được. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Thật ồn ào. Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, liền có hộ vệ đem Cầm Mộng miệng nhét vào. Tĩnh Vương quay đầu nhìn Vân Thường một chút, bước chân dừng một chút. Bổn vương hộ vệ động thủ tràng diện có chút huyết tinh, công chúa vẫn là thoáng tránh một chút ta. Thế nhưng là Vân Thường nhíu mày, chuyển qua mắt thấy mắt tức giận nước mắt không ngừng chảy, trên trán nổi gân xanh Cầm Mộng, có chút chần chờ mà nói, Cầm Mộng nàng. Công chúa không cần lại vì nàng xin tha, bổn vương đã đầy đủ tha thứ. Tĩnh Vương xoay người, giơ chân lên hướng bên ngoài viện đi đến. Vân Thường bước chân dừng một chút, nhìn Cầm Mộng mấy mắt, nhưng vẫn là đi theo. Đợi ra cổng sân, Vân Thường mới nói khẽ, Thường Nhi đa tạ hoàng thúc. Tĩnh Vương nhẹ giọng ân một tiếng, sau một lúc lâu, mới nói, liền bên cạnh mình cũng thanh lý không sạch sẽ, để cho bổn vương như thế nào tin tưởng ngươi, lần này liền để cho là bổn vương đưa ân tình của ngươi, lần sau nếu có người như vậy, chính ngươi vẫn là hảo hảo xử lý sạch sẽ a. Vân Thường nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt ảo não, nhẹ gật đầu, Thường Nhi minh bạch. Tĩnh Vương cũng không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh hơn, cách Vân Thường càng xa. Công chúa, cái này Cầm Mộng bộ dạng này liền xem như phế nha. Ha ha, thực sự là đại khoái nhân tâm, hoàng hậu tân tân khổ khổ đưa nàng đặt ở công chúa bên người, nhưng ngay cả tác dụng đều còn không có phát huy đây, liền bị vương gia làm hỏng. Hơn nữa, cái tội danh này đều bị vương gia cho cõng, công chúa trong tay sạch sẽ, mặc cho ai đều tìm không ra cái không phải đến, thật sự là quá tốt. Cầm Y cũng không nhịn được có thêm vài phần hưng phấn. Vân Thường đứng tại chỗ, nhìn về phía nơi xa rừng trúc, trên mặt không có bao nhiêu vui sướng thần sắc, cái này Cầm Mộng ở lại bên cạnh ta. Cũng là không nhất định tất cả đều là chuyện xấu, ta lúc đầu nghĩ đến, giữ lại về sau còn có thể sử dụng đây, không nghĩ tới. Thôi thôi, dạng này cũng tốt, thiếu cái mầm tai họa, cũng không cần luôn luôn lo lắng. Đúng vậy à, công chúa còn có thể thừa cơ hội này, hướng bên người thả mấy cái tin được người đâu. Cầm Y mỉm cười, chỉ cảm thấy từ hồi cung đến bây giờ, liền lúc này, tâm mới thoáng an định mấy phần. Vân Thường nhẹ gật đầu, đợi lát nữa trong vương phủ hạ nhân đem Cầm Mộng đưa tới, chúng ta liền hồi cung a. Vân Thường cũng bất quá chỉ là muốn cùng Tĩnh Vương gặp được vừa thấy, tất nhiên Tĩnh Vương đã đáp ứng cùng nàng liên thủ, như vậy lần này xuất cung mục tiêu liền đã đạt đến. Huống hồ, đi qua Tĩnh Vương như vậy náo trò, cung bên trong chỉ sợ lại có náo nhiệt có thể nhìn, nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chương 42, Hoàng hậu bản tính. Tê Ngô cung bên trong, Tú Tâm vội vàng từ bên ngoài đi lên, nương nương ở đâu? Một bên cung nữ vội vàng nói, tại Phật đường đâu? Tú Tâm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chân không ngừng nghỉ mà hướng Phật đường đi đến. Phật đường bên trong thanh yên lượn lờ, chỉ nghe gặp mõ rõ ràng tiếng vang truyền đến, Nguyên Trinh Hoàng hậu ngồi quỳ chân tại trước bàn thờ Phật, hai mắt nhắm lại, trong miệng im lặng nhớ tới Phật kinh. Tiếng bước chân phá vỡ Phật đường yên tĩnh, Nguyên Trinh Hoàng hậu không hề động, vẫn như cũ gõ nhẹ mõ. Nương nương, Huệ quốc công chúa hồi cung. Tú Tâm thanh âm bên trong còn mang theo thở khẽ, dường như đi đường đuổi kịp có chút gấp. Nguyên Trinh Hoàng hậu tay có chút dừng lại, tiếng mõ lại có tiết tấu vang lên. Không phải nói đi Tĩnh Vương phủ cầu y sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Trở về liền trở lại đi. Tú Tâm lại nói, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Thanh Tâm Điện thái giám đi cửa cung, nô tỳ liền đi nhìn, nhìn thấy Cầm Mộng nha đầu kia bị nhấc xuống dưới, Cầm Mộng không biết làm sao vậy, tựa hồ không thể động đậy bộ dáng. Nô tỳ liền tìm người đi cùng Thanh Tâm Điện bên trong thái giám nghe nói là Cầm Mộng tại Tĩnh Vương phủ xông vào Tĩnh Vương gia cấm địa, bị Tĩnh Vương gia đem chân cắt đứt. Tiếng mõ nặng nề mà vang một tiếng. Sau đó chính là thật dài yên tĩnh, sau nửa ngày, mới nghe thấy Nguyên Trinh Hoàng hậu thanh âm vang lên, cái gì? Cầm Mộng bị đánh gãy chân. Bị Tĩnh Vương. Tú Tâm ấy đáp, là, Thanh Tâm Điện người bên trong là nói như vậy. Đồ hỗn trướng. Cái vỏ gỗ bị hung hăng ném xuống đất, Nguyên Trinh Hoàng hậu sốc lên mõ, đột nhiên đứng dậy, đi cho bản cung điều tra thêm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Tâm Điện, Tĩnh Vương phủ người đều phải hỏi, bản cung hoa mấy năm an bài quân cờ. Há có thể cứ như vậy không hiểu thấu liền không còn. Tú Tâm vội vàng ứng tiếng, vội vàng ra Phật đường. Phật đường bên trong lại khôi phục yên tĩnh, sau nửa ngày, mới truyền ra Nguyên Trinh Hoàng hậu có chút kiềm chế thanh âm. Tĩnh Vương, bản cung cùng ngươi không oán không cừu, nhưng ngươi luôn luôn hỏng bản cung chuyện tốt, ngươi nếu bất nhân, đừng trách bản cung vô nghĩa. Thanh Tâm Điện bên trong, thái y càng không ngừng tới đi đi, Vân Thường có chút lo lắng đứng ở cung nữ nằm viện tử bên trong đi qua đi lại, sau nửa ngày. Mới thấy được đi vào thái y đi ra, Vân Thường vội vàng nên đón tiếp lấy nói, thái y ỉa, Cầm Mộng chân như thế nào? Thái y nghe vậy, lắc đầu nói, chỉ sợ là phế, xương cốt đã gãy, vi thần cùng những đồng liêu khác cùng một chỗ miễn cưỡng đem gãy mất xương cốt dùng tấm ván gỗ cố định lên, giữa mấy tháng, xương cốt còn có thể miễn cưỡng mọc hợp, nhưng là chân tất nhiên sẽ có chút cà thọn, gặp được trời mưa xuống chân cũng sẽ 10 điểm đau đớn, không thể đi quá lâu đường, cũng không thể làm quá mức mệt nhọc việc. Vân Thường nghe vậy, tham thảm thở dài, là ta không tốt, nếu là ta không mang theo nàng đi Tĩnh Vương phủ, cũng sẽ không phát sinh sự tình này. Thái y ngươi hết sức trị đi, tận khả năng giảm bớt nàng đau đớn. Thái y nhẹ gật đầu, vi thần minh bạch. Vân Thường đi vào Cầm Mộng trong phòng, Cầm Mộng nằm ở trên giường, trên váy, trên chăn cũng là vết máu khô khốc, Cầm Mộng còn chưa tỉnh lại, chau mày, tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng. Vân Thường đứng ở bên giường nhìn một hồi, mới hồi chính điện. Ngày đó ban đêm, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm. Đem Vân Thường nhao nhao tỉnh lại, Vân Thường cứ gọi Cầm Y đi, để cho nàng đi bên ngoài nhìn một cái, đợi Cầm Y trở về, mới hiểu, là hôn mê Cầm Mộng tỉnh lại, biết được chân của mình gãy rồi, về sau sẽ một mực cà thọt lấy, hiện tại đang tại nháo đâu. Vân Thường ngáp một cái, khoác cái áo choàng liền ra chính điện đi đến trong hậu viện cung nữ ở địa phương, Cầm Mộng ở phòng bên ngoài lấy rất nhiều người, gặp Vân Thường đến rồi vội vàng nhao nhao mau tránh ra một con đường, Vân Thường đi vào, liền nhìn thấy Cầm Mộng chính nằm ở trên giường gào khóc. Vân Thường vội vàng đi đến bên giường ngồi xuống, túi đầu thở dài nói, là ta vô năng, ta đều không thể cầu được Hoàng Thúc bỏ qua cho ngươi. Cầm Mộng không có trả lời, như cũ khóc 10 điểm thê lương. Ngươi là ta cung nữ, liền sẽ một mực là ta cung nữ, dù là ngươi cả thọ chân, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại thụ ủy khuất gì. Vân Thường lại nói, giữa lông mày là tràn đầy thương yêu. Thật lâu, Cầm Mộng tiếng khóc mới dần dần nhỏ, Vân Thường thở dài, lại an ủi hai câu. Liền đứng dậy hướng về phía ngoài cửa cung nữ phân phó hai câu, làm cho các nàng hảo hảo chiếu cố Cầm Mộng. Vân Thường xoay đầu lại nhìn thấy Cầm Mộng chính nhìn lấy chính mình, trong mắt là không che giấu chút nào hận ý, gặp Vân Thường quay đầu, mới lại cúi đầu. Vân Thường nhếch miệng lên một vòng cười trào phúng, xoay người đi ra phòng. Náo qua như vậy một trận về sau, Cầm Mộng cũng là an phận lên, không khóc không náo, trong mỗi ngày nên uống thuốc, nên ăn cơm, tựa hồ không có cái gì không đúng phương. Lại qua mấy ngày, một ngày buổi sáng, Vân Thường mới vừa đứng dậy, liền có cung nữ vội vàng báo lại, công chúa, Cầm Mộng không thấy.
Không thấy.
Vân Thường ngẩn người, cái gì không thấy? Sống sờ sờ người nói thế nào không thấy liền không thấy, còn không mau đi tìm. Vừa dứt lời, liền nghe Hoàng hậu Giá Lâm thông truyền tiếng truyền đến, Vân Thường ngẩn người, vội vàng vén rèm lên đi ra bên trong điện. Mẫu hậu đến không cho Thường Nhi thông báo một tiếng, Thường Nhi cũng tốt nên đón nhà. Vân Thường cười nhìn về phía cửa đại điện, tại nhìn thấy đi theo Hoàng hậu người sau lưng lúc, con mắt nhịn không được có chút nheo lại, hơi nhếch khóe môi lên đứng lên.
A, đây không phải Cầm Mộng nha, ngươi đi đâu vậy?
Vừa rồi ta nghe gặp cung nữ báo lại, nói ngươi mất tích, nhưng làm ta dọa sợ, chính nói để cho tất cả mọi người ra ngoài tìm xem đây, có thể đừng đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi tại sao cùng mẫu hậu cùng một chỗ đâu? Vân Thường nhìn về phía cái kia bôi màu hồng thân ảnh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cầm Mộng không có lên tiếng, nhưng lại Hoàng hậu mở miệng, bản cung đến chính là muốn nói với ngươi cái này cung nữ sự tình. Nguyên Trinh Hoàng hậu nhìn Vân Thường một chút, đi đến trên chủ vị ngồi xuống. Vân Thường đi đến Hoàng hậu phía dưới vị trí bên trên ngồi xuống nói, Cầm Mộng. Mẫu hậu muốn cùng Thường Nhi nói nàng sự tình. Nguyên Trinh Hoàng hậu gật đầu nói, lúc trước bản cung tại Đồng Lai đảo tàn bộ, vừa vặn nhìn thấy cái này cung nữ, nàng tại Đồng Lai đảo bên hồ, tựa hồ là muốn nhảy hồ, bản cung liền để cho người ta đưa nàng ngăn lại, thế mới biết, nàng là bên cạnh ngươi cung nữ, tại Tĩnh Vương phủ sông lầm cấm địa, bị Tĩnh Vương cắt đứt chân. Nàng cảm thấy cho ngươi gây phiền toái, hơn nữa, bây giờ đi đứng cũng thế, về sau cũng vô pháp chiếu cố ngươi, liền nản lòng thoái chí, muốn bản thân đoạn. Vân Thường nghe vậy, giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên, đi đến Cầm Mộng trước mặt lôi kéo tay nàng nói, ngươi làm sao ngốc như vậy à, ta đều nói à, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không muốn ngươi, cái này Thành Tâm Điện vĩnh viễn có một chỗ của ngươi, ngươi liền yên tâm đi, cũng đừng lại động dạng này tâm tư. Cầm Mộng khỏe mắt trượt xuống ra một chuỗi nước mắt, lắc đầu nói, là nô tỳ liên lụy công chúa, nô tỳ không mặt mũi nào gặp lại công chúa. Vân Thường lắc đầu liên tục, đang muốn mở miệng, liền nghe Hoàng hậu thanh âm truyền đến, bản cung nhưng lại cảm thấy, cái này cung nữ là cái hữu tình hữu ý người, bất quá bên cạnh ngươi cũng thiếu người, nàng bây giờ không thể chiếu cấu ngươi, bản cung liền lại tìm một lanh lợi đưa tới cho ngươi, cái này gọi Cầm Mộng cung nữ, bản cung liền trước đợi chút nữa Tê Ngô cùng đi, trước đem nuôi, nàng mặc dù đi đứng không tiện, cũng có thể làm chút những chuyện khác, bản cung chỗ ấy địa phương lớn. Chút, cũng tốt làm ăn bài, nếu như về sau đi đứng tốt rồi, bản cung liền sẽ trả lại cho ngươi cũng được. Chương 43, biến mất tiểu lâm tử. Đây là ý gì? Vân Thường trong mắt xẹt qua một vòng hiểu, nguyên lai, hoàng hậu vậy mà đánh là như thế này chủ ý à, muốn dùng một cái hoàn hảo không chút tổn hại quân cờ đổi đi một khóa phế cờ. Quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay đâu. Vân Thường mỉm cười, Cầm Mộng mặc dù chỉ là một cái cung nữ, nhưng là Thường Nhi cảm thấy, hay là nghe nàng ý nghĩa tốt rồi, nếu như nàng nguyện ý đi theo mẫu hậu đi Tê Ngô cung, Thường Nhi tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy. Bất quá, nếu như Cầm Mộng đi theo mẫu hậu đi, Thường Nhi cũng sẽ không muốn cung nữ khác, Thanh Tâm Điện hầu hạ người quá nhiều, Thường Nhi tại Ninh Quốc tự ở quen thuộc, ngược lại không quá thích đứng nhiều người như vậy hầu hạ. Vậy nhưng hay sao, ngươi là đường đường công chúa, liền nên dựa theo công chúa quy chế đến. Bản cung đã cho nội vụ phủ quản sự công công nói, để cho hắn đợi lát nữa liền tuyển cái đắc lực, mang cho ngươi tới. Hoàng hậu cầm xuống trên tay niệm châu, cầm trong tay vớt ve. Cái kia nghe mẫu hậu cũng được. Vân Thường mỉm cười, lộ ra thờ ơ. Nguyên Trinh Hoàng hậu nhẹ gật đầu. Dường như lại nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn hồi lâu, mới lại nói, ngươi bệnh có thể tốt đẹp. Nghe nói ngươi trước đó vài ngày bị bệnh, xin miễn tất cả tới thăm Tần Phi. Vân Thường nghe vậy gãi đầu một cái, ta thân thể một mực không tốt lắm, trước đó vài ngày cảm lạnh, sợ cho mọi người qua bệnh khí. Hơn nữa, Thường Nhi mới vừa hồi cung không lâu, vẫn còn có chút không quen, nghe nói trước đó vài ngày Cẩm Phi nương nương bị phụ hoàng sủng hạnh, lại luôn là có Tần Phi đến ta đây Nhi mà nói chút không hiểu thấu lời. Thường Nhi nghe không biết rõ, này mới khiến các cung nữ đưa các nàng ngăn ở ngoài cửa. Vân Thường nhìn thấy Hoàng hậu vớt ve niệm châu tay dừng một chút, lại như lơ đãng đem niệm châu thu vào, có đúng không? Ngươi làm sao cũng gọi là Cẩm Phi nương nương, đây chính là ngươi mẫu phi đâu. Nguyên Trinh Hoàng hậu nói lời này, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Thường, trong mắt hiện ra lệnh ý. Vân Thường có chút xấu hổ cười cười, nói là Thường Nhi mẫu phi, nhưng là Thường Nhi từ bé đều chưa từng gặp qua nàng, giống như là một người xa lạ. Đột nhiên muốn Thường Nhi gọi nàng mẫu phi, Thường Nhi thật sự là có chút không được tự nhiên, trong lòng vẫn còn không biết rõ nên làm sao bây giờ, cho nên mới núp ở Thanh Tâm Điện làm rùa đen rút đầu. phu hoàng chỉ là khôi phục nàng vị phân, cái khác cũng không có làm cái gì, nghĩ đến cũng không phải rất để bụng, chờ mấy ngày nữa, mọi người đem chuyện nào đem quên đi rồi nói sau. Nguyên Trinh hoàng hậu nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn hồi lâu, gặp nàng thần sắc không giống giả mạo, nhớ tới những năm gần đây, Vân Thường xác thực cùng cái kia Cẩm Phi chưa bao giờ có gặp nhau, khi còn bé, nếu là có người nhắc lên nàng thân mẫu là trong lãnh cung Cẩm Phi, nàng sẽ còn hết sức tức giận, không chịu thừa nhận nàng là Cẩm Phi nữ nhi. Để cho Vân Thường dạng này, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu nàng Nguyên Trinh hoàng hậu công lao. Cũng khó trách, ngươi không đến 10 tháng liền bị bản cung nhận nuôi đi qua, cùng ngươi mẫu phi xác thực xa lạ một chút. Bây giờ, Cẩm Phi khôi phục vị phân, ngươi xác thực cũng rất xấu hổ, thôi thôi, ngươi không nguyện ý cùng nàng thân cận liền không muốn đi, ngươi cũng cập kê, qua không được bao lâu, liền nên tuyển cái phò mã xuất giá, đến lúc đó không ở tại cái này trong nội cung, cũng không quan hệ gì. Nguyên Trinh hoàng hậu thăm thẳm thở dài. Vân Thường nghe thấy hoàng hậu lại đem lời nói gốc dạ dẫn tới lấy chồng bên trên, liền chỉ là mỉm cười, không có đáp lời. Ngươi thuận tiện dễ nuôi bệnh đi, ngươi thân thể này, là nên thật tốt dưỡng dưỡng, nếu là cần gì dược, cứ việc cùng bản cung mở miệng chính là, cái này trong hậu cung đồ vật, tìm bản cung luôn luôn không sai. Hoàng hậu có chút ý vị thâm trường nhìn Vân Thường một chút, đứng dậy, mang theo Cầm Mộng cùng Tú Tâm đi ra ngoài. Vân Thường ứng tiếng, đem hoàng hậu đưa đến trước cửa điện, nhìn xem hoàng hậu thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Công chúa, cái này Cầm Mộng đều đã như vậy, hoàng hậu làm gì còn đem nàng đòi tới. Cầm Ý bu lại, đỡ lấy Vân Thường, nói khẽ. Vân Thường cười lạnh, ha ha, cũng là bởi vì Cầm Mộng đều như vậy, hoàng hậu mới đưa nàng rút đi a một con cờ phế, dù sao cũng phải có mới quân cờ mới thay thế mới tốt. Thay thế? Vậy cái này Thanh Tâm Điện chẳng phải là lại không được an bình. Cầm Ý nhíu nhíu mày. Vân Thường đứng một lát, mới nói, không, đó là cái cơ hội. Cơ hội? Cầm Y không có nghe minh bạch, lại nhìn thấy nơi xa có cái thân ảnh quen thuộc đang tại đi bên này tới, công chúa, là Thục Phi nương nương đến rồi. Vân Thường nghe vậy, dương mắt nhìn lên, nhíu nhíu mày, cái này Thục Phi, làm sao cùng hoàng hậu đã hẹn giống như, một trước một sau, Cầm Y đi, đóng cửa điện. Để cho hai cái nha hoàn canh giữ ở cửa ra vào, liền nói ta bệnh, cần tính dưỡng, hết thể không thể bỏ vào đến. Cầm Y sững sờ, thế nhưng là công chúa, Thục Phi nương nương không phải sao. Ngươi không nghe thấy hoàng hậu vừa rồi lời nói, rõ ràng chính là đã biết ngươi đi cùng Thục Phi xin thuốc sự tình, đến cảnh cáo ta đây, nói cái này hậu cũng có thể làm chủ nhân vẫn chỉ có nàng một cái, để cho ta tự giải quyết cho tốt. Vân Thường nói xong, liền quay người vào bên ngoài điện. Cầm Y liền tranh thủ cửa đóng lại, cũng gấp đi vào theo. Mấy ngày nay, trừ bỏ hoàng thượng hoàng hậu, những người khác đến Thanh Tâm Điện, hết thảy không gặp. Cho dù là mẫu phi Vân Thường hướng về phía Cầm Y phân phó nói, tiếng nói đến cuối cùng lại nhịn không được nhẹ xuống dưới, hơi do dự chốc lát. Cầm Ý nhẹ gật đầu, nô tỳ minh bạch, công chúa và chủ tử đây là diễn trò cho người khác thấy thế nào. Chỉ là, rõ ràng quan tâm lấy đối phương, nhưng phải làm ra một bộ tuyệt tình bộ dáng, cái này hoàng cung, ngược lại thật sự là không phải địa phương tốt gì. Vân Thường mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần đắng chát, đúng vậy à, thật không phải chỗ tốt, nếu là có thể, ta ngược lại thực hy vọng có thể rời xa vùng đất thị phi này, chỉ tiếc. Ta sinh làm hoàng gia nữ nhi. Vân Thường đi vào nội thất, mở cửa sổ ra, học chim chóc líu lo huýt sáo một cái, chỉ chốc lát sau, một cái phi nhạn liền đứng tại bên cửa sổ, Cầm Y bị giật nảy mình, công chúa, con chim này từ chỗ nào đụng tới. Vân Thường không có trả lời, đi đến bàn vừa vẽ mấy cái Cầm Y xem không hiểu ký hiệu, bỏ vào phi nhạn trong miệng, phi nhạn liền quay người bay mất. Cầm Y ngạc nhiên đem đầu dỗi ra cửa sổ nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn thấy cái kia phi nhạn thân ảnh, liền rút đầu về. Cũng không có hỏi lại, quay người hướng về phía Vân Thường cười cười, công chúa, nô tỳ đi cho ngươi nấu thuốc, thuận tiện để cho người ta đem Cầm Mộng trước đó ở phòng dọn dẹp một chút. Vân Thường nghe vậy, tán thưởng cười cười, quay đầu, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, Cầm Ý, ngươi còn nhớ hay không đến, 7 năm trước, chúng ta còn tại trong cung thời điểm, cái này Thanh Tâm Điện bên trong có cái gọi Tiểu Lâm Tử Thái Giám. Tiểu Lâm Tử? Cầm Ý nghe vậy, nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì. Vân Thường trong phòng bước đi thong thả mấy bước nói, năm đó hoàng hậu mời pháp sư muốn vì ta làm pháp, muốn hại ta, muốn thu mua cái này Thành Tâm Điện người bên trong, đem người đều bắt đi, cái kia Tiểu Lâm Tử hướng nói cho ta biết, hoàng hậu để cho hắn tại ta trong thức ăn bỏ đồ vật. Cầm Ý nghe Vân Thường vừa nói như thế, liền giật mình nói, nô tỳ nghĩ tới, là có chuyện như thế. Vân Thường gật đầu nói, ta đây hồi hồi cùng, hoàng hậu cùng Cầm Mộng luôn mồm đều nói, cái này Thành Tâm Điện bên trong hầu hạ cũng là trước kia người. Một cái cũng không có thay đổi, thế nhưng là ta trong bóng tối nhìn những ngày này, cũng không có nhìn thấy cái kia tiểu thái giám, ngươi tự mình hỏi thăm một chút hắn đi hướng. Cầm Y nghe vậy, liền gật đầu đồng ý, là, nô tỳ xuống tới lưu tâm một lần. Nói xong liền thối lui ra khỏi bên trong điện. Chương 44, Cung nữ thiền âm. Nội vụ phủ người nếu là nghiêm túc xử lý sự tình đến, tốc độ cũng là 10 điểm nhanh. Bất quá mới vừa ăn cơm trưa, nội vụ phủ quản sự liền dẫn cái cung nữ tới, công chúa, hoàng hậu nương nương ngày hôm nay tự mình phân phó, cho công chúa chọn một lanh lợi cung nữ tới, cái này không, nô tài cho công chúa dẫn người tới, công chúa nhìn một cái này cung nữ đã thỏa mãn. Vân Thường cẩn thận nhìn coi, cung nữ kia dung mạo động lòng người, lần đầu tiên thoạt nhìn nhưng lại cùng Cầm Mộng là cùng một loại cảm giác, thuần chân sạch sẽ. Vân Thường cười cười, nhẹ giọng hỏi, tên gọi là gì? Cung nữ kia mở to nhanh như chớp con mắt, cười nói, công chúa là hỏi nô tỳ sao? Nô tỳ gọi Thiền Âm, năm nay 14. Cái kia quản sự công công nhìn cung nữ kia trả lời bộ dáng, cũng khẽ gật đầu, trong miệng lại cười nói, công chúa chỉ là hỏi ngươi danh tự, làm sao liền tuổi tác cũng cùng nhau đem nói ra. Nói xong lại quay đầu hướng Vân Thường nói, công chúa, ngươi nhìn, được không? Cái này cung nữ mặc dù không có Cầm Mộng cô như vậy hợp công chúa ý, cũng là quen biết hầu hạ người. Vân Thường nhẹ gật đầu, liền lưu tại Thanh Tâm Điện đi, làm phiền công công đi một chuyến. Cầm Y tiến lên hướng cái kia quản sự công công trong tay nhét một túi tiền, liền lại lui xuống. Cái kia quản sự công công lập tức lông mày nét mặt tươi cười mở, cái kia nô tài liền cáo lui trước, công chúa nếu là có gì phân phó, cứ việc cho nô tài nói cũng được. Vân Thường ân một tiếng, cái kia quản sự công công liền lui xuống. Đợi trong phòng chỉ có Vân Thường, Cầm Y cùng Thiện Âm ba người, Vân Thường mới cười đối với Thiện Âm vẫy vây tay nói, 3 năm chưa từng thấy ngươi rồi à, nhưng lại cao lớn hơn không ít. Thiện Âm cười nhẹ nhàng mà đi tới, tại Vân Thường trước mặt đứng lại, chủ tử cũng thay đổi không ít, càng ngày càng đẹp. Cầm Y nghe thấy hai người đối thoại, có chút chưa tỉnh hồn lại, thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thì ra là thế, nguyên lai Thiện Âm là công chúa bản thân người nha. Vân Thường cùng Thiện Âm hai người nghe vậy đều nhịn không được bật cười, Thiện Âm xoay đầu lại hướng về phía Cầm Y hoạt bát cười một tiếng, Cầm Y tỉ tỉ, ta gọi Thiện Âm, là công chúa thủ hạ, 3 năm trước đây liền bị đưa đến trong cung A, những năm này biểu hiện không tệ, thu được nội vụ phủ quản sự công công cùng hoàng hậu nương nương ưu ái, trong bóng tôi giúp hoàng hậu nương nương làm chút sự tình, hắc hắc. Nghe nói muốn hướng công chúa chỗ này tuyển người, liền xung phong nhận việc tới rồi. Cầm Y đánh giá Thiện Âm hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới công chúa sớm có dự mưu, xem ra công chúa tại lao ra chỗ ấy học không ít thứ, cũng đã làm nhiều lần sự tình, có Thiện Âm tại, nô tỳ liền yên tâm rất nhiều. Thiện Âm mỉm cười, Thiện Âm những năm này trong cung cũng không coi ở không, hiện tại các cung bên trong cũng đều sắp xếp không ít người chúng ta, đây là trong cung hồi cung nhiều như vậy thời gian, hoàng hậu bên kia chằm chằm đến gấp, Thiện Âm cũng không dám đến hướng công chúa báo cáo, chờ nhiều như vậy thời gian, rốt cục chờ đến cơ hội này. Vân Thường nhẹ gật đầu, chớ nóng nổi. Chúng ta thời gian còn nhiều nữa. Ngươi trước đi theo Cầm Ý trước làm quen một chút địa phương A. Thiền Âm nghe vậy, vội vàng ứng tiếng, ai, vậy liền phiền phức Cầm Ý tỉ tỉ. Cầm Ý mang theo Thiền Âm đi ra ngoài, Vân Thường lúc này mới chậm rãi dựa vào trên ghế, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt đến, tâm cũng thời gian dần qua an định xuống tới, nàng sẽ từng chút trở nên cường đại lên, cường đại đến có đầy đủ lực lượng trả thù kiếp trước những người kia có lỗi với nàng, một cái cũng sẽ không buông qua. Thiện Âm ngược lại cũng là một lợi hại, không đến mấy ngày, liền cùng Thanh Tâm Điện trong trong ngoài ngoài người đều quen thuộc, từng cái đều có thể trò chuyện như vậy vài câu, Thanh Tâm Điện bên trong cả ngày đều có thể nghe thấy nàng tiếng cười thanh thúy. Cái này Thiện Âm thật là lợi hại, nếu là nàng không phải công chúa ngươi người, nô tỳ thật là đến lao tâm vô lực đâu. Cầm Ý cười nói. Vân Thường mỉm cười, không có trả lời, từ Thiện Âm tới về sau, trừ bỏ ngày đầu Vân Thường cùng nàng nói mấy câu, về sau liền một mực lãnh đạm bộ dáng, chỉ là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vân Thường đối với Thiền Âm, mặc dù không có bài xích, lại mang theo vài phần lạnh lùng. Cầm Ý mặc dù có chút xem không rõ ràng, nhưng cũng biết, Vân Thường làm như vậy, tất nhiên có nàng an bài, cũng không hỏi nhiều. Công chúa, ngày hôm nay thời tiết tốt bao nhiêu à, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, nô tỳ nhìn thấy trong ngự hoa viên hoa cúc nở vừa vặn đây, công chúa không đi nhìn một cái. Thiền Âm bưng một chậu phơi khô hoa quế đi đến, trong tay còn cầm một cái túi thơm. Gặp Vân Thường chỉ là đang ngẩn người, không có trả lời, Thiện Âm liền lại nói, công chúa ngươi nhìn, trước đó vài ngày hái hoa quế đã phơi khô, cái này hái cũng là sơ khai hoa quế, không có bị nước mưa xối qua, phơi khô về sau có thể hương. Nô tỳ dùng hoa quế làm một túi thơm, công chúa ngươi nghe. Vân Thường nghe vậy, thản nhiên nhìn Thiện Âm một chút, liền nhìn thấy nàng cầm cái kia túi thơm bu lại, Vân Thường nhẹ hít một hơi, liền nghe gặp một cỗ thanh đạm hương khí tràn ngập ra. Ân, là rất thơm. Vân Thường nhẹ gật đầu. Thiền Âm nghe vậy, hương cao thải liền nói, cái kia nô tỳ cho công chúa đeo lên a. Vân Thường nhẹ gật đầu, tùy theo Thiển Âm đem túi thơm xứng tại nàng bên hông, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Trong ngự hoa viên hoa cúc nở sao? Thiển Âm liên tục gật đầu, đúng vậy a, nở khá tốt. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy, trước đó bản công chúa trong cung thời điểm nhưng lại thường xuyên đi xem, cũng thường xuyên đi hái, vì thế không có bị mẫu hậu nói ít đâu. Cũng được, bản công chúa cũng tốt mấy ngày này không có ra cửa, liền đi nhìn một cái a. Cầm Y nghe vậy, vội vàng giúp Vân Thường mang tới áo choàng, hôm nay càng ngày càng lạnh, công chúa vẫn là đem áo choàng đội lên đi. Đợi chuẩn bị thỏa đáng, Vân Thường liền dẫn Cầm Y cùng Thiển Âm ra cửa, tại trong ngự hoa viên đi thôi chốc lát, liền nghe thoáng xa xa có tiếng cười truyền đến. Thiển Âm cười nói, ngày hôm nay thật là tình cơ đây, hoàng hậu nương nương giống như đang cùng các vị tần phi ngắm hoa chút đấy. Vân Thường nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền hồi đi, chớ có nhiễu các nàng hào hứng. Chính là muốn đi trở về, cũng đã có tần phi phát hiện bọn họ, à, đây không phải là Huệ quốc công chúa sao? Ngày hôm nay cũng tới ngắm hoa. Hoàng hậu nghe vậy, hướng về Vân Thường bên này nhìn sang, xa xa, Vân Thường liền nhìn thấy hoàng hậu hướng về nàng vây vây tay, Vân Thường thở dài, ai? Cái này có thể đi chưa xong. Liên đi tới, hướng về hoàng hậu hành lễ, Thường Nhi gặp qua mẫu hậu ngày hôm nay cũng cùng các vị tần phi ngắm hoa đây. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ngày hôm nay thời tiết vừa vặn, nghe nói trong ngự hoa viên hoa cúc nở rất tốt, liền đi ra đi đi. Vân Thường ánh mắt nhàn nhạt đảo qua các vị tần phi, nhưng ở nơi xa một cái không đáng chú ý thân ảnh bên trên rừng một chút, mẫu phi. Cẩm phi ánh mắt cũng một mực rơi vào Vân Thường trên người, gặp Vân Thường trông đi qua. Cũng có chút cười nhẹ một tiếng. Nếu đã tới, liền bồi tiếp chúng ta cùng đi đi thôi. Ngươi cả ngày nhốt tại cái kia thành tâm điện, cũng không sợ buồn sinh ra bệnh. Hoàng hậu cười cười, đưa tay khoác lên Vân Thường trên cánh tay. Vân Thường mỉm cười, đúng. Đám người một mặt nói chuyện, một mặt thưởng lấy hoa, đi tới bên Yến Tức Hồ. Mùa này, hồ này bên trong con cá là nhất mập thời điểm. Nghe Hoàng thượng nói à, năm nay tại bên hồ kia mới trồng rất nhiều hoa quế. Năm nay trong hồ thịt cá đều mang theo vài phần mùi hoa quế đâu. Một cái tần phi cao hứng bừng bừng nói. Có đúng không? Nghe nói loại cá này có thể dưỡng nhan đây, cũng không biết là không phải thật sự. À, mau tới, chỗ ấy có một đầu cá thật lớn đâu. Một cái giọng nữ đột nhiên cất cao, chúng tần phi nghe vậy, liền hướng bên hồ đi tới. Là chỗ ấy sao? Đám người nhìn thấy trong hồ ở giữa có màu trắng bọt nước nổi lên, liền có người hưng phấn mà chỉ cái kia bọt nước nói. Chính là ở nơi này bao vây ở giữa. Cũng không biết cái nào nha hoàn dưới chân đánh cái trượt, hướng về chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem cá các phi tần ngã tới. Cẩn thận một tiếng sắc nhọn tiếng kêu vang lên, đám người quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng người hướng về Vân Thường nào tới. Chương 45, con rơi. Công chúa cẩn thận. Một bên Thiển Âm vội vội vàng vàng kêu một tiếng, xông lên phía trước, ôm lấy Vân Thường, đưa nàng hướng bên bờ đẩy, bản thân lại trượt vào trong hồ. Có người rơi xuống nước rồi. Vân Thường lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Liên nhìn thấy Thiển Âm trong hồ chìm chìm nổi nổi, Vân Thường híp híp mắt, lúc này mới cất giọng nói, còn không mau cứu người. Theo ở phía sau bọn thái giám lúc này mới một cái tiếp lấy một cái nhảy xuống nước, hướng về Thiển Âm bơi đi. Công chúa, ngươi không có chuyện gì chứ? Cầm Y liền vội vàng tiến lên, tiến đến Vân Thường bên người ân cần hỏi. Vân Thường lắc đầu, ta không sao, bị Thiển Âm đẩy ra, chỉ là Thiển Âm. Vân Thường nhíu nhíu mày, trên mặt là mặt mũi tràn đầy vội vàng. Thường Nhi đừng lo lắng, nhiều người như vậy tất nhiên có thể đưa ngươi cung nữ kia an toàn không ngại cứu trở về. Ngươi cái kia tiểu cung nữ thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, có chút nhảy thoát bộ dáng, lại ở lúc mấu chốt cứu ngươi một mạng đâu. Hoàng hậu đi đến Vân Thường bên người vỗ vỗ tay nàng, nói khẽ. Vân Thường nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Hoàng hậu gặp Vân Thường nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên mặt hồ lo lắng bộ dáng, trong lòng rất là hài lòng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cứu lên đến rồi, cứu lên đến rồi, công chúa. Có mấy cái thái giám hợp lực đem Thiển Âm đặt lên bờ. Vân Thường vội vàng đi đến Thiển Âm bên người, gặp Thiển Âm phun ra mấy ngụm nước, có chút suy yếu bộ dáng, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, ân cần hỏi, Thiển Âm, ngươi cảm giác như thế nào? Thiển Âm nhìn Vân Thường một chút, lắc đầu, nô tỳ không quan hệ, công chúa không có việc gì liền tốt. Vừa dứt lời, liền hôn mê bất tỉnh. Còn không mau mời thái y yể. Hoàng hậu uy nghiêm mười phần thanh âm từ phía sau truyền đến, Vân Thường lại nhìn thấy Thiển Âm tay có chút giật giật. Một trận chiến tranh loạn lạc về sau. Thanh tâm điện mới dần dần mà yên tĩnh trở lại, Vân Thường đi đến bên giường ngồi xuống, nói khẽ, tốt rồi, đều đi thôi, đừng giả bộ. Trên giường người trước mở ra một con mắt, nhìn một chút Vân Thường, mới chậm rãi mà mở hai mắt ra. Vân Thường nhìn liền cảm giác có chút buồn cười, cố ý nghiêm mặt nói, là hoàng hậu nhường ngươi làm như vậy. Thiển Âm nhẹ gật đầu, lúc trước thông qua đưa nguyên liệu nấu ăn tiểu thái giám cho nô tỳ truyền lời, thời gian khẩn cấp, thêm nữa không biết chung quanh là không phải thai vách mạch rừng, liền không dám nói, bất quá công chúa không phải đã đoán được. Cái kia mùi hoa quế túi. Cái kia mùi hoa quế trong túi có hoàng hậu thích dùng nhất tô hợp mùi thơm. Vân Thường tự nhiên sẽ hiểu thiện âm lời nói bên trong ý nghĩa, cũng chính là cái kia tô hợp mùi thơm, để cho Vân Thường đồng ý đi ngự hoa viên đi đề nghị. Chỉ là, Vân Thường nhưng không biết, hồ này bên cạnh diễn một màn rốt cuộc là vì cái gì. Hoàng hậu nương nương chỉ sợ là có nghe nói nô tỳ trong thanh tâm điện không được sủng ái, công chúa không thích nô tỳ, liền muốn giúp nô tỳ một cái, thế là hoàng hậu nương nương liền để cho người ta truyền tin cho nô tỳ, để cho nô tỳ phải tất yếu đem công chúa đưa đến trong ngự hoa viên. Đến lúc đó sẽ an bài một chút ngoài ý muốn, nô tỳ tất nhiên muốn đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở công chúa trên người, một khi công chúa xuất hiện sự tình gì, liền trước tiên phải kịp phản ứng cứu. Công chúa, nô tỳ nếu là tổn thương một chút điểm, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Thiện âm cười nói, con mắt nháy nháy nhìn qua Vân Thường. Thì ra là thế, hoàng hậu thật đúng là một tánh tình nóng nảy, ngươi tới thanh tâm điện cũng bất quá mấy ngày mà thôi. Vân Thường nói khẽ. Thiện âm nghĩ mới nói, công chúa, qua ít ngày. Chính là đồng chí, là hoàng thượng tế thiên thời gian. Hoàng hậu nương nương từng tại nô tỳ trước khi đến liền nhắc nhở qua, tất nhiên muốn tại đồng chí trước đó lấy được công chúa hoàn toàn tín nhiệm, nô tỳ cảm thấy. Ngươi là nói hoàng hậu muốn tại đồng chí ngày đó ứng phó ta. Vân Thường mỉm cười, ngược lại thật là, ta không phạm người, người lại xâm phạm ta đây, đã như vậy, vậy lần này, ta liền chiếm cái tiên cơ a. Thiền âm nghe vậy, trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, con mắt tỏa sáng, công chúa nghĩ muốn làm thế nào. Nô tỳ có thể đã sớm nhìn đồ bỏ hoàng hậu không vừa mắt, công chúa, lúc này nhất định phải để cho nàng không cách nào xoay người. Vân Thường mỉm cười, đừng vội, để cho ta trước nhìn một cái nàng muốn làm gì a. Thiện âm nhẹ gật đầu, lại nói, công chúa, nói cho ngươi một cái thú vị sự tình, gần nhất, hoàng thượng đã có 2 tháng chưa từng đi Tê Ngô Cung, hoàng hậu nương nương gần đây tựa như tính tình không tốt lắm, nô tỳ nghe nói a, gần nhất hoàng hậu vậy mà tại bản thân trong cung nữ chúng tuyển tư sắc tốt hơn cung nữ. Muốn đem cung nữ đưa đến hoàng thượng trên giường đi, tốt chốt lại hoàng thượng đâu. Có đúng không? Lại có chuyện như thế, vậy bản công chúa có thể hảo hảo giúp đỡ nàng. Vân Thường nghe vậy, khoe miệng hiện lên một vòng lanh ý, Tê Ngô Cung bên trong tư sắc tốt hơn cung nữ, bản công chúa nhưng lại biết rõ một người đâu. Thiện âm, tại hoàng hậu trong cung, người chúng ta bây giờ là ở vào vị trí nào? Thiện âm nhìn bốn phía chốc lát, mới tiến đến Vân Thường bên người nói những gì. Vân Thường nhẹ gật đầu, nói, ngược lại là một không dễ dàng gây nên chú ý địa phương đây, dạng này, ngươi tìm cách đưa tin tức cho nàng, để cho nàng cho bản công chúa làm chút chuyện. Vân Thường tiến đến Thiện Âm bên thai tinh tế dặn dò vài câu, liền nhìn thấy Thiện Âm con mắt đều phát sáng lên, liên tục gật đầu nói, nô tỳ hiểu rồi. Qua buổi trưa, vừa mới còn ánh nắng tươi sáng thời tiết lại đột nhiên bắt đầu mưa, Tê Ngô Cung thiền điện sau một cái trong phòng nhỏ, có một thân ảnh nằm ở trên giường ôm chân, thần sắc thống khổ. Người tới. Có ai không thanh âm bên trong mang theo tích phân run rẩy, gọi hồi lâu nhưng cũng không gặp có người để ý. Trên giường người chịu đựng đau đớn ngồi dậy thân, mang giày vào xuống giường, cửa sổ lộ ra quang chiếu rọi tại trên mặt người kia, mới nhìn thấy nàng dung mạo, nguyên lai là Cầm Ngộng, Cầm Ngộng hướng về ngoài cửa đi đến, lại cảm thấy mỗi đi một bước trên chân đều toàn tâm đau. Có ai không, đi cho ta bưng bồn nước nóng đến a. Cầm Ngộng trên trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, ngoài cửa có tiếng người, lại không có ai để ý nàng. Cầm Ngộng kéo lấy hai đầu đau đến toàn tâm thấu xương chân, đi tới cửa một bên, bên ngoài thanh âm dần dần rõ ràng, có nghe thấy không, gọi nhiều thê thảm nha. Khác một giọng nói vang lên, còn tưởng là nơi này là thanh tâm điện đây, chỗ này thế nhưng là Tê Ngô Cung, bây giờ nàng đối với hoàng hậu nương nương mà nói, chính là một khỏa vô dụng phế cờ, hoàng hậu nương nương muốn đem Thiện Âm cô nương an bài đến thanh tâm điện mới đưa nàng đổi đi ra lại chỗ này nuôi, một tên phế nhân mà thôi, chờ Thiện Âm cô nương tại thanh tâm điện mọc dễ, đoán chừng. Chính là nàng biến mất thời gian. Có thể không nha, nghe nói trước đó vài ngày tại ngự hoa viên, Thiện Âm cô nương còn cứu Huệ Quốc công chúa đây, Huệ Quốc công chúa 10 điểm cảm kích, bây giờ đối với Thiện Âm cô nương lại tín nhiệm rất nhiều đâu. Đúng vậy a, đừng quản tên phế vật này. Liên để nàng tự sinh tự diệt ta đúng rồi, nghe nói hôm qua cái hoàng hậu nương nương trong cung phát thật lớn hòa đây, ngươi biết là vì cái gì sao? Hoàng thượng không phải thật lâu không đến thanh tâm điện sao, hoàng hậu nương nương muốn tuyển cái cung nữ đưa cho hoàng thượng. Tốt lưu lại hoàng thượng tâm đây, nhưng là tuyển tới tuyển đi vậy không tìm được hài lòng, đang phiền đâu. Xuyệt, chuyện này có thể nói không thể, cẩn thận. Hai người thanh âm dần dần đi xa, nhưng không ai biết rõ, trong phòng tựa ở cửa bên cạnh Cầm Ngộng toàn thân đều đang run rẩy, cắn chặt hàm răng, trong mắt lại sớm đã có nước mắt trượt xuống, phế cờ, ta nguyên lai đã thành một khỏa phế cờ. trong cung ít năm như vậy, Cầm Mộng tự nhiên rõ ràng nhất biết rõ, trở thành bị chủ tử vứt bỏ phế cờ sẽ là cái dạng gì hạ tràng, cũng chính bởi vì biết rõ, cho nên mới phá lệ sợ, cái loại cảm giác này, thật giống như nhìn xem mũi đao từng chút đâm rách cổ họng mình, lại không có cách nào phát ra cái gì thành âm đồng dạng. Cầm Mộng cắn răng, không được, nàng còn không muốn chết. Chỉ là, muốn làm sao đâu. Cầm Mộng kéo lấy bản thân đau đớn hai chân, đi trở về đến bên giường ngồi xuống, bây giờ hoàng hậu đưa nàng coi là con rơi, đồng thời đã có người mới tuyển tại Thanh Tâm Điện, trừ bỏ hoàng hậu, còn có thể là ai đây, cái này trong cung còn có thể là ai có thể đến giúp nàng đâu. Cầm Mộng nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nàng nghĩ, nàng cần một cái cơ hội, một cái cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Chương 46, Cầm Mộng xin giúp đỡ. Công chúa, Cầm Mộng thực sẽ tới sao? Thiền Âm có chút hoài nghi nhìn qua Vân Thường. Cầm Y mỉm cười, cầm trong tay đĩa đặt lên bàn. Công chúa, ngươi nếm thử, hoàng thượng vừa mới sai người đưa cho ngài tới chanh leo, mới mẻ. Nói xong liền quay đầu cười nhìn qua Thiền Âm nói, yên tâm đi, công chúa nói sẽ đến liền nhất định sẽ tới. Ta cùng với Cầm Mộng cũng coi là tương đối quen thuộc, nàng tính tình ta hiểu, nếu như nàng nghe được ngươi cố ý để cho nàng nghe được mà nói, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ tới tìm công chúa. Thiền Âm khẽ gật đầu, cùng là, ngồi chờ chết không phải một người thông minh cách làm, bằng vào ta quan sát, Cầm Mộng nhưng lại cũng coi như được nửa người thông minh. Chỉ là, cách ta truyền lời đi qua đã hai ngày, thế nào còn không có động tĩnh đâu. Vân Thường cười cười, cầm lấy một cái chanh leo, nàng đang đợi một cái cơ hội thôi. Cơ hội? Cơ hội gì? Thiền Âm có chút không rõ. Vân Thường lại không có trả lời, chỉ phân phó Cầm Ý nói, đi hỏi một chút, ngày hôm nay hoàng thượng đi đâu cái cung bên trong nghỉ ngơi. Cầm Ý nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền vào đến bẩm báo nói, hồi công chúa, ngày hôm nay hoàng thượng đi Tê Ngô cùng, nghe nói, là hoàng hậu nương nương phái tự mình đi Cẩn Chính Điện mời đi qua. Hoàng hậu nương nương tự mình đi mời, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương tìm được có thể giúp đỡ nàng lưu lại hoàng thượng người. Thiền Âm nghe vậy, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Cầm Ý, trong mắt là tràn đầy hiếu kỳ. Vân Thường cười cười nói, liên tục hai tháng, phụ hoàng đều không có đến nàng Tê Ngô cung đi qua một lần, cái khác trong cung nhưng lại cùng hưởng ân huệ, hoàng hậu có thể nào không nội. Cái này gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bất quá, cái này đối với chúng ta mà nói, nhưng lại chuyện tốt, bởi vì, Cầm Mộng chờ cơ hội tới. Ngày hôm nay buổi tối, chuẩn bị kỹ càng a. Thiền Âm như cũ hết sức tò mò, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, vội vàng ứng tiếng ra ngoài chuẩn bị đi. Mới vừa qua giờ hợi, trời liền đã tối hẳn xuống tới, trong cung cũng dần dần mà yên tĩnh, mấy tiếng rõ ràng vang từ cửa điện ngoài truyền tới, Thiền Âm vừa nghe thấy thanh âm liền vươn đầu hướng ngoài điện nhìn lại, công chúa, có người gõ cửa. Vân Thường bưng một ly trà, nhẹ gật đầu, ân. Liền không còn phản ứng, không vội không chậm mở ra nắp ly trà, nhẹ nhàng hít hà hương trà. Ngoài cửa Cầm Mộng lại hết sức cháy bỏng, trong lòng mười điểm khẩn trương, ngày hôm nay hoàng thượng vừa đến, Tê Ngô cung người bên trong liền bận rộn, không có người lưu ý đến nàng hành tung, nàng tại có thể chạy ra, chỉ là lại cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, chỉ sợ vạn nhất bị phát hiện. Đồng thời, bây giờ cái này Thanh Tâm Điện bên trong hoàng hậu người cũng không ít, chỉ sợ bây giờ cũng bị cái kia gọi Thiền Âm thu mua đến triệt để, bản thân vừa vào cái này Thanh Tâm Điện chỉ sợ liền sẽ bị Thiền Âm biết rõ, nếu là nàng vụng trộm chạy tới nói cho hoàng hậu, coi như lớn sự tình cũng ổn, cho nên, bản thân thời gian thật sự là không nhiều. Lại gõ gõ cửa, cửa mới được mở ra đến, mở cửa người là Cầm Mộng gương mặt quen, à, Cầm Mộng cô, ngươi không phải tại hoàng hậu trong cung sao? Làm sao đến nơi này? Cầm Mộng cắn cắn môi, ngẩng đầu lộ ra một vòng cười, hoàng hậu có chuyện gì muốn ta truyền đạt cho công chúa còn không có ngủ lại à? Đã trễ thế như vậy? Cái kia thái giám có chút do dự. Cầm Mộng nghe vậy, liền đổi sắc mặt, nhíu nhíu mày nói, hoàng hậu nương nương muốn ta đi ra nửa điểm sự tình, nếu là chậm trễ, ngươi đảm đương nổi sao? Cái kia thái giám nghĩ chỉ chốc lát, mới đưa Cầm Mộng để vào, lại cũng chỉ là đóng cửa điện xoay người hướng về phía Cầm Mộng nói, nô tài cũng không biết công chúa có hay không nghỉ ngơi. Nô tài đi hỏi một chút Thiền Âm cô. Nha, bây giờ liền nhận ra Thiền Âm cô nha, quả thật là người đi trả ngội nha. Cầm Mộng trên mặt mang theo cười, trong mắt lại là tràn đầy lanh ý, xích lại gần cái kia thái giám nói, đừng quên, ngươi nhưng cũng có nhược điểm ở trên tay của ta đâu. Cái kia thái giám nghe vậy nhíu nhíu mày, có cấp tốc giật ra một vòng tươi cười nói, nô tài cũng không muốn à, thế nhưng là nô tài là thật không biết công chúa có hay không nghỉ ngơi đây, nếu như đã quấy rầy công chúa. Nô tài thế nhưng là tuyệt đối đảm đương không nổi trách. Yên tâm đi, ta tới chịu trách nhiệm chính là. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến ngoài điện, ta hướng về phía trong điện hỏi hai tiếng liền có thể, nếu là công chúa không muốn gặp ta,
ta liền quay người đi thôi chính là. Nếu là công chúa trách tội lên, ta cũng chỉ nói là ta uy hiếp ngươi, như vậy được chưa?
Ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi làm trễ nải hoàng hậu nương nương sự tình, vậy ngươi có thể mới thật sự là đảm đường không nổi trách đâu.
Cái kia thái giám nghe vậy, nhẹ gật đầu, cái kia cô đi theo tiểu tới đi. Nói xong liền dẫn Cầm Ngộng đi tới ngoài điện.
Cầm Ngộng lóng thai nghe chỉ chốc lát, ngầm trộm nghe gặp Vân Thường thanh âm, đang nghĩ mở miệng đây, liền nhìn thấy cửa điện bị mở ra, đi ra tới một người, Cầm Ngộng nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn thấy đi ra người là Cầm Ý Yệ, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, Cầm Ý Yệ, công chúa ngủ lại sao?
Nhanh dẫn ta đi gặp công chúa, ta có việc gấp.
Cầm Ngộng.
Cầm Ý nhíu nhíu mày, ngươi lúc này không phải nên tại hoàng hậu nương nương chỗ ấy sao?
Việc này cho ta chờ một chút giải thích nữa, ta là thật có sự tình tìm công chúa.
Cầm Ngộng cắn răng, gấp rút nói.
Cầm Ý đánh giá Cầm Ngộng vài lần, mới đi vào trong điện, một lát sau, lại ra đến, đi vào đi, công chúa chờ đây.
Chuyển trái tim đen đú ám của tôi VN.
Cầm Ngộng vội vàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, tạ ơn Cầm Ý tỉ tỉ.
Liên vội vàng đi theo Cầm Ý sau lưng đi vào trong nội điện, vào đại điện liền nhìn thấy có một cái đáng yêu động lòng người cung nữ từ trong điện đi ra. Cầm Ngộng nhìn nàng xiêm áo trên người, liền biết rồi, cô gái trước mặt chính là bây giờ hoàng hậu xếp vào tại Thanh Tâm Điện Thiền Âm.
Cầm Ngộng nhìn chằm chằm Thiền Âm nhìn mấy lần, Thiền Âm cũng ở đây nhìn qua Cầm Ngộng.
Thiền Âm ngươi đây là đi chỗ nào a?
Cầm Ý mở miệng nói.
Thiền Âm khẽ mỉm cười nói, mấy ngày trước đây đưa đến hoán y cục giặt quần áo đưa tới, ta đi đem công chúa quần áo thu thập xong, xông bên trên công chúa ưa thích mùi hoa quế, đến mai cái công chúa tốt mặc.
Đi thôi.
Cầm Ý cười cười. Thiền Âm cái này mới đi ra khỏi đại điện.
Cầm Ngộng nắm tay, lúc này mới vội vàng đi vào, trông thấy Vân Thường liền vội vàng quỳ xuống, hướng về phía Vân Thường đập dập đầu nói, công chúa, nô tỳ có việc bẩm báo, việc quan hệ công chúa tính mệnh, còn mời công chúa để cho tin được người đi đem cửa điện giữ vững, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, bằng không thì, nô tỳ sợ sẽ xuất biến cố gì.
Tính mạng của ta.
Vân Thường nhíu nhíu mày, ta ở nơi này Thanh Tâm Điện hảo hảo, tại sao có thể có sự tình đâu?
Nô tỳ nguyện đem tính mạng cam đoan, nô tỳ nói mỗi một câu cũng là thực, thế nhưng là cũng hy vọng công chúa nghe nô tỳ một câu, đi đem cửa điện khóa chặt, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào.
Cầm Ngộng lại dập đầu mấy cái.
Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nhẹ gật đầu, hướng về phía Cầm Ý nói, đi đem Thiền Âm gọi tới, để cho nàng đi giữ cửa a.
Cầm Ngộng nghe vậy, vội vàng nói, công chúa, không thể là Thiền Âm, nhất định không thể là nàng.
Cầm Ý nghe vậy, động tác dừng lại, ánh mắt tại Cầm Ngộng trên người dừng lại hồi lâu. Mới mở miệng nói, cái kia công chúa, để cho nô tỳ đi thôi.
Vân Thường ứng tiếng, Cầm Ý liền quay người chuẩn bị ra cửa điện, Cầm Ngộng cũng xoay người, lần nữa dặn dò, phiền phức Cầm Ý tỉ tỉ, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không cần thả ra.
Cầm Ý đáp ứng rồi, Cầm Ngộng lúc này mới xoay người lại, té quỵ dưới đất, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, công chúa, hoàng hậu muốn hại ngươi, nô tỳ đã từng chính là hoàng hậu phái đến công chúa trong điện người, nô tỳ nhiệm vụ là lấy được công chúa tín nhiệm, sau đó tìm biện pháp thần không biết quỷ không hay đem công chúa trừ bỏ.
Chương 47. Ngươi là nói, mẫu hậu muốn hại ta.
Vân Thường nhấp một ngụm trà, nhìn về phía quỷ trên mặt đất Cầm Ngộng, thần sắc cũng rung.
Cầm Ngộng liên tục gật đầu nói, có nô tỳ Thanh Tâm Điện thời điểm, cũng đã làm nhiều lần thật xin lỗi công chúa sự tình, hoàng hậu yêu cầu, chỉ cần là có quan hệ công chúa, không rõ chi tiết, đều phải bẩm báo.
Công chúa còn nhỏ thời điểm, hoàng thượng một mực đối với công chúa yêu thương phải phép, cho nên hoàng hậu nương nương không có tìm được cơ hội ra tay, hoàng hậu nương nương đành phải dạy bảo công chúa làm một chút phản nghịch sự tình, để cho hoàng thượng càng xa lánh công chúa, hoàng hậu liền đem nô tỳ phái đến công chúa bên người, mấy năm trước, cái kia chúng độc chính là nô tỳ hạ.
Vân Thường trầm ngâm chốc lát, cái kia đã như vậy, bây giờ ngươi đã đến mẫu hậu trong cung, nếu ngươi không nói, những chuyện này bản công chúa chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết được, ngươi lại vì sao muốn chạy tới nói cho bản công chúa đâu.
Cầm Ngộng trước khi đến liền biết rồi Vân Thường nhất định là muốn hỏi cái này vấn đề, liền vội vàng nói, công chúa sau khi trở về, nô tỳ mấy lần hành sự bất lực, tăng thêm lần này tại Tĩnh Vương phủ lại đem chân làm gãy, bây giờ mặc dù miễn cưỡng có thể đi lại, nhưng là cũng là cà thọn, mỗi khi gặp ngày mưa dầm chân cũng đau lợi hại, cho nên hoàng hậu đã sớm tại nô tỳ coi như một khỏa con rơi, phái người mới đến công chúa bên người, chờ lấy người mới lấy được công chúa tín nhiệm, công chúa dần quên nô tỳ về sau. Nô tỳ liền sẽ hoàn toàn biến mất ở nơi này trong cung.
Cầm Ngộng nói ra nơi đây, lại nhịn không được rơi lệ, thế nhưng là nô tỳ còn không muốn chết, nô tỳ trong nhà còn có phụ mẫu, mấy năm trước hoàng hậu nương nương lợi dụng nô tỳ phụ mẫu uy hiếp nô tỳ nghe lệnh của nàng, nô tỳ còn nghĩ có thể chờ 25 tuổi thả ra cung hảo hảo hiếu kính phụ mẫu, cầu công chúa giúp đỡ nô tỳ. Vân Thường nhìn chằm chằm Cầm Mộng nhìn thật lâu, mới nói, bản công chúa tại sao phải giúp ngươi, trước ngươi thế nhưng là làm nhiều chuyện như vậy đâu. Cầm Mộng cuống quýt dập đầu nói, nô tỳ nguyện ý vĩnh viễn nghe lệnh của công chúa, cái này Thanh Tâm Điện bên trong người của hoàng hậu nô tỳ cũng cơ hồ cũng biết, nô tỳ có thể giúp công chúa từng bước diệt trừ, công chúa muốn nô tỳ làm cái gì nô tỳ thì làm cái đó, tuyệt không vi phạm. Vân Thường nhấp một ngụm trà, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn kịt bóng đêm nói, thế nhưng là, bản công chúa muốn thế nào giúp ngươi đâu. Cầm Ngộng gặp Vân Thường tựa hồ là tùng cửa bộ dáng, trong lòng hết sức cao hứng, vội vàng nói, chỉ cần công chúa hướng đi hoàng hậu nương nương đem nô tỳ muốn trở về liền có thể, nô tỳ ổn thỏa hảo hảo phụng dưỡng công chúa. Muốn trở về? Vân Thường lắc đầu, nếu quả thật như ngươi nói, hoàng hậu là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi trở lại Thanh Tâm Điện, bởi vì ngươi biết nhiều lắm. Cầm Ngộng nghe vậy, lập tức hoảng loạn, cái kia nô tỳ nên làm sao bây giờ? Công chúa, cầu ngươi mau cứu nô tỳ. Vân Thường khoe miệng nhẹ cười, bản công chúa nghe nói, mẫu hậu muốn tại chính mình cung nữ bên trong tuyển cái dung mạo xuất chúng đi hầu hạ hoàng thượng. Cầm Ngộng nghĩ nghĩ, nhớ tới mấy ngày trước nghe được lời nói, nô tỳ cũng nghe Tê Ngô cung bên trong cái khác cung nhân nhắc qua chuyện này, từ khi công chúa cập kê về sau, hoàng thượng liền không tiếp tục đi qua Tê Ngô cung. Hoàng hậu lo lắng, liền muốn tại cung nữ bên trong tuyển cái dung mạo xuất chúng am hiểu lòng người, đi giúp nàng lưu lại hoàng thượng. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, phụ hoàng nếu là chán ghét nàng, đối với nàng hành động như vậy nên càng là mâu thuẫn, bản công chúa nghĩ, ngày hôm nay buổi tối, phụ hoàng tất nhiên sẽ không lưu tại Tê Ngô cung qua đêm. Ngươi nếu là muốn để cho hoàng hậu không động được ngươi, bản công chúa nhưng lại có một cái biện pháp. Cầm Ngộng lập tức đại hỉ, vội vàng nói, còn mời công chúa chỉ rõ. Vân Thường cười cười, thấp giọng, túi người xuống nói, một hồi, phụ hoàng tất nhiên sẽ hết sức tức giận mà từ Tê Ngô cung đi ra, đi Cần Chính Điện, đến lúc đó, ngươi chỉ cần canh giữ ở ven đường. Cầm Ngộng tử tế nghe lấy Vân Thường lời nói, lông mày lại nhịn không được nhíu lại, công chúa, nô tỳ không muốn. Vân Thường ngồi thẳng người, bưng lên đặt tại một bên chén trà cười cười nói, ngươi muốn cùng không muốn là ngươi sự tình, chỉ là, ngươi nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ, liền cũng không có cơ hội nữa. Ngươi vừa mới cũng đã nói, ta đây Thanh Tâm Điện bên trong, khắp nơi cũng là mẫu hậu phái tới nhãn tuyến, nếu là bọn họ đưa ngươi tới qua Thanh Tâm Điện tin tức, truyền đến Tê Ngô cùng, đến lúc đó, bản công chúa thật là cứu không được ngươi. Cầm y có thể giữ vững cửa không cho người ra ngoài bao lâu đây? Cái này làm hay không làm, tất cả với ngươi, bản công chúa cũng không bắt buộc. Cầm Ngộng cắn răng, từ từ nhắm hai mắt nghĩ thật lâu, mới lại chậm rãi cho Vân Thường dập đầu một cái, nô tỳ tạ công chúa chỉ điểm, công chúa đại ân, nô tỳ suốt đời khó quên. Lệ vài cái, lúc này mới đứng lên, ra nội điện. Ngoại điện bên ngoài, đứng đấy một thân ảnh, lại chính là Thiển Âm. Thiển Âm gặp Cầm Ngộng đi ra, liền đi lên phía trước nói, ngươi kêu Cầm Ngộng đi, không phải nên tại hoàng hậu nương nương trong cung sao? Làm sao, chạy đến nho nhỏ này Thanh Tâm Điện đến rồi? Cầm Ngộng cắn răng, cố gắng gạt ra một tia cười, nô tỳ là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh, đến cho công chúa nói chút chuyện. Thiển Âm nghe vậy, cười nhạt một tiếng nhìn chằm chằm Cầm Ngộng nhìn một lúc lâu, mới nói câu, có đúng không? Thực sự là vất vả Cầm Ngộng cô đâu. Nói xong liền xốc lên bên trong điện rèm đi vào. Cầm Ngộng nhìn qua Thiển Âm bóng lưng, trong đầu loạn cả một đoàn, đứng một hồi lâu, mới vội vàng rời đi. Cầm Ngộng vừa đi, Thiển Âm liền vào phòng, công chúa, ngươi quả thật liệu sự như thần a. Thượng Hương Cục người nói, trước đó vài ngày, hoàng hậu nương nương người trong nhà tại Thượng Hương Cục để cho người ta lặng lẽ cho làm qua ba hương. Hơn nữa, còn chuyên đem ba hương làm thành hoàng hậu nương nương yêu thích nhất tô hợp mùi thơm. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là muốn đem cái này ba hương dùng tại hoàng thượng trên người. Vân Thường nghe vậy nhịn cười không được lên tiếng, cái này trong cung liền phụ hoàng một cái nam nhân, trừ bỏ dùng tại phụ hoàng trên người còn có thể dùng tại trên người người nào. Vậy cũng đúng. Hoàng hậu lần này thế nhưng là tốn không ít công phu, cũng không biết bị hoàng hậu chọn chúng cung nữ là ai đâu. Đúng rồi, công chúa, ngươi để cho nô tỳ làm sự tình nô tỳ đều làm thỏa đáng. Vân Thường ân một tiếng, vạn sự sẵn sàng, thì nhìn Cầm Ngộng biểu hiện. Vân Thường uống ly trà, liền đứng lên, tìm cho ta một kiện hắc sắc áo choàng đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Thiển Âm vội vàng đi tìm đến áo choàng, cho Vân Thường phụ thêm, Vân Thường đi ra bên trong điện, nói khẽ, ngươi đi đem trong điện cung nhân đều dẫn dắt rời đi. Không cần đi theo ta, ta một hồi liền đã trở về. Thiển Âm cũng không hỏi nhiều, vội vàng dựa theo Vân Thường phân phó đi làm đi. Bên ngoài truyền đến Thiển Âm gọi cung nhân môn hậu điện tập hợp thanh âm, Vân Thường nhìn xem bọn hắn lui về phía sau điện đi đến, mới ra Thanh Tâm Điện, biến mất ở trong màn đêm. Cộc 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 gõ cửa nhẹ vang lên ở trong màn đêm có vẻ hơi đột ngột, Vân Thường nhìn mấy tiếng, liền nghe phía sau cửa ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, cửa bị mở ra, Vân Thường dương mắt, cười nói, chính ma ma, t
ta tới nhìn xem mẫu phi. Là công chúa Trịnh Ma Ma trên mặt lộ ra cười đến, đem Vân Thường kéo vào, đóng cửa lại, Vân Thường mới nhìn thấy, trước cửa nhà đứng đấy một người, chính cười khanh khách nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn. Vân Thường vội vàng mấy bước đi lên phía trước nói, mẫu phi. Cẩm Phi mỉm cười, kéo qua Vân Thường tay, làm sao như vậy muộn còn tìm mẫu phi. Vân Thường cười nói, từ khi hồi cung, liền một mực bị người nhìn chằm chằm, đều không có cơ hội đến xem mẫu phi khỏe không. Vân Thường tay vừa vặn khoác lên Cẩm Phi trên cổ tay, nghĩ đến Cẩm Phi ở kiếp trước không hiểu chết bệnh, trong lòng hiện lên vẻ lo âu, liền thừa dịp Cẩm Phi không có chú ý giúp nàng bắt mạch đến. Chỉ là, cái này vốn chỉ là ý muốn nhất thời cử động, lại làm cho Vân Thường giật nảy cả mình, mẫu phi, người mang thai. Chương 48, câu dẫn. Cẩm Phi nghe vậy ngẩn người, túi đầu xuống nhìn thấy Vân Thường tay, mới khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi lại phụ thân chỗ ấy học được đồ vật không ý ta. Vân Thường lại nhíu mày, có chút mất hồn mất vía ngồi vào trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào Cẩm Phi nhìn. Cẩm Phi bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, mới nói, làm gì nhìn như vậy mẫu phi. Đứa bé này, ta cũng không biết có nên hay không làm lưu lại, hắn tơi quá vượt quá ta dự liệu. Vân Thường cắn cắn môi, nói khẽ. Lúc đầu Thường Nhi ngày hôm nay đến xem Mẫu Phi là vì hỏi Mẫu Phi một việc, Thường Nhi muốn hỏi, Mẫu Phi, ngươi vẫn yêu lấy phụ hoàng sao? Cẩm Phi nghe vậy sững sờ, trầm mặc thật lâu, mới nói, vốn cho là ta đối với ngươi phụ hoàng, dù là không có tình yêu, cũng vẫn là có hận, thế nhưng là cho đến đoạn thời gian trước gặp lại hắn, ta mới phát hiện, hắn sớm đã không phải là năm đó ta thích bộ dáng, ta hướng về phía hắn, vậy mà cũng có thể gió êm sóng lặng, không nổi gợn sóng, ta nghĩ, có lẽ là không yêu cũng không hận a. Thế nhưng là, mẫu phi mang phụ hoàng hài từ đâu? Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, mẫu phi, ta hôm nay làm một việc, bây giờ, ta lại cảm thấy ta tựa hồ là làm sai. Ân, chuyện gì? Cẩm Phi cười nhìn qua Vân Thường. Vân Thường trong nháy mắt nhìn về phía Cẩm Phi, khẽ chau mày nói, gần nhất 2 tháng, phụ hoàng chưa từng đi hoàng hậu Tê Ngô cung, hoàng hậu có chút nóng nảy, trong cung tìm một cung nữ, muốn đem người cung nữ kia đưa đến phụ hoàng bên gối, hoàng hậu vì đạt tới mục tiêu. Còn cho phụ hoàng hạ Xuân Hương, ta để cho người ta để cho phụ hoàng đã nhận ra Xuân Hương, nhưng là, ta phái cái cung nữ ra vẻ mẫu phi bộ dáng đi cầu dẫn phụ hoàng. Cẩm Phi nghe vậy, sững sờ thật lâu, cuối cùng nhưng chỉ là khe khẽ thở dài, Thường Nhi, ta hy vọng nhường nào ngươi có thể vui vui sướng sướng lớn lên, thuần tịnh vô hạ. Chỉ là, rốt cục, ngươi chính là lâm vào cái này trong cung trong đấu tranh. Mẫu phi, ta có phải làm sai hay không? Vân Thường nhìn qua Cẩm Phi còn chưa nhô lên bụng. Trong mắt lóe lên mấy phần áy náy. Cẩm Phi lắc đầu, người phụ hoàng bên người luôn luôn có đủ loại nữ nhân, ban đầu thời điểm, ta rất để ý, thế là, ta đến nơi này lãnh cung, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ minh bạch, hắn là hoàng đế, đây không phải hắn sai. Bây giờ, hắn đối với ta mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Mẫu Phi cả đời này, làm sai rất nhiều chuyện, sai nhất, liền là bởi vì chính mình nhất thời xúc động, đưa ngươi đặt ở bên cạnh hoàng hậu, khiến cho ngươi nhận hết ủy khuất. Cũng đã trải qua quá nhiều trong cung đình xấu xí đấu tranh. Từ ta lần này mang thai bắt đầu, ta liền đang nghĩ, đứa nhỏ này ta có nên hay không muốn, phía dưới đường ta lại nên như thế nào đi, vừa rồi, ta lại là suy nghĩ minh bạch, đứa bé này, ta muốn, về sau, ta cũng sẽ không lại lùi bước, ta. Vì ngươi, vì trong bụng ta hài tử, trở nên kiên cường. Vân Thường nghe vậy, chóp mũi nổi lên nhàn nhạt chua, mẫu phi, không cần sợ, bây giờ Thường Nhi đã so trước kia cường đại hơn nhiều. Thường Nhi có thể bảo hộ mẫu phi cùng đệ đệ muội muội. Đứa nhỏ ngốc, mẫu phi có thể không nguyện ý làm cả một đời rùa đen rút đầu. Cẩm Phi cười vớt ve Vân Thường tay. Vân Thường cười cười, trừng mắt nhìn nói, mẫu phi, phụ hoàng biết rõ ngươi mang thai sao? Hai tử lớn bao nhiêu a, sẽ động sao? Cẩm Phi nghe vậy cũng nhịn không được cười lên, ngu đần, mới hơn 1 tháng đây, làm sao có thể liền sẽ động? Ta cũng tạm thời không có tính toán nói cho ngươi phụ hoàng, càng sớm nói, liền càng là hung hiểm. Ta bây giờ ở nơi này trong lãnh cung, ngược lại không quá để người chú ý, cũng an toàn rất nhiều. Vân Thường nhẹ gật đầu, mẫu phi, ta cũng có rất nhiều người chui vào trong cung đây, ta phái 2 cái cơ linh tại bên cạnh ngươi bảo vệ, để bảo đảm ngươi an toàn. Người trong cung đều tưởng rằng ta thân thể không tốt, ta cũng tìm cách làm một ít thuốc dưỡng thai đến cho mẫu phi uống một chút, bây giờ mẫu phi là 2 người thân thể, cũng không thể quá mức vất vả. Cẩm Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu, bây giờ ta Thường Nhi quả thật trưởng thành đây. Làm việc có trật tự, giống chuyện như vậy. Mẫu Phi giễu cợt Thường Nhi. Vân Thường khỏe miệng nhẹ cười, đứng dậy, đã rất muộn, Mẫu Phi ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, về sau Thường Nhi sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Cẩm Phi nhẹ gật đầu, để cho Trịnh Ma Ma đưa Vân Thường tới cửa. Vân Thường ra lãnh cung, liền hướng ngự hoa viên đi đến,
dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, Cầm Mộng lại ở chỗ ấy gặp phải Ninh Đế, sau đó, thừa cơ câu dẫn Ninh Đế. Bây giờ, nàng thay đổi chủ ý, tuy nói Mẫu Phi luôn miệng nói lấy không thèm để ý, nàng cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh, để cho Mẫu Phi thương tâm. Đi đến Ngự Hoa Viên, Vân Thường mới phát hiện, bản thân tựa hồ đã tới trễ. Trong Ngự Hoa Viên, Cầm Mộng chính quỳ gối Ninh Đế trước mặt, thân thể run lẩy bẩy, một bộ yếu đuối bộ dáng. Thư Cẩm, ngươi là Thư Cẩm. Ninh Đế có lẽ là bởi vì hút vào xuân hương duyên cớ, trong đầu có chút mơ mơ màng màng, chỉ nhìn thấy trước mắt có một vệ thân ảnh, cùng trong trí nhớ bản thân tâm tâm niệm niệm người kia giống như lúc. Cầm Mộng lắc đầu liên tục, bẩm báo hoàng thượng, nô tỳ không phải, không phải Thư Cẩm. Ninh Đế híp mắt đánh giá một hồi lâu, mới nói, ngươi chính là Thư Cẩm. Thư Cẩm cũng ưa thích mặc như vậy y phục. Thư Cẩm à, ngươi không phải một mực gọi chấm thất lang sao? Gọi thất lang à, không được kêu hoàng thượng, chấm không phải ngươi hoàng thượng, là ngươi thất lang, mau gọi thất lang. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cầm Mộng có chút rung động dương mắt mắt nhìn Ninh Đế, thật lâu, mới khẽ gọi âm thanh, thất lang. Ninh Đế nghe vậy, ha ha cười nói, xem đi, ngươi chính là chấm Thư Cẩm. Thư Cẩm, chấm rất nhớ ngươi a vừa nói, liền ngồi xổm người xuống, đem Cầm Mộng bế lên. Nhanh chân đi về phía trước. Vân Thường đi theo phía sau hai người, kiết gấp nắm thành quyền đầu, nhìn xem Ninh Đế ôm Cầm Mộng đi vào một cái không người ở cung điện, Vân Thường cũng vội vàng đi vào theo. Ninh Đế đem Cầm Mộng đặt ở thấp giọng, cười nói, Thư Cẩm, tối nay đều không có mặt trăng, ngươi nói ngươi thích nhất nhìn mặt trăng ngôi sao, đáng tiếc đều không có mặt trăng. Thư Cẩm, chấm rốt cục lại tìm về ngươi, chấm thật vui vẻ. Cầm Mộng cắn cắn môi, nói khẽ, nô. Thân thiếp cũng rất vui vẻ. Ninh Đế lại nở nụ cười, nhìn chằm chằm Cầm Mộng nhìn một hồi, Cầm Mộng vội vàng túi lầu xuống, sợ lộ ra sơ hở gì, Ninh Đế vội vàng dùng tay nâng ở Cầm Mộng cái cằm cười nói, Thư Cẩm thẹn thùng. Nói xong liền sẽ tới, hôn lên Cầm Mộng miệng. Vân Thường từ một nơi bí mật gần đó nhíu nhíu mày, nhìn xem Ninh Đế hôn Cầm Mộng, hai người quần áo dần dần lộn xộn. Vân Thường cắn răng, từ trong tay áo xuất ra một cái hắc sắc viên thuốc, ném xuống đất, có sương mù chậm rãi dâng lên, hai người liền hôn mê bất tỉnh. Vân Thường rồi mới từ chỗ tối đi ra, đem Cầm Mộng xiêm áo trên người thoát đến chỉ còn lại có cái yếm, mới đứng lên, nhìn qua trên mặt đất hai người, trong lòng mang theo vài phần loạn, tự lẩm bẩm, ta không nguyện ý xáo trộn ta kế hoạch, thế nhưng là ta cũng không muốn để cho Mẫu Phi thương tâm, một quả này huyễn ảnh đan, sẽ để cho các ngươi tại khi tỉnh dậy cho rằng đã xảy ra thứ gì. Vân Thường tại nguyên chỗ dừng một chút, đang muốn rời đi, lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, ngay cả mình phụ hoàng cũng có thể coi là mà tính. Huệ quốc công chúa thật đúng là không đơn giản đâu. Vân Thường nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên nóc nhà đứng đấy một người, không cần phải nói, vừa rồi tất cả tất nhiên đã rơi vào trong mắt của hắn. Vân Thường có chút ảo não, cắn răng nói, hoàng thúc nửa đêm canh ba xông vào trong hậu cung, chẳng lẽ cùng vị nào hậu cung tần phi có tư tình? Chương 49, chóc gian. Nóc nhà người nhảy lên, nhảy tới Vân Thường trước mặt, bóng đêm quá đồng, Vân Thường không nhìn thấy hắn giờ phút này biểu lộ. Lại chỉ trông thấy một đôi sáng lên kinh người con mắt, trong mắt viết đầy băng lãnh. Nếu bổn vương không có ở đây, làm sao có thể nhìn thấy như vậy có ý tứ sự tình đâu. Tĩnh vương vây quanh Vân Thường đi thôi một vòng, mới nói, bổn vương nhưng lại không nghĩ tới, công chúa một cái vừa mới cập kê nữ tử, tựa hồ đối với cái này chuyện nam nữ nhưng lại không xa lạ gì a vừa rồi vậy mà tại nơi đó mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn một lúc lâu đâu. Vân Thường nghe vậy, trong lòng có chút nộ ý, lại phát ra một chuỗi tiếng cười, không so được hoàng thúc. Vân Thường theo dõi hắn con mắt nói, hoàng thúc chớ có quên, chúng ta thế nhưng là từng có ước định, bây giờ cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu, cần gì phải dạng này lẫn nhau nhằm vào. Tĩnh vương nhẹ gật đầu, công chúa nói rất có đạo lý, bất quá bổn vương gần nhất một mực đang nghĩ, cái này trong cung vậy mà lại có công chúa như vậy thông minh lại có can đảm nữ tử, ngược lại một chút cũng không giống là hoàng gia nhi nữ đây, cũng không biết là không phải giả mạo. Ngươi giả mạo một cái xem cho ta một chút. Vân Thường nhíu nhíu mày, ngữ khí càng bất thiện. Tĩnh vương nghe vậy, lại nở nụ cười, thôi thôi, thực sự là một cái trải qua không thể đùa mèo hoang, đúng rồi, bổn vương nghe nói, đồng chí hôm đó, hoàng hậu muốn đối phó ngươi, cũng nên cẩn thận. Tĩnh vương xảy ra bất ngờ ngữ khí chuyển đổi để cho Vân Thường có chút không cách nào thích ứng, ngẩn người, mới nói, ân, đã biết rồi. Đa tạ hoàng thúc nhắc nhở. Tĩnh vương nhẹ gật đầu, lại nói, danh tiếng quá lộ không tốt, dễ dàng để cho người ta đem ngươi trở thành điểm ngắm, thích hợp thời điểm, phải học được. Giá họa người khác. Vân Thường lại là sững sờ, vừa định đáp lại, đã thấy bóng người trước mắt lóe lên, nơi nào còn có Tĩnh vương thân ảnh. Vân Thường nhíu nhíu mày, tinh tế khảo lượng một lần vừa rồi Tĩnh vương lời nói, cũng quay người hồi thành tâm điện. Thiền âm gặp Vân Thường trở về, liền vội vàng tiến lên nói, công chúa đã trở về nhà, đến mai cái buổi sáng sự tình cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lần này, nhất định vạn vô nhất thất. Vân Thường nhẹ gật đầu, xoay người nhìn về phía Thiện Âm nói, ngươi ở đây trong cung 3 năm, ngươi cảm thấy, cái này trong cung Tần Phi nếu là lấy phe phái đến bàn về, là cái dạng gì cách cục đâu. Thiện Âm nghe vậy, kéo qua Vân Thường ngồi vào trên ghế mới nói, công chúa xem như hỏi đúng người, liên quan tới cái này, nô tỳ thật đúng là chuyên đi thăm dò qua đây. Cái này trong cung, tổng cộng đi, phi tử cũng không tính là nhiều, mỹ nhân trở lên tổng cộng 17 người, phân 3 phái, một phái là lấy hoàng hậu vi tôn, chủ yếu có Lục Chiêu Nghi, Lý Thục Viện, Lam Quý Tần, còn có Hoa, Cầm hai vị tiệp dư. Một phái mặt ngoài cùng hoàng hậu cũng là hòa hòa khí khí, kỳ thật lấy Thục Phi vi tôn, chủ yếu có Tần Chiêu Dung, Thử Thục Nghi, Huyền Quý Tần. Còn có một vị ngay cả mặt mũi bên trên cũng không nguyện ý cho hoàng hậu nương nương sắc mặt tốt Oánh Tiệp Dư. Oánh Tiệp Dư trước đó đã từng có thai, có một lần vấn an thời điểm xúc phạm hoàng hậu nương nương, bị hoàng hậu nương nương phạt quỳ, hai tử rơi. Từ đó, Oánh Tiệp Dư liền hận lên hoàng hậu nương nương, còn từng trải qua tuyên bố, nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là hoàng hậu gây nên. Những người còn lại ngược lại cũng không có cái gì rõ ràng phe phái, cũng không làm sao được sủng ái, nô tỳ liền cũng không thế nào lưu ý. Vân Thường nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, Oánh Tiệp Dư sao? Đi đem cái này Oánh Tiệp Dư sự tình đều đã điều tra xong, cho ta báo đến, nhất định phải cẩn thận đến vị này Oánh Tiệp Dư thích gì, chán ghét cái gì, ngày bình thường đều làm những sự tình gì, tín nhiệm nha hoàn là ai. Thiện Âm vội vàng ứng tiếng, nô tỳ mau chóng phái người đi nghe ngóng, công chúa, đêm đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Vân Thường ân một tiếng, tùy ý Thiện Âm phục dịch tắm sơ, liền lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, Thê Nô Cung. Chính là Tần Phi vấn an thời điểm, hoàng hậu đang cùng đến đây vấn an Tần Phi nói chuyện. Hoàng thượng rất nhiều thời gian không có đến Tê Nô Cung, hôm qua cái thật vất vả đến rồi, nương nương làm sao như vậy rộng lượng, lại còn để cho hoàng thượng chỉ đợi hơn một canh giờ liền rời đi đâu. Thân thiếp nghe nói, hoàng thượng hôm qua cái đều không có hồi cần chính điện đây, cũng không biết trên nửa đường bị cái nào hồ mị tử câu vỗ đi thôi. Nói chuyện nữ tử khoe miệng hiện ra nhàn nhạt trào phúng, một đôi mắt phượng liếc xéo lấy ngồi ở trên chủ vị hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười, một phái thong dong, gần đây trong triều sự vụ có phần bận rộn, xem như hậu cung chi chủ, vì hoàng thượng suy nghĩ cũng là nên, cũng mời các vị tần phi thoáng tiết chế một chút, dù sao vẫn là trong triều sự tình trọng yếu nhất, Oánh Tiệp Dư cũng nào đó muốn luôn luôn hồ mị tử treo ở bên miệng, nếu là bị nghe thấy được đều cũng không tốt. Hoàng hậu nương nương thật đúng là ôn nhu hiền đức, có thể xưng ta hậu cung chi điển hình nha, thần thiếp bội phục. Một nữ tử khác vội vàng nói. Oánh Tiệp Dư cười cười, trong mắt mang theo vài phần trào phúng, Lam Quý Tần thật đúng là tân bốc. Bên này chính vụng trộm Dương Cung Bạc Kiếm, Tú Tâm lại vội vàng tiến lên đây ghé vào hoàng hậu bên thai nói những gì, hoàng hậu nhíu nhíu mày, sao có thể dạng này, còn không mau mang bản cung đi. Hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện gì? Lam Quý Tần liền vội vàng hỏi. Hoàng hậu đứng người lên, trên mặt mang theo vài phần nộ khí, tự có một phen uy nghi, đoạn thời gian trước Huệ Quốc công chúa cung bên trong một cái cung nữ bởi vì xúc phạm Tĩnh Vương phủ, bị Tĩnh Vương cắt đứt chân, bản cung ngày nào tản bộ nhìn thấy nàng muốn nhảy hồ tự sát, trong lòng không đành lòng, liền đưa nàng từ Thường Nhi trong tay muốn đi qua, đặt ở trong hậu điện, còn phái người phục dịch, không nghĩ tới có người nhìn thấy nàng hôm qua buổi tối vụng trộm ra ngoài cùng người riêng. Tư gặp, đến nay chưa về. Cái này hậu cung, nếu là có nam nhân khác tiến đến, có thể là không tầm thường đại sự, nhiễu loạn cung đình, bản cung ngược lại là phải đi nhìn một cái, đến tột cùng là người nào lớn mật như thế. Đám người nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn nhau, Lam Quý Tần vội vàng nói, Huệ Quốc công chúa đối với mình cung nữ cũng quá sơ sót, vậy mà để cho mình cung nhân làm ra chuyện như vậy, thật sự là không ổn à. Hoàng hậu nghe vậy, nhẹ gật đầu, gọi người đi đem Huệ Quốc công chúa gọi tới đi, mọi người cũng đi theo bản cung cùng đi nhìn một cái đi, cái này trong cung từ trước đến nay an bình. Hồi lâu không đi ra như vậy chuyện hoang đường, nhất định phải nghiêm trị lấy quét sạch cung đình. Vừa nói, hoàng hậu liền dẫn chúng Tần Phi ra Tê Ngô Cung, hướng báo tin cung nhân nói không người cung điện đi đến. Mới vừa đi tới cửa đại điện, liền nhìn thấy Vân Thường mang theo 2 cái cung nữ vội vàng mà đến, Thường Nhi gặp qua mẫu hậu, gặp qua các vị Tần Phi. Hoàng hậu nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Vân Thường một chút, mở miệng nói, ngươi vừa cập kê, đối chuyện nam nữ còn không hiểu nhiều lắm, lúc đầu bản cung cũng không nên làm bảo ngươi tới. Nhưng là cái này Cầm Mộng cũng là ngươi đã từng cung nữ, bây giờ nàng ra chuyện như thế, cùng ngươi cũng có liên quan, nếu là sự tình là thật, ngươi chỉ sợ cũng chạy không thoát một cái quản giáo không nghiêm chịu tội, Thường Nhi, ngươi cũng đã biết sự tình tính nghiêm trọng. Vân Thường túi đầu, thần sắc mang theo vài phần ủy khuất, Thường Nhi biết được. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, hướng về phía trước dẫn đường thái giám nói, cho bản cung đem cửa phá tan. phía trước thái giám vội vàng ứng tiếng, cùng nhau tiến lên, hướng về cửa điện đánh tới, chỉ nghe bành một tiếng, cửa mở. Bọn thái giám vội vàng thối lui đến hai bên, hoàng hậu liền dẫn một đám người đi vào. Trước điện dưới mái hiên, nằm hai cái quần áo không chỉnh tề nam nữ, hoàng hậu nhìn lên, cả giận nói, còn không mau cho bản cung đem hai con chó này bắt lại. Cung nhân liền vội vàng tiến lên, đem trên mặt đất hai người đỡ lên, lại đột nhiên há miệng run rẩy xoay người hướng về phía hoàng hậu nói, Hoàng hậu nương nương, giống như, là hoàng thượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cầm mộng thụ phong. Cái gì? Hoàng thượng. Mọi người đều là giật mình, đang muốn tiến lên xem rõ ngọn ngành, lại nghe thấy một cái mang theo vài phần thanh âm khàn khàn truyền đến. Hoàng hậu, ngươi nói ai là cậu nam nữ? Hoàng hậu nghe thấy vô cùng thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩn ngơ, đợi phản ứng trở về, mới vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, thần thiếp không biết là hoàng thượng, còn xin hoàng thượng thứ tội. Linh đế nghe vậy, trong thanh âm mang thêm vài phần nộ khí, lan ra ngoài, không có việc gì chớ quấy rầy chấm cùng thư cẩm. Hoàng hậu hướng về đằng sau phất phất tay, đằng sau tần phi lúc này mới vội vội vàng vàng ra cửa điện, hoàng hậu cũng vội vàng xoay người ý muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại bước chân, thư cẩm. Hoàng hậu quay đầu, có chút không hiểu nói, hoàng thượng, bên cạnh ngươi nữ tử không phải cẩm phi, rõ ràng là thần thiếp trong cung cung nữ cẩm mộng à. Ninh đế nghe vậy, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, lại nhìn thấy ngực mình nữ tử dung mạo, lập tức ngây dại, thật lâu mới tìm hồi bản thân thanh âm, đem cầm mộng đẩy ra, đây là ai? Chấm thư cầm đâu? Chỉ nghe a một tiếng, chỉ mặc cái yếm cầm mộng thăm thẳm đã tỉnh lại, trong lúc nhất thời tựa hồ còn không có thấy rõ trước mắt tình huống, chỉ khẽ gọi âm thanh, đau. Đợi thấy rõ trước mắt mấy người khuôn mặt về sau, mới lập tức trắng bệnh sắc mặt, quỳ rạp xuống đất, nô tỳ gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua vân thường công chúa. Linh đế nhìn qua cầm mộng, trong mắt là tràn đầy sắc ý, thế nào lại là ngươi, chấm nhớ rõ ràng, hôm qua người là thư cẩm. Cầm mộng nghe vậy, trong mắt lập tức lăn xuống ra mấy khoảng nước mắt, bẩm báo hoàng thượng, nô tỳ trước đó vài ngày bởi vì tổn thương chân, không thể hầu hạ chủ tử bị hoàng hậu nương nương tiếp vào tê ngô cùng, nô tỳ cảm ơn hoàng hậu nương nương hậu đãi, thế nhưng là cảm thấy mình đã là người vô dụng, trong lòng đau khổ, liền tìm cái không có người lưu ý thời điểm vụng trộm chạy ra tê ngô cùng. Muốn đi tìm chết, thế nhưng là ai nghĩ nửa đường gặp hoàng thượng vừa lên đến liền ôm. Lấy nô tỳ gọi nô tỳ thư cẩm, nô tỳ nói một mực nói nô tỳ không phải, thế nhưng là vẫn là cầm mộng khóc nói, còn một mặt đập lấy đầu, cầu hoàng thượng thứ tội, cầu hoàng hậu nương nương thứ tội. Linh đế nghe vậy, trên trán nổi gân xanh, đứng dậy, có lẽ là bởi vì lập tức đứng lên có chút gấp, thân thể có chút nhưỡng loạn choạng một lần, chỉ hoàng hậu nói, đều là ngươi, ngươi cho chấm ngửi xuân hương. Hoàng hậu quỳ rạp xuống đất, nói liên tục, thần thiếp biết sai, thần thiếp biết sai. Vân Thường gặp cầm mộng đem hôm qua cái bản thân dạy nàng lời nói một chữ không kém nói ra, trong lòng nhịn không được khen ngợi một tiếng, quả thật là cái biết diễn kịch, cũng chẳng trách mình mấy năm trước thiếu chút nữa thì bị nàng lừa gạt đến đâu. Phụ hoàng Vân Thường mở miệng. Ninh đế lúc này mới chú ý tới Vân Thường, nhịn không được lại nhíu nhíu mày, Thường Nhi làm sao cũng ở nơi này. Vân Thường trở lại, cái này cầm mộng vốn là Thường Nhi bên người cung nữ. Đoạn thời gian trước Thường Nhi đi Hoàng Thúc Quý Phủ tìm thần y chữa bệnh, cầm mộng xông lầm Hoàng Thúc cấm địa, bị Hoàng Thúc cắt đứt chân, cho nên mới bị mẫu hậu tiếp nhận đi. Vân Thường đi lên trước nhặt lên một kiện y phục tại cầm mộng bên người ngồi xuống, giúp cầm mộng phụ thêm, quay đầu hướng Ninh đế nói, Phụ Hoàng, việc đã đến nước này, hiện tại theo đuổi cứu là ai sai cũng đã chậm, việc này cầm mộng cũng không sai, không như Phụ Hoàng ngươi cho cầm mộng phong một cái thưởng tại A Mỹ nhân cái gì, liền qua, chớ có vì chút chuyện nhỏ này cùng mẫu hậu tổn thương hòa khí. Ninh đế nhìn Vân Thường hồi lâu, mới nói, liền theo Thường Nhi nói đi. Phong làm thường tại, hoàng hậu ngươi nhìn cái gì cung điện trống không liền an bài vào ở a. Nói xong, Ninh đế liền sửa sang xiêm áo trên người, quay người rời đi. Hoàng hậu ánh mắt tại cầm mộng trên người ngừng hồi lâu, trong mắt nổi lên một vòng lanh ý, vánh tiệp dư diêu quang điện còn có cái thiên điện, ngươi liền ở tại nơi đó đi a. Nói xong cũng quay người rời đi. Đợi hoàng hậu thân ảnh ra cửa điện, cũng không nhìn thấy nữa, cầm mộng lúc này mới ngã xuống đất. Trong mắt giống tuyết, dường như bị rút ra hồn phách đồng dạng. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, Thường Nhi liền ở đây chúc mừng Thường Tại. Cầm y thỉa, thiền âm, đem Thường Tại đưa đến Diêu Quang Điện đi. Cầm Ngọc Dương mắt nhìn Vân Thường một chút, nhẹ nhàng nói âm thanh, tạ ơn. Liền do lấy cầm y cùng thiền âm hai người vị nàng hướng về cửa điện đi ra ngoài. Vân Thường lúc này mới đứng dậy, nhếch miệng lên một vòng cười, hoàng hậu nương nương, nhìn mình một tay bồi dưỡng ra người biến thành bản thân đáy lòng bên trên một cây gai. Loại cảm giác này rất khó chịu ai chờ xem, căn gai này lại ở tâm tư ngươi trên ngọn mọc dễ nảy mầm, sau đó biến thành có thể tổn thương ngươi một cái lợi khí. Vân Thường cười ra tiếng, đứng tại chỗ một hồi, mới nhàn nhã về tới Thanh Tâm Điện. Vân Thường vừa tới Thanh Tâm Điện chỉ chốc lát sau, Cầm Y cùng Thiển Âm liền cũng quay về rồi. Cầm Y cười nói, lúc này bất kể như thế nào, công chúa cũng coi là cứu Cầm Mộng, hơn nữa còn để cho nàng lập tức từ nô tài biến thành chủ tử, nàng tất nhiên sẽ khăng khăng một mực đi theo công chúa. Vân Thường lắc đầu, Cầm Mộng người này, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn, người như vậy, rất dễ dàng thu mua, nhưng lại đừng nghĩ đến nàng sẽ một mực trung thành với ngươi, nàng chỉ trung thành với bản thân. Cái kia công chúa ngươi vì sao muốn giúp nàng đâu? Thiển Âm hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, như vậy đến vừa ra, nàng cùng hoàng hậu liền lại không hợp tác khả năng, đồng thời, hoàng hậu từ đó sẽ đem nàng xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Cầm Mộng muốn trèo lên trên, nhất định phải phụ thuộc vào người, đồng thời, muốn cùng hoàng hậu đối đầu, chí ít trên một điểm này, ta cùng với nàng mục tiêu nhất trí. Vân Thường trong mắt lộ ra một vẻ lệ khí, thoáng qua tức thì. Cầm Ý nhẹ gật đầu, giúp Vân Thường ngược lại tốt trà, mới nói, công chúa trước đó vài ngày để cho nô tỳ đi thăm dò tiểu lâm tử sự tình, nô tỳ đã tra được, cũng tìm tới tiểu lâm tử. Hắn bây giờ tại Hoán Y cục giúp đỡ làm việc lặt vặt, làm chút gánh nước ga chế tác truy áo đồng loại hình việc tốn thể lực. Công chúa chưa hề nói, nô tỳ cũng không có dám đi hướng hắn nghe ngóng, chỉ nghe Hoán Y cục người bên trong nói, hắn là 7 năm trước công chúa rời đi về sau, bị Cầm Mộng đưa qua. Như thế xem ra, tiểu lâm tử xác thực không phải hoàng hậu người, những năm này nhưng lại khổ cực hắn, bất quá, Hoán Y cục nơi này Vân Thường trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói, ngươi an bài hắn cùng với ta gặp mặt một lần, càng nhanh càng tốt. Cầm Ý ứng tiếng, cái kia nô tỳ liền đi an bài. Nói xong liền lui xuống. Thiển Âm lại nói, nô tỳ cùng Cầm Ý tỷ tỷ đưa Cầm Mộng đến Diêu Quang Điện lúc trở về, nghe nói hoàng hậu nương nương lại bị hạ chỉ cấm túc, nô tỳ nghĩ đến, chuyện hôm nay, hoàng hậu tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là hoàng hậu hỏi tới, nô tỳ nên như thế nào đáp đâu? Ngươi đã nói, không phát hiện ta có dị thường gì cũng được. Còn nói, ngươi đã từng ba phen mấy bận thăm dò qua, ta tựa hồ không biết Cầm Mộng là hoàng hậu người. Còn đối với nàng rời đi có chút tiếc hận đây, đoạn thời gian trước còn lẩm bẩm muốn đi cầu Tĩnh Vương phủ bên trên Tuyết Nham thần y đi giúp Cầm Mộng nhìn chân đâu. Nô tỳ minh bạch. Thiển Âm mỉm cười, trong lòng có dự định. Chương 51, Hoa Kính vào cung. Mới vừa qua buổi trưa, Cầm Y liền tới báo, công chúa, Hoa Kính công chúa tiến cung, vừa mới bồi tiếp hoàng hậu nương nương ăn ăn trưa, chính hướng chúng ta bên này đâu. Vân Thường nhíu mày, làm sao? Cấm túc đã giải trừ bỏ sao? Tựa như là đâu. Bất quá, công chúa, trước ngươi tại cập kê lễ bên trên để cho nàng như vậy khó xử, nàng lần này tới sẽ tới hay không gây chuyện à? Cầm Ý có chút bận tâm. Vân Thường lắc đầu, nếu là nàng tiến cung liền thẳng đến cái này Thanh Tâm Điện mà đến, cái kia ta liền đến cảnh giác, thế nhưng là, nàng nếu là đi trước Tê Ngô Cung, hoàng hậu tất nhiên sẽ nói cho nàng, để cho nàng đừng tới tìm chuyện ta, dù sao, hôm đó sự tình, ai cũng không thể nói, là ta làm à? Nếu là nàng đến Thanh Tâm Điện áo, cái kia nếu là bị phụ hoàng đã biết, chỉ sợ lại phải cấm túc một tháng. Đang nói đây, bên ngoài liền truyền đến thái giám thông truyền âm thanh, Hoa Kính công chúa đến. Vân Thường vội vàng đứng người lên đi tới cửa, cười nhẹ nhàng nhìn qua vừa mới bước vào Thanh Tâm Điện Hoa Kính, hoàng tỷ. Hoa Kính cũng cười, chỉ là nụ cười lại còn chưa đạt tới đáy mắt, gặp Vân Thường đứng ở cửa, liền tiến lên hai bước bắt lấy Vân Thường tay nói, Thường Nhi dùng qua ăn chưa sao? Vân Thường gật đầu nói, đã dùng qua, ăn hoa quế con sứa, mây phiến trứng bồ câu, phù dung bánh ngọt. Hoàng tỷ khó được tới một lần Thanh Tâm Điện đây, là có chuyện gì sao? Hoa Kính gật đầu nói, mấy ngày nữa là ta bà 50 đại thọ, ta muốn ngươi từ hồi cùng cũng không có hảo hảo cùng cái này trong hoàng thành danh viện thuộc nữ hảo hảo gặp mặt một chút, các nàng thế nhưng là đối với ta đây cái ôn nhu mỹ lệ lại tài hoa hơn người muội muội hâm mộ đã lâu đây, mẫu hậu đã nói để cho ta mang theo ngươi đi nhìn một chút. Hoa Kính vừa nói, gặp bốn bề vắng lặng, liền tiến đến Vân Thường bên tai nói, Thường Nhi sớm muộn cũng là muốn lấy chồng, ngươi thân là công chúa, về sau nếu là có phò mã, cũng tất nhiên là chính thê mà nói, mấy cái này hiến hội cũng là tất nhiên muốn học lấy xử lý, ta vừa mới lấy chồng thời điểm một chút cũng không biết, học không ngắn thời gian, may mắn không để người mượn cớ, những ngày này ta cũng vừa ước ở chuẩn bị hiến hội, không bằng ngươi đến ta quý phủ ở hơn mấy ngày, ta tốt từng cái muốn nói với ngươi đến tỉ mỉ một chút. Vân Thường nghe vậy, ngạc nhiên nói, hoàng tỷ thực nguyện ý dạy Thường Nhi. Thường Nhi thế nhưng là rất đần đâu. Nói cái gì đó, ngươi thế nhưng là muội muội ta không dạy ngươi còn có thể dạy ai? Hoa Kính giọng dịu dàng trách mắng, dương bộ dáng giả vờ tức giận. Vân Thường liên tục gật đầu, ân, Thường Nhi nguyện ý, hoàng tỷ ngươi đợi Thường Nhi dọn dẹp một chút đồ vào ta. Vừa nói vừa dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kêu một tiếng hỏng bét. Thường Nhi thích nhất một kiện y phục ngày hôm nay đưa đến Hoán Y cục đi tẩy, ta muốn mang món kia y phục đâu. Hoa Kính thấy thế, cũng không có tức giận, chỉ là cười nói, không nổi, đến mai cái hoàng tỷ tới đón ngươi chính là. Hoa Kính vừa đi, Cầm Y liền vội vàng xông tới nói, công chúa, Hoa Kính công chúa đây là mớn. Kẻ đến không thiện. Vân Thường từ từ nhắm hai mắt trầm ngâm chốc lát, kiếp trước mình ở Cập Kê về sau cũng là đi Hoa Kính phủ công chúa ở một thời gian, khi đó, Hoa Kính nói, bản thân ở tại trong phủ thật nhàm chán, cho nên mời nàng đi làm cùng. Tự đi về sau, Hoa Kính tấp nập cử hành yến hội, để cho mình cùng Mạc Tĩnh Nhiên dần dần quen thuộc, mình cũng càng tin tưởng nam nhân kia, hồi cung về sau liền thỉnh cầu hoàng hậu tứ hôn. Đây là một thế này, rõ ràng bản thân đã xem Mạc Tĩnh Nhiên cùng Hoa Kính góp làm một đống, hơn nữa, phụ hoàng không phải đã trách cứ Hoa Kính ưa thích xử lý yến hội sự tình sao. Làm sao nàng vẫn là tới? Không được bao lâu chính là đồng chí, không biết Hoa Kính ở thời điểm này đem ta dẫn xuất cung rốt cuộc là vì cái gì? Được rồi, là hồ ly kiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi, đợi nàng lộ ra cái đuôi, ta liền bắt lấy cái đuôi dùng sức vặn một cái cũng được. Nói lên Hoa Kính, Vân Thường ngược lại là muốn bắt đầu, cái này niên đại, tựa hồ cách Hoa Kính phò mã chiến tử cũng không xa, Vân Thường nghĩ nghĩ kiếp trước chuyện phát sinh, đi đem Thiện Âm gọi tới. Thiện Âm vội vàng chạy đến, Vân Thường nhân tiện nói, Tây Bắc biên ải sẽ có biến cố, ngươi phái người đem bên kia lương thảo tất cả đều thu mua tới tay, hết thảy vận chuyển đến cách biên quan ngoài 30 dặm thành trấn để đó, mặc kệ Tây Bắc bên kia tướng sĩ như thế nào, cũng không cho một hạt lương thảo. Thế nhưng là, công chúa, biên quan tướng sĩ không có lương thảo, đây không phải là muốn đánh bại. Thiện Âm nghe vậy, hơi kinh ngạc. Bản công chúa, muốn chính là trận kia đánh bại. Kiếp trước, Hoa Kính phò mã là ở năm sau chết, cũng là tiền tuyến lương thảo hao hết, chết tại chiến trường bên trên. Lần này, nàng liền tại làm cái thuận nước dong thuyền, để cho Hoa Kính sớm đi được nàng phải có báo ứng. Thực sự là, nhìn xem nàng như hôm nay đắc ý như vậy, một chút, cũng không vui đâu. Vân Thường khẽ mỉm cười, đứng dậy, hướng về phía Cầm Ý nói, đi, bản công chúa tự mình đi hoán ý cục đi một chuyến. Vân Thường mang theo Cầm Ý đi tới hoán ý cục bên trong một phái bận rộn cảnh tượng, Cầm Ý mang theo Vân Thường đi đến một cái trung niên nữ tử trước mặt nói, Hi Mama, đây là Huệ Quốc công chúa. Còn không mau mau đến Vân An. Cái kia trung niên nữ tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, nô tỳ cho công chúa Vân An. Vân Thường phất phất tay nói, đứng lên đi, đến mai cái hoàng tỷ muốn tiếp bản công chúa đi phủ công chúa chơi, thế nhưng là bản công chúa thích nhất một đầu váy ngày hôm nay đưa tới giặt, ngươi giúp bản công chúa tìm xem, nhìn một cái giặt xong chưa, bản công chúa đợi lát nữa có thể mang đi. Cái kia Hi Ma Ma vội vàng ứng tiếng, Cầm Ý nhân tiện nói, Hi Ma Ma, ngươi liền dẫn nô tỳ đi thôi. Hi Ma Ma cùng Cầm Ý ra cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa liền bị mở ra, đi tới một cái thái giám cách gan mặc người, chỉ là thân thể đã có chút còng xuống, xiêm áo trên người cũng không ra gì sạch sẽ. Tiểu Lâm Tử. Vân Thường nhíu nhíu mày, có chút không xác định nói. Cái kia thái giám vội vàng quỳ rạp xuống đất, Tiểu Lâm Tử gặp qua công chúa. Tiểu Lâm Tử, ngươi ngẩng đầu lên. Vân Thường nói khẽ. Cái kia thái giám nghe vậy, ngẩn người, mới ngẩng đầu lên, Vân Thường mới nhìn thấy, hắn má trái bên trên, có một đường thật sâu mặt sẹo. Vân Thường thở dài, cũng không hỏi mặt sẹo lai lịch, chỉ là nhu thanh âm nói, những năm này, khổ ngươi, lúc trước ta nên đưa ngươi cùng nhau mang đi. Tiểu Lâm Tử lắc đầu, nô tài không khổ, nô tài nhìn công chúa bây giờ có thể kiện kiện khang khang đứng ở chỗ này, Tiểu Lâm Tử liền rất vui vẻ. Vân Thường lại thở dài, ta bây giờ hành động cũng không tiện, ngươi nhận chút thời gian, qua một thời gian ngắn, ta liền đưa ngươi từ chỗ này mang đi, đến lúc đó, ta còn nhường ngươi làm thành tâm điện quản sự công công. Tiểu Lâm Tử ngã vào trên mặt đất. Cười nói, công chúa, 7 năm trước, nô tài không giúp hoàng hậu hại ngươi, là bởi vì cảm thấy không thể có lỗi với chính mình lương tâm, thế nhưng là, các nàng lại không nguyện ý buông tha nô tài, công chúa, cho tới bây giờ, nô tài cũng không hiểu, các nàng vì sao muốn như vậy đối với nô tài. Vân Thường nhìn chằm chằm Tiểu Lâm Tử nhìn hồi lâu, mới nói, các nàng như vậy đối với ngươi, ngươi hận sao? Hận đi, bất quá hận cùng không hận lại như thế nào, nô tài là cái mang thù, thù này nô tài tất nhiên sẽ báo. Nô tài một mực đang nghĩ, công chúa có thể hay không nhớ tới nô tài đây, không nghĩ tới, công chúa liền nhanh như vậy tìm tới nô tài, phần này ơn đức, nô tài cũng sẽ nhớ kỹ. Tiểu Lâm Tử thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào. Báo. Vân Thường cất giọng nói, thù này tự nhiên nên báo, bản công chúa liền trước giúp ngươi lại cái này cái cọc tâm nguyện, sau đó, đón ngươi hồi thành tâm điện uống rượu nhưỡng viên thuốc. Chương 52, Cẩm Phi có mừng. Công chúa Thiện Âm thanh âm truyền đến, Vân Thường ngẩn người. Đống nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiện Âm. Thế nào? Thiện Âm nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nói, công chúa, ngươi thế nào? Nô tỳ vừa rồi gọi ngươi tốt mấy tiếng, ngươi làm sao mất hồn mất vía? Vân Thường lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không biết làm sao, tổng cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh.
Được rồi, không nói, ngươi vừa mới nói cái gì?
Thiện Âm nhìn Vân Thường mấy mắt, mới nói, công chúa, nô tỳ nói à, lúc trước thái y viện bên trong chúng ta xếp vào người báo lại, nói lúc trước ước chừng bữa tối lúc trước thời gian, Tú Tâm cô mang theo một bao cặn thuốc đi thái y viện hỏi thái y bên trong dược liệu là dùng làm gì, thái y viện bên trong thái y nói, đó là dưỡng thai, lúc ấy Tú Tâm cô nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Công chúa buổi sáng mới để cho nô tỳ đi trong thái y viện lấy thuốc, thái y viện người bên trong cũng nhiều để ý, Tú Tâm cô vừa đi, liền nhanh tới lấy báo. Thuốc dưỡng thai Vân Thường biến sắc, không tốt, chẳng lẽ là mẫu phi nấu thuốc về sau cặn thuốc không có xử lý tốt bị phát hiện. Thiền Âm vội vàng từ trong tay háo xuất ra một cái băng gạc bao lấy cặn thuốc đưa cho Vân Thường nói, người chúng ta nhiều để ý, thừa dịp bọn họ không chú ý, vụ trộm mang chút trở về, công chúa ngươi nhìn một cái, đây có phải hay không là ngươi cho Cẩm Phi nương nương kê đơn thuốc. Vân Thường tiếp nhận băng gạc, mở ra ngửi ngửi, nhẹ gật đầu, là, ta kê đơn thuốc bên trong có một số khác biệt tại cái khác thuốc dưỡng thai đồ vật, ta vừa ngửi liền biết rồi, chắc không được ngày hôm nay Hoa Kính như vậy đột nhiên chạy tới nói muốn ta đi nàng phủ công chúa ở lại mấy ngày. Nguyên lai hoàng hậu là sợ ta tại sẽ làm phiền tay nàng chân, nàng tất nhiên là muốn đối với mẫu phi bụng bên trong hải tử động thủ. Cái kia công chúa, nên làm cái gì a? Nếu không nô tỳ thông chi Ninh Thiện tỷ tỷ, để cho nàng phái thêm chút cao thủ tới bảo vệ Cẩm Phi nương nương. Thiện Âm vội vàng hỏi. Vân Thường lắc đầu, cái này trong hậu cung, có chút thủ đoạn giết người, là căn bản để cho người ta không nhìn thấy. Vân Thường đứng dậy, Cầm Y Yể, Cầm Y Yể. Cầm Y vội vàng từ bên ngoài đi vào. Hơi kinh ngạc mà nói, công chúa, thế nào? Xảy ra chuyện gì nhi? Vân Thường vội vàng nói, ngươi tìm cách thông chi mẫu phi, liền nói nàng mang thai sự tình đã bị hoàng hậu đã biết, hoàng hậu sợ rằng sẽ gây bất lợi cho nàng, ta đi nói cho phụ hoàng, nàng có thai sự tình chỉ sợ không dối gạt được. Cầm Y nghe Vân Thường vừa nói như thế, cũng lấy làm kinh hãi, nhẹ gật đầu, nô tỳ cái này đi làm. Vân Thường ứng tiếng, quay lưng bỏ đi Thanh Tâm Điện, thẳng đến Cần Chính Điện đi. Đến Cần Chính Điện cửa ra vào. Trịnh Tổng quản lại cáo chi Vân Thường, Ninh Đế đang cùng thừa tướng nghị sự. Vân Thường đứng ở cửa chờ trong chốc lát, gặp Lý Tĩnh Nôn từ trong điện đi ra, mới đi theo Trịnh Tổng quản sau lưng đi vào. Thường Nhi sao lại tới đây? Ninh Đế ngồi ở bàn về sau phê duyệt tấu chương, gặp Vân Thường đi tới, liền ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn qua Vân Thường. Phụ hoàng Vân Thường đang muốn mở miệng, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến thái giám thông truyền âm thanh, Hoàng thượng, Cẩm Phi nương nương ý kiến. Trong điện hai người đều là sững sờ. Ninh Đế sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, càng nhiều là mừng rỡ, lại cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình tay, tham thảm thở dài, tuyên a. Vân Thường quay đầu, liền nhìn thấy người mặc trăng lưỡi liềm áo trắng váy Cẩm Phi đi đến, trong lúc hành tẩu mang theo một cỗ để cho người ta khó nói lên lời đẹp, để cho Vân Thường cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Cẩm Phi không có nhìn về phía Vân Thường, chỉ đi đến Vân Thường bên người, hướng về Ninh Đế hành lễ nói, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Ninh Đế nhẹ gật đầu, nhưng không có ngẩng đầu, chỉ nói khẽ. Cẩm Phi hồi lâu không đến Cần Chính Điện, lần này đến đây, là vì... Cẩm Phi mỉm cười, chuyển qua mắt thấy mắt Vân Thường, ôn nhu nói, bẩm báo Hoàng thượng, thần thiếp tới là có việc bẩm báo, thần thiếp, mang thai. Vân Thường có chút kinh ngạc, mẫu Phi như vậy đến đây, đúng là vì mình sao? Nàng tất nhiên thì không muốn để cho người khác biết mình cùng nàng một mực có liên hệ, cho nên không muốn tự mình tiến tới cùng Phụ Hoàng nói việc này, nàng tất nhiên là sợ hai bản thân lại bởi vậy bị liên lụy. Vân Thường còn chưa lấy lại tinh thần. Liền nghe có đồ vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến, Vân Thường ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ninh Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong tay nghiên mực lật đến trên mặt đất, trên tay dính đầy mực nước, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng từ bản sau đi ra, đứng ở Cẩm Phi trước mặt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, "Thư Cẩm, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa, chấm không có nghe thấy. Vân Thường nhìn thấy Cẩm Phi mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu mà truyền tới, "Hoàng thượng, thần thiếp mang thai." Mang thai, mang thai, châm thư Cẩm mang thai. Ninh Đế một phát bắt được Cẩm Phi ống tay áo, ha ha cười nói, châm thư Cẩm mang thai. Vân Thường thấy thế, buồn cười mà nói, Phụ Hoàng, ngươi đem trên tay mực nước tất cả đều dính vào mẫu. Cẩm Phi nương nương trên quần áo. Ninh Đế nghe vậy, túi đầu xuống mắt nhìn tay mình, lại nhìn một chút bị nhiễm đến khắp nơi đều là mực nước Cẩm Phi trăng lưỡi liềm áo trắng váy, có chút xấu hổ mà nói, châm chỉ là thật cao hứng thật cao hứng. Cẩm Phi nhìn người trước mắt. Trong mắt trừ bỏ có mấy phần hồi ức bên ngoài, không còn gì khác thần thái, nghe vậy cũng chỉ là thanh thanh đạm đạm cười cười nói, thần thiếp cũng là vừa mới xác nhận tin tức này, hoàng thượng biết rõ, thần thiếp bên người hầu hạ Trịnh ma biết chút y thuật, trước đó vài ngày thần thiếp một mực tinh thần không ra sao, Trình ma ma lo lắng, cho thần thiếp trần mạch, nói là có chút giống, thần thiếp nghĩ đến qua ít ngày nữa xác định lại đến nói cho hoàng thượng. Miễn cho hoàng thượng uổng công vui vẻ một trận, vừa rồi lại để cho trịnh ma ma cho nhìn, trịnh ma ma nói, hơn phân nửa cũng được. Ninh đế nghe vậy, vội vàng cất giọng nói, trịnh tổng quản, truyền thái y yể. Lại quay đầu vịn cẩm phi trên ghế ngồi xuống, ngươi những năm này chịu không ít khổ, thân thể một mực không tốt lắm, chấm để cho thái y đến cấp ngươi mở thuốc dưỡng thai, hảo hảo an an thai. Cẩm phi nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Vân Thường một chút, trong mắt mang theo vài phần tưởng niệm. Ninh đế lúc này mới nhớ tới Vân Thường còn tại trong điện. Quay đầu tại Vân Thường cùng Cẩm Phi ở giữa vừa đi vừa về nhìn coi, mới quay về Vân Thường nói, đúng rồi, Thường Nhi vừa rồi còn chưa nói cho Phụ Hoàng, tới là làm cái gì đây? Vân Thường cười cười, cũng không phải đại sự gì, ngày hôm nay Hoàng tỷ nói ngày mai tới đón Thường Nhi đi nàng phủ công chúa ở lại mấy ngày, Thường Nhi nghĩ đến, chỉ sợ đến có chút thời gian không có ở đây trong cung, cho nên chuyên đến cùng Phụ Hoàng nói lời tạm biệt. Lại không nghĩ đụng phải chuyện vui bực này, chúc mừng Phụ Hoàng cùng Cẩm Phi nương nương. Ninh đế nghe thấy Vân Thường lời nói, khẽ nhíu mày một cái, ngươi kêu gì Cẩm Phi nương nương, gọi mẫu phi. Đăng nhập trái tim đen đú ám nét. Vân Thường còn chưa nói chuyện, lại nghe thấy Cẩm Phi nói, Hoàng thượng, việc này không thể trách Thường Nhi, dù sao, Thường Nhi từ nhỏ chính là đi theo bên cạnh Hoàng hậu, cùng thần thiếp xa lạ cũng là nên. Nói xong trong mắt nhất định mang theo nước mắt, là thần thiếp sai. Trong phòng nhất thời không ai mở miệng, qua một hồi lâu, mới nghe thấy trịnh tổng quản thanh âm truyền đến, Hoàng thượng, thái y đến rồi. Ninh đế vội vàng nói, chuyển. Thái y vào cần chính điện, cho Cẩm Phi trần mạch, mới quỳ rạp xuống đất, chúc mừng Hoàng thượng nương nương, nương nương đây là có hỷ. Ninh đế càng là cao hứng vạn phần, lớn tiếng nói, thượng. Thái y bị trịnh tổng quản mang theo đi xuống, Cẩm Phi nhìn Vân Thường một chút, mới nói, thần thiếp tính không được một cái tốt mẫu thân, lần này lần nữa mang thai, cũng là 10 điểm mừng rỡ, chỉ là, trước đó cảm thấy thần thiếp ở cung điện yên tĩnh, bây giờ lại cảm thấy, có chút ủy khuất hài tử. Ninh đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi ưa thích cái cung điện nào? Cẩm Phi cười lắc đầu, thần thiếp vẫn ưa thích bây giờ ở, chỉ là hiện tại mang thai, không nghĩ ủy khuất hài tử, liền muốn, Thường Nhi trước đó một mực nhận được Hoàng hậu nương nương chiếu cố, hơn nữa Hoàng hậu nương nương Hoa Kính công chúa cũng là tài hoa hơn người, thần thiếp nghĩ đến, Hoàng hậu nương nương tại hài tử trong chuyện tất nhiên là có chút kinh nghiệm, cho nên muốn phải ở đến Hoàng hậu nương nương trong thiên điện, thuận tiện thỉnh giáo một chút, liên quan tới như thế nào sinh dưỡng hài tử sự tình. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 53, Hoàng hậu hầu hạ mang thai. Vân Thường nghe vậy, trong lòng chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, vừa rồi bản thân vẫn muốn như thế nào cùng Phụ Hoàng nói, cuối cùng trong lúc tình thế cấp bách, chỉ muốn đến để cho mẫu phi đem đến cần chính điện, Hoàng hậu tay mọc lại, chỉ sợ cũng rất khó ngả vào cần chính điện đến. Chỉ là, bởi như vậy, mẫu phi tất nhiên sẽ nhận trong triều cùng hậu cung rất nhiều người nói bừa. Thế nhưng là, mẫu phi lại có thể nghĩ đến, đem đến Tê Ngô cùng, để cho hoàng hậu đến chăm sóc nàng lấy. Mặc dù hoàng hậu tất nhiên là rất muốn nhất diệt trừ đứa bé này người, nhưng là cứ như vậy, nếu là mẫu phi bụng bên trong hài tử xảy ra chuyện gì, mọi người cái thứ nhất hoài nghi tất nhiên là hoàng hậu, kể từ đó, hoàng hậu không chỉ có không dám đối với đứa bé này ra tay, còn chỉ có thể hảo hảo cung cấp, xảy ra chuyện gì nàng chỉ sợ đều phải lột ra. Thế nhưng là, hoàng hậu, Ninh đế nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Cẩm phi khẽ mỉm cười nói, tại vào cung trước đó, thần thiếp cùng hoàng hậu nương nương cũng coi là 10 điểm quan hệ tốt tỉ muội, cho nên thần thiếp mới như vậy yên tâm đem Thường Nhi giao cho hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng yên tâm, hoàng hậu nương nương mềm lòng nhân thiện, tất nhiên sẽ bảo thần thiếp cùng thần thiếp bụng bên trong hải tử bình an. Ninh đế nghe vậy, nhìn chằm chằm Cẩm Phi nhìn thật lâu, gặp nàng thần sắc không giống giả mạo, lúc này mới nhẹ gật đầu, tất nhiên dạng này, vậy liền để cho trịnh tổng quản đi đem hoàng hậu gọi tới đi, chấm đến tự mình bàn giao bằng giao. Cẩm Phi nhẹ gật đầu, hoàng thượng đối với thần thiếp tốt, thần thiếp chắc chắn ghi lại. Nói xong lại nhìn phía Vân Thường nói, Thường Nhi không phải muốn đi Hoa Kính phủ công chúa bên trên sao? Sắc trời cũng không muộn, về trước Thanh Tâm điện dọn dẹp một chút đồ vật đi, thân thể ngươi không tốt, đến nghỉ ngơi thật tốt mới là. Vân Thường tự nhiên biết rõ, Cẩm Phi đây là không hy vọng bản thân ở thời điểm này bị hoàng hậu nhìn thấy đứng ở chỗ này, liền theo Cẩm Phi lời nói gật đầu nói, cái kia Thường Nhi liền cáo lui trước. Ninh đế giờ phút này tâm tư đều ở Cẩm Phi trên người. Tự nhiên không có lưu ý nhiều, nhẹ gật đầu liền bỏ mặc Vân Thường rời đi. Cẩm Phi cùng Ninh đế lại nói một hồi, Ninh đế một mực tại hỏi Cẩm Phi thân thể tình huống, Cẩm Phi cũng cười từng cái đáp, sau một lát, hoàng hậu liền đến đây, Cẩm Phi liền vội vàng đứng lên hướng về hoàng hậu hành lễ, còn chưa chờ hoàng hậu mở miệng, Ninh đế liền đem Cẩm Phi đỡ lên nói, nhìn ngươi, cũng không biết yêu quý thân thể mình, về sau, chấm miễn ngươi lễ, gặp bất luận kẻ nào đều không cần hành lễ. Hoàng hậu tay tại trong tay áo âm thầm nắm chặt, móng tay bóp trong lòng bàn tay đau nhức. Trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn xem hai người, cười nhẹ nhàng mà nói, nguyên lai Cẩm phi muội muội cũng ở đây à, không biết hoàng thượng gọi thần thiếp đến cần làm chuyện gì đâu. Ninh đế tại Cẩm phi ngồi xuống bên người, tay lại như cũ nắm lấy Cẩm phi tay, cũng không nhìn hoàng hậu, chỉ là thản nhiên nói, thư Cẩm đã hoài thai, nàng bây giờ ở chỗ đó có chút ấm ức, mắt nhìn lấy lập tức phải vào đông, ở đối với thư Cẩm cùng hài tử cũng không tốt. Hoàng hậu ánh mắt hiện lên Cẩm phi mặt, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, dạng này à, vậy chúc mừng hoàng thượng cùng Cẩm phi muội muội. Cẩm phi muội muội đã có hỉ, tự nhiên không thể ở nữa tại lãnh cung, hiện tại trong cung tần phi không nhiều, trống không cung điện cũng không ít, Cẩm phi muội muội nhìn một cái mình thích cái nào một tòa, thần thiếp liền để cho người ta chỉnh lý, mua thêm vài thứ liền có thể ở. Ninh đế nhíu nhíu mày, thư Cẩm bên người hầu hạ người bây giờ chỉ còn lại một cái Trịnh ma ma, bây giờ thư Cẩm thân thể, chỉ là một cái người hầu hạ tất nhiên là không được. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, thân thiếp trở về liền để cho nội vụ phủ người chọn lựa mấy cái đắc lực cung nữ thái giám, cho Cẩm phi muội muội đưa qua. Ninh đế lại lắc đầu, người mới luôn luôn dùng đến chẳng phải hợp ý, thư Cẩm có thân thể, cũng không nên hao tâm tổn trí tại dạy dỗ hạ nhân bên trên. Chấp ý là, liền để cho thư Cẩm ở tại ngươi Tê Ngô cung thiền điện đi, Tê Ngô cung đông ấm hẻ mát, thích hợp nhất điều dưỡng thân thể. Hơn nữa ngươi nơi đó cung nhân cũng không ít, liền tìm mấy cái đắc lực phục dịch, từ khi có Thường Nhi về sau, cung bên trong nhưng lại rất nhiều năm không có tần phi mang thai, lần này thư Cẩm đã hoài thai, ngươi thân là hậu cung chi chủ, từ nên hảo hảo chăm sóc lấy, để bảo đảm lòng tự bình an, thư Cẩm liền an trí tại ngươi cung bên trong, nếu là xảy ra vấn đề gì, chấm hướng ngươi mà hỏi. Hoàng hậu âm thầm cắn nát một hơi răng ngà, trong lòng tràn đầy nội ý, trên mặt lại như cũ cười đến thong dong, hoàng thượng yên tâm đi, thần thiếp tự nhiên hảo hảo chăm sóc lấy, nhất định khiến Cẩm phi muội muội hảo hảo bình an còn lại hài tử. Cẩm phi nghe vậy, mỉm cười, vừa mới đứng người lên, liền lại bị Ninh đế kéo lại, Cẩm phi quay đầu lại nhìn xem Ninh đế cảnh cáo ánh mắt, liền biết rồi hắn không muốn để cho mình hành lễ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hướng về hoàng hậu cười cười, vậy liền làm phiền hoàng hậu nương nương. Cẩm phi mang thai tin tức giống như một cục đá đầu nhập vào hậu cung khối này nguyên bản bình tĩnh bên hồ, bất quá thời gian một chén trà, liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Theo tới, Cẩm phi đem vào ở Tê Ngô cung dưỡng thai tin tức càng làm cho chuyện này trong cung kéo dài lên men. Đã là giờ hợi, các cung các điện đèn lại đều như cũ lóe lên. Vân Thường cười nhìn về phía Tê Ngô cung phương hướng, trong miệng nhịn không được chật chật thở dài, trách không được ngoại công nói Mẫu phi là cái tương đối thông minh nữ tử đây, lúc này mới trí, chân thực không có mấy người có thể theo kịp. Cẩm Y cũng cười hết sức vui vẻ, đó là tự nhiên, cái này trong hậu cung những nữ nhân này cũng là chút đám ô hợp, không có một cái nào bị kịp được chủ tử, chỉ là chủ tử không nguyện ý tranh thôi, nếu là chủ tử muốn, không có cái gì là không chiếm được. Vân Thường nghe vậy, cũng lập tức bắt đầu thêm vài phần lòng hiếu kỳ, xoay người nhìn về phía Cẩm Y nói, đúng rồi, Cẩm Y, ngươi đi theo Mẫu phi thời gian dài bao lâu? Cẩm Y đưa đầu ngón tay ra so cái bảy, có chút tự hào nói, nô tỳ 5 tuổi thời điểm liền bị chủ tử nhặt được, chỉ là chủ tử nói, bên người nàng loạn thất bát tao quá nhiều người, nàng phải có bản thân tín nhiệm người, cho nên vẫn luôn đem nô tỳ ném tới địa phương khác chờ lấy, về sau chủ tử nhập cung, mới lặng lẽ để cho nô tỳ cũng xâm nhập vào cung bên trong. Vân Thường nghe vậy, mang theo cười nhìn qua Cẩm Y nói, vậy ngươi cho bản công chúa nói một chút, ta Mẫu phi cùng phụ hoàng cố sự a. Cẩm Y thẻ lưỡi, kỳ thật nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, bất quá tất nhiên công chúa muốn biết, nô tỳ đã nói nô tỳ biết rõ a chủ tử cùng hoàng thượng là thanh mai trúc mã tình nghĩa, đó là chủ tử phụ thân vẫn là hoàng thượng thái phó, cho nên chủ tử cùng hoàng thượng cũng rất thân, hoàng thượng rất sớm đã hứa hẹn nói muốn cưới chủ tử, để cho chủ tử làm thái tử phi, làm hoàng hậu. Thế nhưng là về sau, Lý thừa tướng trong triều thế lực lớn dần, tiên hoàng để cho hoàng thượng kế vị về sau cưới Lý thừa tướng nữ nhi là hoàng hậu, bằng không liền đem đế vị tặng cho Tĩnh vương gia, Tĩnh vương gia cũng không phải tiên hoàng con ruột, chỉ là một con nuôi, hoàng thượng tất nhiên không thuận theo nha, về sau nháo đến nháo đi, hoàng thượng cũng vẫn là thỏa hiệp, cưới hỷ hệ. N tại hoàng hậu nương nương. Cẩm Y thở dài, chủ tử không nỡ cùng hoàng thượng nhiều năm tình cảm, liền không quan tâm thái phó đại nhân thuyết phục, tiến cung làm Cẩm phi nương nương. Hoàng thượng hứa hẹn độc sủng chủ tử một người, kết quả cũng không lâu lắm, hoàng hậu nương nương liền mang thai. Chủ tử giận dữ, cùng hoàng thượng ầm ĩ một trận, nhưng là bị hoàng thượng khuyên nhủ. Về sau qua mấy năm, hoàng thượng trong hậu cung tần phi lại từng ngày nhiều hơn, chủ tử sinh công chúa thời điểm, hoàng thượng vậy mà tại một cái phi tần cung bên trong uống rượu say, không có tới thăm hỏi chủ tử liền triệt để hết hy vọng, tự xin dọn vào lãnh cung. Hoàng thượng lấy công chúa bức bách, chủ tử càng là tâm lệnh cực độ. Lúc này mới dứt khoát đem công chúa phó thác cho hoàng hậu. Trách không được Vân Thường nhớ tới bản thân kiếp trước vận mệnh, thở dài, nguyên lai, ta cùng với mẫu phi, cũng là số khổ người, chỉ là, một thế này, nàng lại muốn để cho mẫu phi có thể có được bản thân hạnh phúc. Chương 54, Vân Thường mất tích. Vừa mới qua giờ thịnh, Hoa Kính liền tới, ta còn muốn lấy ngươi có hay không rời giường đây, không nghĩ tới đều dùng đồ ăn sáng, trước kia thường như thế nhưng là thích nhất nằm ý đâu. Vân Thường nghe vậy, che miệng giả bộ cười nói, hoàng tỷ chớ có rêu cận thường nhi bây giờ đều đã đổi. Đã tốt hơn nhiều, hiện tại cũng bắt đầu rất sớm. Hoa Kính gật đầu nói, không tệ không tệ. Vậy chúng ta liền đi đi, ngươi rất ít xuất cùng, ta liền chuyên cho đặt trước trong hoàng thành rượu ngon nhất lâu, giữa trưa chúng ta liền đi chỗ ấy ăn vài thứ tốt rồi, chỗ ấy chủ sư tay nghề, thế nhưng là liền ngự chủ cũng không sánh nổi đâu. Dù sao cũng không gấp, dùng xong ngọ thiện chúng ta còn có thể đi trong hoàng thành dạo chơi. Vân Thường bó lấy bản thân màu hồng áo choàng, cười đến nhạt nhẽo, thường nhi mặc cho hoàng tỷ an bài chính là. Hoa Kính mang theo Vân Thường một nhóm xuất cung cửa, lên xe ngựa, không đầy một lát, xe ngựa liền ngừng lại, bên ngoài truyền đến Hoa Kính thanh âm, muội muội, đến. Xe ngựa rèm bị nhấc lên ra, Vân Thường túi người ra xe ngựa, liền nhìn thấy xe ngựa đứng tại một nhà 10 điểm cổ điện 2 tầng lầu nhỏ trước mặt, Vân Thường ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên lầu 2 mang theo một cái không có quá nhiều trang trí bảng hiệu, Ngọc Mãn Lâu. Cũng đừng nhìn tiệm này thoạt nhìn không có gì sang chói, nơi này đồ vật nhưng lại chân thật ăn ngon. Hoa Kính gặp Vân Thường đánh giá cái này lầu nhỏ, liền cười nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, xuống xe ngựa, nhưng lại 10 điểm cổ điển, tỉ tỉ đề cử, tất nhiên sẽ không sai. Đó là tự nhiên. Hoa Kính cười cười, quay người trước đi vào. Vân Thường đang muốn cùng lên, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, giữ mắt nhìn về phía lầu 2 phía trên, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm tính toán. Vừa rồi nhất định có người ở nhìn bản thân. Khách quan, đầy ngập khách, nếu không ngồi chốc lát. Phía trước truyền đến tiểu nhị ân cần thanh âm. Hoa Kính nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhã gian lầu 2, sớm liền định xong. Tiểu nhị kia nhìn chằm chằm Hoa Kính nhìn một chút, mới giật mình nói, nguyên lai là đặt trước vị khách nhân, tiểu nhân có mắt không trọng, mong rằng khách quan đại nhân đại lượng, tiểu cái này mang người đi lên. Nói xong liền hai bước đi đến phía trước, vẻ mặt tươi cười đứng ở đầu bậc thang làm một mời thủ thế. Vân Thường đi theo Hoa Kính sau lưng, đi thôi lên lầu. Lên lầu, là một cái đại đường, nhưng không có bày ra cái bàn, chỉ có một cái nữ tử ngồi ở cầm trước bàn mặt đánh đàn. Nữ tử toàn thân áo trắng, tiếng đàn du dương. Xuyên qua đại đường, chính là một gian nhã gian. Tiểu nhị mang theo xuyên qua mấy gian nhã gian, tại đếm ngược căn thứ 3 chỗ đứng lại, mở cửa, mấy vị khách quan, chính là căn này, các ngươi ngồi chốc lát, tiểu cái này xuống dưới cho mấy vị khách quan đem đồ ăn đưa ra. Hoa Kính nhẹ gật đầu, đi vào. Nhã gian bên trong nhưng lại 10 điểm lịch sự tao nhã, một cái bàn, một tấm bình phong, cái bàn bình phong dùng cũng là tốt nhất gỗ lim, lịch sự tao nhã bên trong mang theo vài phần phú quý, phía trước cửa sổ để đó mấy buồn cây trúc, tăng thêm mấy phần vật vị. Chỗ này đồ ăn vị đạo mặc dù không tệ, nhưng là tốc độ dọn thức ăn lên một mực là rất chậm, trưởng quỹ nói xong đồ ăn được thật tốt làm, không biết muội muội thích ăn cái gì, ta liền trước điểm chỗ này một chút chiêu bài đồ ăn. Nếu là muội muội có gì vui vui mừng, thêm nữa cũng được. Vân Thường khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, lặng yên ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì trước đó liền gọi xong rồi đồ ăn duyên cớ, mang thức ăn lên nhưng lại không chậm, chỉ chốc lát sau, liền bày dòng dã một bàn. 7-8 món đồ ăn, từng cái đều hết sức tinh mỹ, đặt ở Vân Thường trước mặt là một bàn cá, tây hồ đường thấu ngư. Chiên qua thân cá bên trên tới giấm đường nước, thoạt nhìn liền 10 điểm mê người. Chỗ này dâu rồng thịt, tây hồ đường thấu ngư. Phật nhảy tường cũng là rất thụ tán dương, muội muội ngươi thử xem. Hoa Kính cười nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, cầm đũa lên, kẹp một ít đũa đường thấu ngư bỏ vào trong miệng, dừng một chút, mới nhai nhai, nuốt xuống, ngọt mà không ngán, vị chua 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái, lời nói thức ăn ngon. Nói xong liền lại kẹp khối dâu rồng thịt. Hoa Kính cười nhìn Vân Thường ăn mấy đũa, lúc này mới cầm đũa lên, cười nói. Trước kia chưa từng tới qua cái này Ngọc Mãn Lâu thời điểm liền cảm giác trong cung ngự chú nên là tay nghề nhất tinh xảo, đợi ăn rồi nơi này đồ ăn, mới biết cái gì gọi là chân chính mỹ vị. Nói xong cũng kẹp một khối dâu rồng thịt bỏ vào trong miệng. Hai người ăn trong chốc lát, Vân Thường nhíu nhíu mày, để tay tại trên bụng đè lên, mới ngẩng đầu hướng về phía Hoa Kính cười nói, có lẽ là bị cung bên trong đồ vật nuôi đắt như vàng, đột nhiên bụng có chút đau, tỉ tỉ thứ lỗi, muội muội đi trước ra một cung. Hoa Kính vội vàng để đũa xuống nói, không có sao chứ. Không sao, ta đi một chút liền tới. Vân Thường vừa nói, cười cười, đứng dậy, từ thiển âm cùng cầm y viện ra nhã gian cửa. Công chúa một bên thiển âm đang muốn mở miệng, Vân Thường lôi kéo tay nàng, lắc đầu. Đang muốn đi xuống lầu dưới, đã thấy đến tận cùng bên trong nhất nhã gian cửa mở ra, từ bên trong đi ra một người đến. Bên trong nhà gian, Hoa Kính khoan thai ăn cửa đồ ăn, buông đũa xuống, hướng về phía sau lưng thị nữ nói, đi nói cho Bạch Nhị ca, hàng đến. Thị nữ ứng tiếng, đẩy cửa ra đi ra ngoài, tại cửa ra vào bốn phía nhìn quanh chỉ chốc lát, mới quay người đi đến bên cạnh cửa nhà gian, gõ cửa một cái, đi vào. Công chúa, Bạch Nhị ca nói, đã biết, hắn đi tiếp hàng đi. Chỉ chốc lát sau, thị nữ liền lại đã trở về. Hoa Kính nhẹ gật đầu, lại kẹp một khối Phật ngải tường. A bên ngoài loáng thoáng truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, Hoa Kính đũa dừng một chút, hướng về đằng sau phất phất tay, vẫn đứng tại Hoa Kính sau lưng thị nữ hiểu ý, vội vội vàng vàng lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cửa bị đẩy ra, công chúa, Bạch Nhị ca nói, hàng nhận được. Lầu dưới khách nhân đều đang sôi nổi nghị luận, nói có nữ khách nhân xảy ra chuyện, tại nhập cung thời điểm bị mấy cái cường đạo đánh ngất xỉu mang đi. Hoa Kính nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, hoàn thành. Lúc này mới buông đũa xuống, tiếp nhận thị nữ đưa lên khăn gấm, lau miệng. Cười nói, Ninh Vân Thường, lần này, dù là ngươi có ba đầu sáu tay, chỉ sợ đều trốn không thoát, lần này, bản công chúa tất nhiên nhường ngươi nếm thử thân bại danh liệt cảm thụ. Công chúa. Hoa Kính cười cười, quay đầu hướng thị nữ nói, còn không đi đem điếm tiểu nhị cho bản công chúa kêu lên đến, bản công chúa có thể đi hỏi một chút điếm tiểu nhị, bản công chúa muội muội tại trong tiệm ăn cơm, đang yên đang lành đi ra một cung, làm sao vẫn luôn không có người trở về. Không đến chốc lát, điếm tiểu nhị liền vội vội vàng vàng đi đến, khách quan, ngươi nói nhà ngươi muội muội vừa rồi đi ngoài liền lại cũng không trở về nữa qua. Hoa Kính nhẹ gật đầu, ta nghe nói trong tiệm có nữ khách nhân xảy ra chuyện, mà muội muội ta vừa rồi đau bụng đi ngoài, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Điếm tiểu nhị kia lau mồ hôi, vội vàng nói, khách quan chớ nóng nội, vừa rồi quả thật có nữ khách nhân bị người đánh ngất xỉu mang đi, trưởng quy đã báo quan, lập tức quan phủ người liền tới, ngươi nhìn. Bên ngoài truyền đến tạp nham tiếng bước chân, nhã gian cửa bị mở ra, một cái trưởng quỹ bộ dáng người mang theo mấy cái quan sai đi đến, quan ra, chính là vị khách quan kia muội muội không thấy. Đi ở phía trước quan sai đánh giá Hoa Kính một chút, lớn tiếng nói, ngươi nói muội muội của ngươi không thấy, muội muội của ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào? Lớn mật. Hoa Kính sau lưng thị nữ giận dữ mắng mỏ một tiếng, từ bên hông xuất ra một khối lệnh bài, rời khỏi quan sai trước mặt. Cái kia quan sai nhìn kỹ mắt lệnh bài, vội vàng quỳ rạp xuống đất, Hoa Kính công chúa cắt tưởng. Hoa Kính nhíu nhíu mày, có chút không vui, không thấy nữ khách nhân là Huệ Quốc công chúa, các ngươi tranh thủ thời gian cho bản công chúa hảo hảo điều tra thêm, nếu là Huệ Quốc công chúa đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Chương 55, kế hoạch thất bại. Một đám người sợ hãi rụt rè quỳ rạp xuống đất, liên tục cứng thanh, Hoa Kính nhíu nhíu mày, thở dài nói, bản công chúa nghe thị nữ nói, có người nhìn thấy côn đồ kia bắt Huệ Quốc công chúa về sau liền rời đi, các ngươi lại nhiều tăng số người nhân thủ tiến hành lục soát, trong hoàng thành tất cả địa phương đều không thể bỏ qua, đặc biệt là xóm làng chơi. Cái kia quan sai đầu lĩnh vội vàng gật đầu, tiểu minh bạch, tiểu cái này đi làm. Hoa Kính nhẹ gật đầu, phất phất tay, đi thôi. Cái kia quan sai đầu lĩnh liền vội vàng đứng lên mang theo một đám quan sai vội vàng ra cửa, đi xuống lầu, nhanh, đem các nơi ra vào thành đường giao thông quan trọng toàn bộ phong bế, đi cùng phủ y đại nhân bẩm báo việc này, cầu xin đại nhân tăng số người nhân thủ, toàn thành tìm kiếm công chúa tung tích. Thị nữ cho Hoa Kính bưng tới một ly trà, nói khẽ, công chúa, đều đã sắp xếp xong xuôi, một hồi, quan sai liền sẽ ở trong thành to lớn nhất trong Câu Lan viện phát hiện Huệ Quốc công chúa, đồng thời, là đã bị phá trinh Huệ Quốc công chúa. Đến lúc đó, Câu Lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nguyên ở Trung Quốc. Hoa Kính nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười, đến lúc đó, toàn bộ hoàng thành đều sẽ biết rõ, Huệ Quốc công chúa lưu lạc thanh lâu, còn bị người cho làm bẩn qua, bản công chúa ngược lại là muốn nhìn xem, một cái tàn hoa bại liễu, cho dù nàng là công chúa, còn có người nam nhân nào dám muốn nàng. Hoa Kính không thích nhất chờ người, nhưng là vừa nghĩ tới Vân Thường ngày sau bi thảm thời gian, trong lòng thoải mái, cũng là nhẫn mại tính tình chờ hơn một canh giờ. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Hoa Kính khỏe miệng nhẹ cười, lại cấp tốc thu liêm thần sắc, trên mặt một bộ 10 điểm thương tâm bộ dáng. Cửa bị đẩy ra, đi vào cửa người người mặc quan phục, vừa vào cửa liền vội vội vàng vàng hướng về Hoa Kính hành lễ nói, vi thần gặp qua Hoa Kính công chúa, vi thần là hoàng thành phủ y Bạch Phi Phàm, vừa rồi vi thần mang theo quan sai tại trong hoàng thành lục soát một vòng, tại trong Di Hương viện phát hiện từ nơi này bắt đi nữ tử. Di Hương viện? Đó là địa phương nào? Muội muội ta ra sao? Hoa Kính vội vàng đứng người lên, mặt lộ vẻ lo lắng. Hoàng thành phủ y vội vàng nói, nữ tử kia không phải Huệ Quốc công chúa. Cái gì? Hoa Kính nhíu nhíu mày, ngươi nói cái gì, không phải sao? Ngần ngươi, mới phát giác lấy bản thân phản ứng có chút quá độ, mới thở bình thường cảm xúc, là chuyện gì xảy ra? Công chúa đâu? Hiện nay còn chưa tìm được công chúa, chỉ là tại Di Hương viện tìm tới nữ tử xác thực liền là ở nơi này đi ngoài bị bắt đi nữ tử. Vi thần gọi rất nhiều mắt thấy việc này khách nhân đi phân biệt qua, chỉ là nàng là trong hoàng thành một cái thương nhân chi nữ, lại không phải Huệ quốc công chúa. Vi thần nghĩ đến, tất nhiên công chúa không có bị bắt đi, vậy hơn phân nửa còn ở lại chỗ này Ngọc Mãn lâu bên trong, cho nên mới xin chỉ thị công chúa, mời công chúa cho phép vi thần ở nơi này bên trong. Lâu lục soát một chút. Phù Y dập đầu một cái, trầm giọng nói. Nếu là còn ở lại chỗ này bên trong lâu, tại sao lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, tìm đi, tranh thủ thời gian cho bản công chúa đem người tìm tới. Hoa Kính sắc mặt không vui, phất phất tay nói, sau một lúc lâu mới lại nói, được rồi, trước lục soát trên lầu đi, ở nơi này trên lầu có thể đặt trước đến nhã gian người đều là trong hoàng thành thái to mặt lớn người, bản công chúa cùng ngươi cùng một chỗ. Hoa Kính trong lòng có chút loạn, không biết chỗ nào ra sai, làm sao sẽ không phải Vân Thường đây, rõ ràng mỗi cái phân đoạn chính mình cũng tính được một tia không lọt. Thế nhưng là trong đầu cũng còn một tia lý trí, nếu là Phủ Y ở nơi này trong lâu xông loạn, xảy ra chuyện, mình cũng còn phải chịu trách nhiệm, liền giơ chân lên đi ra nhã gian cửa. Từ cuối cùng gian kia bắt đầu đi. Hoa Kính nói. Phủ Y vội vàng nhẹ gật đầu, mang người đẩy ra tận cùng bên trong nhất gian kia nhã gian cửa, bên trong truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc, đây là Hoàng thành Phủ Y đại nhân. Ân, có gì muốn làm? Hoa Kính nhíu nhíu mày, đi tới, trong gian phòng trang nhã tình huống vừa xem hết sạch, đối diện cửa ngồi nam tử một thân áo tím, trên mặt là một bộ lạnh lùng như băng biểu lộ. Hoa Kính vội vàng hành lễ nói, Hoa Kính gặp qua hoàng thúc. Hoa Kính thanh âm vừa hạ xuống, đưa lưng về phía Hoa Kính mà ngồi một nữ tử liền quay đầu lại đến, trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, hoàng tỷ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này nha? Chính là Vân Thường. Hoa Kính chỉ cảm thấy trong lồng ngực có cỗ lửa giận xông lên, ngươi sao lại ở đây? Vân Thường đứng lên, vẻ mặt tươi cười mà nói, Thường Nhi mới vừa đi ngoài, trở về vừa vặn nhìn thấy Hoàng Thúc vào nhã gian, Thường Nhi nghĩ đến cùng Hoàng Thúc Vân An, trước đó vài ngày Thường Nhi ngã bệnh, vẫn là Hoàng Thúc mời Tuyết Nham thần y cho Thường Nhi xem bệnh đâu. Không nghĩ tới cùng Hoàng Thúc trò chuyện thập phần vui vẻ, liền quên đi thời điểm. Giống như Thường Nhi đến có chút lâu, đều quên Hoàng Tỷ đang đợi Thường Nhi. Hoa Kính tay tại trong tay hào âm thầm nắm chặt, dương mắt, liền nhìn thấy Tĩnh Vương mang theo lanh ý ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua, Hoa Kính chỉ cảm thấy trong lòng một cái giật mình, vừa rồi buông lỏng ra cắn chặt răng, ngươi nhưng làm hoàng tỷ doa sợ, mới vừa có nữ tử tại gia cung thời điểm bị người bắt đi, ngươi lại tại đi ngoài thời điểm không thấy, hoàng tỷ còn tưởng rằng là ngươi xảy ra chuyện, vội vàng tìm Phủ Y đại nhân, đem hoàng thành đều nhanh lật lại, đang nghĩ ngợi hồi. Cung bẩm báo phụ hoàng đây. Kết quả ngươi ở chỗ này nhưng lại 10 điểm tự tại đâu. Vân Thường trên mặt là tràn đầy áy náy, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Tĩnh Vương thanh âm vang lên, vì sao Hoa Kính công chúa vừa nghe có người mất tích liền như vậy nhất định là Huệ quốc công chúa đây, bổn vương thế nhưng là nghe nói, bị bắt đi chỉ là một người, cái kia công chúa vì tại sao không hỏi một chút, thuận tiện suy nghĩ một chút, Huệ quốc công chúa bên người còn có hai cái cung nữ đây, nếu là công chúa bị bắt đi, cung nữ kia đi nơi nào chứ? Cho dù là Huệ quốc công chúa, vì sao Hoa Kính công chúa không sai người ở nơi này trong tiểu lâu tìm xem, lại làm cho người đi bên ngoài tìm đâu? Hoa Kính biến sắc, cắn răng nói, Hoàng thúc đây là ý gì? Bản công chúa nghe thấy nói có người ở đi ngoài thời điểm bị bắt đi thôi, mà Thường Nhi vẫn không có trở về, nhất thời trong đầu trống rỗng, nào có cái gì thời gian đi nghĩ nhiều như vậy? Nghe thấy Hoa Kính giải thích, Tĩnh Vương nhìn Vân Thường một chút, phảng phất tại nói, nhìn, tỷ tỷ ngươi nhiều biết bịa chuyện à? Vân Thường mỉm cười. Đi đến Hoa Kính bên người kéo đi Hoa Kính tay nói, là Thường Nhi không tốt, để cho Hoàng tỷ lo lắng sợ hãi. Nói xong lại quay đầu hướng Tĩnh Vương nói, Hoàng thúc ngươi có thể không nên làm khó Hoàng tỷ cũng không phải Hoàng thúc, nào có Hoàng thúc như vậy cơ trí, mọi chuyện đều nghĩ sâu tính kỹ, Hoàng thúc là đi lên chiến trường, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, chúng ta những cái này từ bé sinh trưởng ở trong thâm cung nữ hài tử chỗ nào bị kịp được. Tĩnh Vương nghe vậy, khoe miệng có chút câu lên một nụ cười, lắc đầu nói, được rồi. Nói không lại ngươi, bổn vương đi ra cũng có một canh giờ, cũng nên hồi vương phủ, đi trước. Thường Nhi nếu là ngươi thân thể có cái gì không thoải mái, nhớ kỹ đến Hoàng thúc quý phủ tìm thần y. Vân Thường sững sờ, hơi kinh ngạc Tĩnh Vương vậy mà lại nói như vậy lời nói, sau nửa ngày mới phản ứng được, gật đầu nói, Thường Nhi đã biết, tạ ơn Hoàng thúc. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, mang theo Vương Thuận đi ra nhã gian. Bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa, Hoa Kính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Vân Thường. Trong mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa, cười nói, người hoàng thúc này, vẫn luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, trừ bỏ cùng phụ hoàng hơi có vẻ thân cận hơn một chút, cũng không thấy hắn đối với người nào khách khí qua, hoàng tỷ vậy mà không biết, Thường Nhi lúc nào vậy mà cùng Hoàng Thúc quan hệ tốt như vậy, lại có thể cùng một chỗ trò chuyện lâu như vậy, còn có thể để cho Hoàng Thúc quan tâm như vậy thân thể ngươi. Vân Thường hoạt bát mà thẻ lưỡi, trước kia cũng liền đoạn thời gian trước phụ hoàng để cho ta đi vương phủ chữa bệnh thời điểm tiếp xúc qua, trước đó không sao cả gặp qua, ta cũng cảm thấy Hoàng Thúc rất đáng sợ đây, thế nhưng là cũng không biết làm sao chuyện, hôm nay lúc đầu ta nói cho Hoàng Thúc vấn an liền đi, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên cùng ta nhắc tới trước đó trên chiến trường sự tình, còn cùng ta trò chuyện biên quan phong thổ đâu. Có đúng không? Hoa Kính nghe vậy, con mắt nhìn về phía một bên vách tường, híp híp mắt, rơi vào trầm tư. Thật lâu, mới vừa quay đầu đến, mặt không thay đổi hướng về phía Vân Thường nói, tốt rồi, ngày hôm nay cũng không sớm, về trước phủ đi, cũng tốt dọn dẹp một chút gian phòng. Nói xong liền quay người bước ra nhã gian. Chương 56, Triệu Lao Phu Nhân. Trên xe ngựa, Hoa Kính lông mày nhíu chặt, trầm mặc không nói mà tựa ở thùng xe bên trên, nghĩ đến ngày hôm nay phát sinh đây hết thảy, ẩn ẩn có chút bất an. Công chúa, nô tỳ rõ ràng cho Huệ Quốc công chúa hạ thuốc sổ A, thuốc kia sức lực thế nhưng là tương đối lợi hại, nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ăn hết, thế nhưng là làm sao sẽ nhìn giống không có chuyện người giống như đâu. Chẳng lẽ, Huệ Quốc công chúa sớm có phòng bị? Một bên thị nữ nói khẽ. Hoa Kính nghe vậy, lắc đầu, không giống, nàng lúc trước bộ dáng rõ ràng là bụng không thoải mái, bản công chúa nhìn sắc mặt nàng đều không tốt, thế nhưng là về sau vì sao lại không có chuyện gì đâu. Lại dừng một chút, mới nói. Bản công chúa cảm thấy, là Tĩnh Vương chỗ ấy xảy ra vấn đề, vừa rồi tại nhã gian, Tĩnh Vương rõ ràng chính là cố ý nhằm vào, hơn nữa, Vân Thường nói, Tĩnh Vương cùng nàng cũng không quen thuộc, thế nhưng là ngày hôm nay lại thái độ khác thường, một mực đem nàng lưu tại bên kia. Vừa mới bản công chúa đi ra thời điểm, chuyên lưu ý đến, Tĩnh Vương cái kia nhã gian cùng Bạch Nhị ca nhã gian, vẹn vẹn chỉ là cách nhau một bức tường, bản công chúa lo lắng, là chúng ta cùng Bạch Nhị ca giao dịch sự tình bị Tĩnh Vương nghe được. Chỉ là có chút sự tình Hoa Kính còn chưa từng nghĩ minh bạch, vừa rồi Vân Thường rõ ràng là nói, nàng đi ngoài trở về, mới nhìn thấy Tĩnh Vương đi vào nhã gian, cho nên nàng mới qua Vân An. Nếu thật là thời gian như vậy Tĩnh Vương mới đến, khẳng định như vậy là nghe không được. Chỉ là cái gì? Công chúa, nếu là Tĩnh Vương hiểu biết chính xác, vậy coi như đại sự không ổn, Tĩnh Vương tất nhiên sẽ cùng Hoàng thượng nói. Thị nữ nghe vậy, vội la lên, thần sắc có chút kinh hoàng. Hoàng cái gì mà hoàng? Bản công chúa cũng là suy đoán mà thôi, nếu là hắn thực nghe được, lúc ấy vì sao không trực tiếp đi bên cạnh trong gian phòng trang nhã đem Bạch Nhị ca bọn họ bắt lại, đó không phải là nhân chứng đều đủ sao. Chờ một lúc, ngươi lại đi Ngọc Mãn lâu một chuyến, đến hỏi hỏi một chút trưởng quỹ, Tĩnh Vương rốt cuộc là lúc nào đến. Ở chúng ta trước đó vẫn là về sau, đến rồi bao lâu. Hoa Kính sau khi phân phó xong, nhưng trong lòng như cũ cảm thấy có chút không nỡ, lại nói, lại đi hỏi hỏi Bạch Nhị ca. Ngày hôm nay đến tột cùng là tình huống như thế nào, làm sao sẽ bắt lộn người đâu. Ngươi nên đem Vân Thường ngày hôm nay mặc quần áo gì hình dạng thế nào đều nói cho hắn nha. Thị nữ liên tục gật đầu, nô tỳ lập tức đến hỏi. Nếu là thật sự bị Tĩnh Vương đã biết Hoa Kính thở dài, còn lại lời nói cũng không nói ra miệng, nếu là thật sự bị Tĩnh Vương đã biết, vậy là phiền toái lớn, nếu thật có chuyện như vậy, cái kia Tĩnh Vương, là tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc kệ lại khó diệt trừ, cũng phải trừ bỏ, miễn trừ nỗi lo về sau. Nếu là thật sự chọc tới Tĩnh Vương, vậy cũng chỉ có thể mời ông ngoại hỗ trợ. Xe ngựa ngừng lại, Hoa Kính hướng về phía thị nữ nói, ngươi cũng không cần xuống, đợi lát nữa trực tiếp lại để cho phu xe đem ngươi đưa đến Ngọc Mãn lâu à. Tạ công chúa. Thị nữ vội vàng đến. Hoa Kính vén rèm xe lên, bản thân đi xuống, liền nhìn thấy Vân Thường đã đứng ở phía ngoài, Hoa Kính cười nói, đến, đi chúng ta đi vào đi. Vân Thường nhẹ gật đầu, quay đầu mắt nhìn xe ngựa, hơi nghi hoặc một chút mà nói, à. Hoàng tỷ, ngươi thị nữ đâu? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy cùng ngươi thưởng xe ngựa a. Làm sao đột nhiên không thấy? Hoa Kính cười cười, không có không gặp, trên xe đây, vừa rồi bởi vì ngươi nháo tình cảnh như vậy, cũng không có trả tiền bạc cho trưởng quỹ. Hoàng tỷ nghĩ đến, trưởng quỹ kiếm lời chút bạc cũng không dễ dàng, liền để cho thị nữ lại cho đưa qua. A, thì ra là thế, Hoàng tỷ thật đúng là thương cảm bách tính đâu. Vân Thường cười cười, đi ở Hoa Kính sau lưng. Vào nhà trước đi, phía ngoài này lạnh. Theo lý thuyết, ngươi nên đi trước bái kiến mẫu thân, chỉ là hiện tại giờ này, mẫu thân nên tại ngủ trưa, liền không đi quấy rầy, chờ một lúc lúc ăn cơm chiều thời gian, ta lại vì ngươi giới thiệu gặp mặt ta. Hoa Kính đi ở phía trước, một mặt đi một mặt nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, đã sớm nghe nói phò mã gia mụ mụ cũng là một vị nữ trung hào kiệt đây, ngày hôm nay nếu là gặp Thường Nhi tất nhiên phải thật tốt cùng lao phu nhân trò chuyện chút đâu. Hoa Kính lắc đầu, nào có khoa trương như vậy, sớm mấy năm. Lão phu nhân đúng là một cái tính tình nóng nảy thiết nương tử, chỉ là về sau lão gia tử chiến tử, nàng cũng liền tiêu trầm xuống, bây giờ phò mã gia trên chiến trường, nàng liền càng là mỗi ngày ăn chay lễ phận, vì phò mã gia khẩn cầu bình an đâu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vân Thường thán thán, liền không tiếp tục nhiều lời, đi theo Hoa Kính đi vào phủ công chúa. Vị lão phu nhân này, bản thân kiếp trước gặp qua mấy lần, chỉ là không biết nguyên nhân gì, vậy lão phu người ở kiếp trước đối với mình cũng là không quá thân mật, nói chuyện luôn luôn mang theo vài phần nhằm vào. Cả đời này bản thân trùng sinh, trước đây ít năm Hoa Kính gả về sau, mình cũng phái người nghe qua, đại khái nghe nói một chút cố sự, ngược lại cũng là một đáng giá khâm phục người, lúc tuổi còn trẻ đi theo phu quân mình trên chiến trường giết địch vô số, chỉ là trước kia để tăng chồng, về sau liền về nhà một cách toàn tâm toàn ý đem con trai mình nuôi dưỡng lớn, Hoa Kính sau khi vào cửa, thật cũng không làm sao cho vị này nuông chiều từ bé công chúa cái gì mặt mũi, một ngôi. Nhà bên trong dung không được hai cái muốn làm chủ nữ nhân, nghe nói, Hoa Kính xê. Ung nàng cũng rất có chút không đúng bàn đâu. Vân Thường híp híp mắt, lần này, tất nhiên Hoa Kính đưa tới cửa, bản thân tự nhiên muốn hảo hảo từ lao phu nhân chỗ này tìm xem chỗ để đột phá. Cái này phủ công chúa không so được cung trong kia giống như hoa mỹ, sợ rằng phải hủy khuất ngươi. Hoa Kính cười nói, tự mình mang theo Vân Thường đi vì nàng chuẩn bị tiểu viện tử. Vân Thường cười cười, hoàng tỷ nói chỗ nào mà nói, Thường Nhi tại Ninh Quốc tự không phải cũng qua nhiều năm như vậy. Hoa Kính phủ công chúa tuy nói không so được cung bên trong, nhưng cũng nên được cho trong hoàng thành số 1 số 2, chí ít, so Tĩnh Vương phủ tốt hơn nhiều. Hoa Kính mang theo Vân Thường xuyên qua đỉnh đài lâu các, đi đến một cái viện trước mặt, cái viện này cách hậu viên gần, hậu viên bên trong có hồ có rừng mai, thời tiết này dần dần lạnh, hoa mai cũng treo lên nụ hoa, nếu là nở chính là cực kỳ đẹp, nghĩ đến ngươi nên sẽ thích, liền để cho người ta đem viện này sửa sang lại. Hoa Kính đang muốn đẩy cửa ra, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên. Trong thanh âm mang theo vài phần không vui, có khách quý đến, công chúa cũng không cùng lao thân nói một tiếng, nếu không phải lao thân nghe thấy bọn hạ nhân lại nói, cũng không biết Huệ quốc công chúa đến quý phủ, nếu là Huệ quốc công chúa trách tội lên, lao thân có thể khó lòng giải bày. Nghe một hơi này, nên là phò mã mụ mụ. Vân Thường xoay người, liền nhìn thấy một cái lao phụ nhân người mặc màu đỏ sầm váy ngắn, lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hoa Kính cùng Vân Thường. Gặp Vân Thường quay đầu, phụ nhân kia vội vàng hành đại lễ. Thần phụ bái kiến Huệ quốc công chúa Kim An. Vân Thường thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy phụ nhân, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi, lao phu nhân làm cái gì vậy, ngài là phò mã gia mẫu thân, cũng coi là Thường Nhi trưởng bối, nào có trưởng bối hướng vãn bối hành lễ nói lý. Chương 57, Hoa Kính lo lắng. Lao phu nhân kia cười cười theo Vân Thường tay đứng lên thân, lão thân người trưởng bối này quan hệ liền kéo tới xa chút, bất quá Huệ quốc công chúa là hoàng thượng thân phong nhất phẩm công chúa. Lao thân bất quá là một từ nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, mặc dù so sánh lại Hoa Kính công chúa hơi cao hơn một chút như vậy, cùng Huệ quốc công chúa còn là có chút chênh lệch. Lao thân tự nhiên nên kiến lễ, bằng không thì người khác nói lên, còn nói ta Triệu phủ người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Vân Thường trong lòng hơi sững sờ, lời này, tựa hồ cố ý tại châm chọc lấy ai, Vân Thường nhìn thấy bên người Hoa Kính lặng lẽ nắm lại, trong lòng hiểu.